Chương 1 bắt đầu hệ thống thần bí gói quà. Chương 1 bắt đầu hệ thống thần bí gói quà. Quyển sách tận lực cự tuyệt độc điểm cùng vô não kịch bản, ưa thích khán quan phiền phức cho cái ngũ tinh, không thích bỏ qua cho ta đi, viết sách không dễ, tác giả không muốn mãi nghệ, yêu ngươi. Người đứa bé kia không phải ta, là bọn hắn tại mù địa đặt. Càn Nguyên Tông, Tàng Kiếm Phong. Một tên thiếu niên mặc hắc bảo cầm trong tay lệnh bài đệ tử, tiếng nói không thể nghi ngờ, vô ý thức vì chính mình biện hộ, căn bản không có quá lớn não. Thoáng chốc, trong lòng của hắn run lên, nhanh chóng tỉnh ngộ, thật sự là bị oan uổng nhiều, loại lời này sao có thể nói lung tung. Quả nhiên, lệnh bài đệ tử phía kia truyền đến một trận tức giận đến cực hạn thanh âm, a, đáng giận. Diệp Đồng, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Không phải liền là nhìn thấy ngươi đang tắm a lại nói, ngày đó trời tối, ta cái gì cũng không nhìn thấy, liền bị ngươi cầm thuật pháp đánh một đêm, nghỉ ngơi ròng rã ba ngày. Thiếu niên Diệp Đồng nhỏ giọng lắp bắp nói, chẳng biết tại sao, có chút chột dạ, gương mặt nóng lên. Nhưng hắn cũng không có nói dối, sự thật xác thực như vậy, sơn đen thôi đen, cái gì cũng thấy không rõ. Lệnh bài đệ tử một bên khác, một thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, khi muốn giết người, ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Chờ đó cho ta. Sư tỷ, ta còn có việc, hôm nào chờ ta có rảnh lại cùng ngươi trò chuyện. Diệp Đồng nói xong cấp tốc đem lệnh bài đệ tử cất kỹ, không còn dám cùng đối diện người nói chuyện, tối thiểu nhất hiện tại không có khả năng. Hắn hồi tưởng lại ngày đó ban đêm, đó là một cái dạ hắc phong cao thời gian. Chính mình tiến về đạo nguyên phòng, bởi vì bị người phát hiện, bị ép tránh đến phía sau núi chỗ. Sư tỷ tựa hồ ngay tại tắm suối nước nóng, đem bên hông dây lụa giải khai, theo áo bào chốc ra, thắt đáy lưng long tinh tế, mềm mại không xương, bằng phẳng bụng dưới bóng loáng nhợt trắng, đủ để luyện chuyển một nắm. Thanh tịnh giọt nước rơi xuống nước tại cái kia nước da như ngọc bên trên, dưới ánh trăng, tựa như tiên tử dưới trăng rơi phàm trần, đến cực kỳ xinh đẹp. Tốt đa đây hết thảy đều là Diệp Đồng Biên, trên thực tế hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn khẽ thở dài một cái, từ ngày này đều là những chuyện gì a, làm thế kỷ mới thập đại kiệt xuất thiếu niên một trong, từ lúc xuyên qua đến sau, mỗi ngày đều sống được kinh hồn táng đảm. 3 năm trước đây xuyên qua đến tận đây, thế giới này mênh mông vô ngần, rộng lớn rộng rãi, càng có vô số cường giả ngồi ngay ngắn đám mây, quan sát thế gian. Đó là một cái ngày đông, hắn hai mắt tối sầm, phát hiện chính mình xuyên qua, trước mắt xuất hiện một tên thấy không rõ diện mạo nam tử. Phía sau nam tử vạn trượng pháp tướng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô tận hư không phá toái, sắc ý tung hoành giữa thiên địa, hắn nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy mộng bức Diệp Đồng, cuồn cuộn tiên nói mang theo cựu lũ giống như lạnh thấu xương, người ở ngoài giới, đến giới ta vực ý gì? Chuyện này cho Diệp Đồng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, ảnh hưởng sâu xa. Đằng sau, hắn liền bị Càn Nguyên Tông, Tàng Kiếm Phong phong chủ, cũng chính là tên nam tử kia, đưa vào trong tông môn, thu làm đồ đệ, trở thành một tên quang minh Tàng Kiếm Phong đệ tử. Bất quá hắn xuyên qua lúc đến, vậy mà tự mang hệ thống, lúc đó Diệp Đồng còn kém không có la ra, tử khí đi về đồng ba vạn dặm, trên trời rơi xuống thánh nhân cung nên Diệp Thiên Đế quý vị. Nhưng mà, Diệp Đồng hệ thống tựa hồ là linh khí chưa đủ duyên cớ, một mực không cách nào mở ra, cần thời gian 3 năm hấp thu thiên địa linh khí. Cho đến hôm nay, đinh, hệ thống xúc linh hoàn tất. Diệp Đồng miệng méo cười một tiếng, 3 năm kỳ hạn đã đến, khởi động. Chúc mừng ký chủ kích hoạt duy nhất một lần đơn tuyển hệ thống. Duy nhất một lần. Đơn tuyển. Trong đầu băng lãnh khí giới âm nghe được Diệp Đồng đẩy mắt một bước, suýt nữa phá phòng, chỉ có thể dùng một lần hệ thống. Cái kia muốn nó để làm gì? Lo liệu lấy đến đều tới, Diệp Đồng bất đắc dĩ mở ra hệ thống tặng gói quà lớn, trong đầu chỉ một thoáng xuất hiện 5 cái theo thứ tự sắp xếp tuyển hạng. A, thần bí gói quà. B, thiên đạo nộ tính. C, vĩnh viễn chỉ yếu địch nhân 3 phần. D, long ngạo thiên chi thể, tự mang trào phúng 1000 không. Dạo phố tất bị khiêu khích, mua thức ăn chắc chắn sẽ bị nhục mạ. Trong đám người ngươi chính là bắt mắt nhất người, dù là giấu ở đống phân bên trong, cũng giống như tinh quang bình thường sáng chói, bị người trà đạp mấy lần nôn 2 cái nước bọt. Nhưng chỉ cần không có bị đánh chết, tất nhiên sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, thực lực cũng sẽ càng cường đại, vượt biên một trận chiến như uống nước. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. E, tiên đế khí vận. Ngoại tào Diệp Đồng phát ra tiếng thán phục, long ngạo thiên chi thể đơn giản sáng mù mắt của hắn. Nếu như lựa chọn cái này thể chất, lại thêm hắn 1 năm qua này tại trong tông môn làm sự tình, hắn sẽ bị đánh chết, nhất định sẽ đi. Cấp tốc loại bỏ tuyển hạng này, cũng không nhìn tuyển hạng thứ nhất, hắn bắt đầu suy nghĩ, tại còn thừa 3 cái trong tuyển hạng cân nhắc lợi hại. Thiên đạo nội tính, cần chính mình đi tu luyện, không chọn. Vĩnh viễn chỉ yếu địch nhân 3 phần. Ha ha, xuyên qua tu tiên giới, há có thể buồn bực sống lâu người phía dưới. Không chọn. Tiên đế khí vận. Cái này tốt, coi như không tệ. Diệp Đông dần dần lộ ra dáng tươi cười, tu tiên giới, chú trọng nhất chính là tiên duyên khí vận, chỉ cần có cái này, đi đường nhặt thần khí, ngã xuống sườn núi gặp kỳ ngộ, giết gà bạo phượng hoàng huyết mạch. Tuyển hạng thứ nhất căn bản cũng không tại lựa chọn của hắn phạm vi bên trong. Thần bí gói quà. Kiếp trước làm một tên thâm niên cực chó, hắn biết rõ một cái đạo lý, cực chó chết không yên lành. Ta tuyển E. Diệp Đông hô to một tiếng, kích hoạt lên chỉ thuộc về chính mình bán tay vàng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mệnh ta không do trời, không ai mãi mãi hèn. Đinh. Chúc mừng ký chủ lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Thần bí gói quà ngay tại phòng túng, xin chờ một chút. A. Diệp Đông há to miệng, thần sắc liền giật mình, khuôn mặt dần dần biến thành màu gan heo, một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Ta chọn là E. E. Người thay được sao? Một tuyển hạng ngay tại phòng túng, ký chủ xin chớ sốt ruột. Ta không nổi, không có chút nào gấp. Cho ta cái thứ 5 tuyển hạng. Thiếu niên tức hồn hện, chán nổi gân xanh lên, ngay cả đập mạnh mấy cước đem Tàng Kiếm Phong bên trên tuyết động dẫm ra hố to đến. Nhưng mà, hệ thống không mang theo mảy may sinh linh cảm xúc thanh âm tiếp tục vang lên, thần bí gói quà đã phong túng. Hệ thống sứ mệnh đã hoàn thành. ký chủ, sau này không gặp lại. Vừa mới nói xong, một đạo lam mang nổi lên, chợt xông vào Diệp Đồng thể nội, cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn toát ra mấy sợi sương mù, hiển nhiên hệ thống đã tiêu tán. Tàng kiếm phong bên trên, một diệp rền vang, đông tuyết phiêu linh. Diệp Đồng hai mắt có chút mê mang, tại trên mặt tuyết vô lực đứng thẳng hồi lâu, ung dung thương thiên ác liệt tại ta. Hệ thống, tạ ơn, lên đường bình an. Một lát sau, Diệp Đồng thần sắc đột nhiên biến đổi, cực kỳ nghiêm mặt, tức hồn hển là hắn bản tính cho phép, nhưng sau đó cảm kích có thể tuyệt đối không thể thiếu. Mặc dù hệ thống là cái kẻ điếc, xấu bụng mặt hàng, rác rưởi duy nhất một lần sản phẩm. Nhưng xuyên qua tu tiên giới, hết thảy dù sao cũng so không có tốt, trong lòng đã sớm cảm kích không thôi. Có rất khí cảnh tu vi tại thân, hắn ngưng thần tĩnh tâm, bắt đầu nội thị, dò xét đạo kia đã là dung nhập thể nội lam mang. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Gạt ta. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt tương đương khó coi, bởi vì hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cũng không thể chính mình là cái phế vật, không có thần thức, từ đó phát hiện không đến đi. Không thể nào. Ha ha ha. Ha ha. Ha. Bát ngát trên bầu trời, bay qua một loạt càn nguyên tông nuôi linh thú phi hành, bọn chúng phát ra một trận khó nghe tiếng kêu, biến mất tại màn trời bên cạnh. Diệp Đông bất đắc dĩ cười cười, vất vả chờ đợi 3 năm, không ngờ rằng đúng là đạt được cái kết cục như vậy. Biết ta 3 năm này làm sao sống sao? Đáng chát, lòng chua xót, khó chịu vô số đạo tâm tình rất phức tạp bay lên mà lên. Thời gian dần trôi qua, xấu bụng, ý cười, càn rỡ vân vân tự cấp tốc chiếm cứ Diệp Đông tâm thần. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía phương xa, nơi đó loáng thoáng có thể thấy được một tòa quảng trường hình dáng. Giữa thiên địa, thanh phong như thơ, nhẹ nhàng phất qua, mang theo vài phần phiêu miểu, mấy phần lưu tình. Diệp Đông duỗi lưng một cái, đem tạp niệm trong đầu đều dứt bỏ, chậm rãi đi hướng đỉnh núi truyền tống trận, chuẩn bị cho những học sinh mới đệ tử tới một cái kinh hỉ lớn. Thần bí gói quà có thể không đổi, ngày mai tìm sư tỷ hỗ trợ liền có thể, nhưng kiếm lời linh thạch loại đại sự này, có thể tuyệt đối kéo không được. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại hắn vậy còn chưa mở trong thức hải, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, như là khai thiên tích địa giống như. Chương 2 sư tỷ, ngươi không phải đã nói một ngày sau tới sao? Chương 2 sư tỷ, ngươi không phải đã nói một ngày sau tới sao? Bước vào truyền tống trận sau, Diệp Đồng cắn răng, trịnh trọng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm. Hắn mắt nhìn cằn cỗi nhẫn chữ vật, lại nhìn mắt hai chân của mình, quyết định cuối cùng chỉ phí một viên linh thạch. Dù sao thời gian tới kịp, quãng đường còn lại đồ hay là đi qua đi. Nghèo nát, là không có lựa chọn. Lệch cạch. Linh thạch để vào một chỗ lô khảm vị trí, ánh sáng màu trắng đột nhiên nổi lên, tuyết phong bay tán loạn, truyền tống trận phát ra tiếng chấn động vang. Đợi mất trọng lượng cảm giác dần dần tán đi sau, Diệp Đồng liền xuất hiện ở tảng kiếm phong chân núi. Bốn phía cũng không người, hắn vừa đi về phía quảng trường tông môn, một bên xuất ra lệnh bài đệ tử, dùng theo thời tỷ cái kia mượn tới lực lượng thần thức, câu thông trong lệnh bài trận pháp cỡ nhỏ. Thần thức, cái kia đến trúc cơ kỳ mới có thể có. Trong nháy mắt, một màn ánh sáng dâng lên, phía trên viết có mấy hàng bắt mắt chữ lớn. Hoan nên sử dụng hư cảnh. Tông môn đại sự kiện đồng môn đệ tử cống hiến điểm. Diệp Đồng nhíu mày, ấn mở tông môn đại sự kiện muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm cho sư tỷ tức giận như vậy. Khi hắn trông thấy một chút đại sự sau, ngón tay hơi run rẩy, thần kinh bền bỉ như hắn, hiện tại cũng phải bắt cuồng, căn bản chịu không được. Chấn kinh. Một tên đệ tử cùng Nguyệt Tiên tử không thể không nói bí mật. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kinh thế hai tục tiêu đề, tỉ như, Nguyệt Tiên tử vậy mà cùng nào đó đệ tử tại ban đêm. Nhìn thấy tiêu đề này, Diệp Đồng quên đi người trong cuộc chính là mình, vô ý thức điểm đi bảo, cái gì dưa, để cho ta nhìn xem. Điểm đi vào xem xét, những này nhàn ra nhất cả chứng cản nguyên đệ tử, quả nhiên một người so một cái không đem lời, cái gì lời đồn đều tạo, thậm chí còn có, ta nghe nói à, Nguyệt Tiên tử đã từng cùng tên đệ tử kia rất là yêu nhau, nhưng là bị đạo Nguyên Phong phong chủ động đánh nguyên lương, chia ly à. Kỳ thật cái này còn khá tốt, mặc dù tin đồn thất thiệt, vô hạn quyết đại, nhưng cũng không phải là rất quá đáng. Lời kế tiếp, liền để Diệp Đồng hận không thể chạy tới giết người, thí dụ như, nào đó nam đệ tử cùng Nguyệt Tiên tử 3 ngày 3 đêm. 3 ngày trước, ban đêm, đạo Nguyên Phong phía sau núi suối nước nóng. Nguyệt Tiên tử cùng nào đó nam tính đệ tử kịch chiến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, ta có mạnh như vậy à? Diệp Đồng sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh, sau lưng của hắn phát lạnh, chắc không được sư tỷ một buổi sáng sớm sẽ phát tới đưa tin. Muốn chết. Hôm đó nếu không phải sư tỷ đổ nước, hắn chỉ sợ đã sớm bị thuật pháp oanh tạc đến đông một mảnh, tây một mảnh, đừng nói 3 ngày, thời gian 3 cái hô hấp còn tạm được. Sư tỷ ngày mai liền sẽ tìm đến mình. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Đồng trầm tư. Diệp Đồng giật mình. Diệp Đồng hiểu. Quyết định cuối cùng cái gì cũng không làm. Đem hư cảnh tiện tay đóng lại rơi, hắn cũng không muốn trông thấy những cái kia giận mắng người của mình. Dù sao, Nguyệt Tiên tử thế nhưng là đạo Nguyên Phong đệ nhất tiên nữ. 3 năm này, bởi vì cực ít bước ra tàng kiếm phong, có rất ít người biết thân phận của hắn, tạm thời là an toàn. Vì bảo trụ mạng nhỏ, Diệp Đồng nhịn được khoe khoang tâm tư, không phải vậy một khi bại lộ. Đạo Nguyên Phong 30. Không 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 đệ tử, chắc chắn đem tàng kiếm phong vây chật như nêm cối. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, chính là Càn Nguyên Tông một cái trọng yếu thời gian. Càn Nguyên Tông, đứng hàng Thanh Châu ngũ đại tiên môn một trong, bên trong có tứ phòng, tu hành đại năng nhiều vô số kể, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, vô cùng cường đại. Hôm nay chính là Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ muốn tới thử một lần. Càn Nguyên Tông bên trong có 4 tòa cao phong như là cự nhân giống như đứng sừng sững ở đông nam tây bắc 4 cái vị trí, cùng nhau bảo vệ lấy trung ương quảng trường, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Giờ phút này gió xuân thoải mái dễ chịu, thổi hướng về phía một chỗ đám người rộn ràng chi địa, nơi đó đứng đầy vô số thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn tất cả đều là tham dự lần này Càn Nguyên Tông người khảo hạch, đều có dẫn khí cảnh tu vi bản thân. Quảng trường một góc, một tên dáng người mập mạp bản tử lặng lẽ lẫn vào trong đám người. Các vị, đều là tới tham gia Càn Nguyên Tông khảo hạch. Bản tử hướng phía bốn phía đám người chắp tay nói ra, trên mặt mang hiền lành dáng tươi cười, gặp ai cũng sẽ cười lấy gật đầu đáp lại, tương đương dễ dàng làm lòng người sinh hảo cảm. Lời này vừa nói ra, cái này một khối nhỏ đám người phát sinh rối loạn tương mừng, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy mở bước. Thẳng đến một tên thiếu nữ váy đỏ đứng ra, tiếng nói thanh thúy, ngươi đoán xem chúng ta bây giờ ở đâu? Khu cụ bàn tử ho khan một cái che giấu xấu hổ, cũng không giận, nhỏ giọng nói ra, ta chỗ này có Càn Nguyên Tông năm nay khảo hạch nội dung, bỏ ra nhiều tiền từ Càn Nguyên đệ tử cái kia mua được, các ngươi có muốn nghe hay không? Người thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn xem bàn tử, cau mày nói, ngươi muốn gian lận? Thoáng chốc, nguyên bản có chút động tâm người tất cả đều bỏ đi tâm tư, sớm biết được khảo hạch nội dung, đúng vậy chính là gian lận, vạn nhất bị Càn Nguyên Tông người phát hiện. Bàn tử mỉm cười, tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ, ta chỗ này có trận pháp, có thể che đậy hết thảy, coi như thần thức cũng không thể dò xét đến. Lại nói, những đại nhân vật kia còn không có đến đâu, không thể lại bị phát hiện. Thế nào? Chỉ cần 3 viên linh thạch hạ phẩm, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, tâm động không bằng hành động a. Bàn tử sau khi nói xong, một bàn tay đặt sau lưng, một tay khác cầm một đạo trận bàn, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét chính là đại bà bối. Trong đám người khe khẽ bàn luận một phen, liền ngay cả người thiếu nữ kia cũng có chút tâm động, tất cả mọi người là vì bái nhập Càn Nguyên Tông, dưới mắt chỉ cần 3 viên linh thạch liền có thể đi đường tắt. Không bao lâu, đám người tất cả đều móc ra 3 khối linh thạch hạ phẩm, có thể không xa vạn dặm đi vào Càn Nguyên Tông người, bối cảnh tuyệt sẽ không kém, tương đương có tiền. Bọn hắn nhìn xem bàn tử đem một viên lại một viên linh thạch thu nhập trong nhận chữ vật, chợt bình hai, chuẩn bị nghe một chút. Bàn tử háng giọng một cái, phủi tay ra chợt quật, một đạo bình chướng trong suốt cấp tốc lan tràn ra, đem cái này một khối nhỏ phạm vi bao phủ ở bên trong. Đầu tiên, linh căn khảo thí, cái này không có bất kỳ cái gì mưu lợi cùng đường tắt có thể nói. Thứ yếu, tâm tính khảo thí, đây là vì khảo thí đệ tử tâm tính, sẽ để cho các ngươi lâm vào trong miễn cảnh, có thể là các loại mỹ nhân tuyệt sắc. Hắc, bàn tử phát ra một trận hèn mọn tiếng cười, nói tiếp, sau đó tiến vào trong huyễn cảnh tỷ thí, săn giết yêu thú thu hoạch cống hiến điểm đầy đủ người liền có thể trở thành Càn Nguyên đệ tử. Đợt, các vị khán quan yên tâm, quyển sách không có cũ kịch bản, không phải tuổi mục lưu, không phải phế vật long ngạo thiên lịch tập chạy. Cuối cùng, tại Càn Nguyên tứ phong bên trong, Đạo Nguyên phòng, Vô Lượng phòng, Huyền Luyện phòng, Tàng Kiếm phòng, các ngươi đến lựa chọn trong đó một tòa ngọn núi tu luyện. Chờ chút, thiếu nữ váy đỏ ánh mắt ngưng lại, chần chờ nói, đây không phải hàng năm đều có sao? Ngươi chẳng lẽ là đang lừa gạt chúng ta? Bàn tử lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, ta còn chưa nói xong đâu, chỉ cần đơn giản 3 bước, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Hắn một tay chắp sau lưng, chuẩn bị chậm rãi mà nói, bước đầu tiên, chỉ cần các ngươi đang làm gì. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên thiếu niên mặc hắc bào cao mày hướng phía nơi này chạy đến, khí thế hùng hổ. Ta đột nhiên cảm ngộ đến thiên địa linh khí, giống như muốn đột phá cảnh giới, các vị, tại hạ đi trước một bước. Bàn tử thấy thế đột nhiên mở to hai mắt, vội vàng cất kỹ trận bàn, điên cuồng chạy trốn, động tác thành thạo đến cực điểm, xem xét liền không có bất làm thứ chuyện thất đức này. Diệp Đông thở phì phò chạy tới, hai tay chống lấy đầu gối, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ, các vị, chớ có tin hắn. Hắn chính là cái lừa gạt, trận pháp cũng là giả, căn bản không có tác dụng. Thiếu nữ váy đỏ hét lên kinh ngạc câm thanh, cắn cắn răng ngà, hướng phía Diệp Đồng nói một tiếng cảm ơn, sau đó phất tay áo rời đi. Một bên đám người cũng là sắc mặt tương đương khó coi, còn chưa bái nhập Càn Nguyên Tông đâu, liền bị lừa, thậm chí loại sự tình này còn không có ý tứ cùng người khác nói, chỉ có thể đem chuyện này nuốt tại trong bụng. Bọn hắn đồng dạng cảm tạ một phen Diệp Đồng, dù sao người sau như vậy mệt nhọc, liền vì nhắc nhở chính mình. Cùng lúc đó, trong tông môn đại nhân vật tất cả đều đăng tràng, bọn hắn tiên phong đạo cốt, khí tức thâm thúy, hướng phía khán đài đạp không mà đi, tương đương tiêu sái. Sau một nén nhang, Càn Nguyên Tông một chỗ nơi hẻo lánh, hai bóng người như làm tập trốn ở dưới cây, trong đó một bóng người bưng lấy một viên nhận chữ vật, thần sắc hưng phấn dị thường. Diệp sư minh, quy củ cũ, chúng ta phân chia nam. Ân. Diệp Đồng tiếp nhận nhận chữ vật, từ đó lấy ra hơn 40 mai linh thạch hạ phẩm, hắn nhận lấy đằng sau, vô vô bả vai của mập mạp, tận tình khuyên bảo nói thứ chuyện thất đức này, ngươi về sau hay là bất làm. Ân. Bàn tử đang muốn gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, nhìn xem đã quay người rời đi Diệp Đồng, muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Việc này không phải ngươi sai xử ta sao? Người tốt ngươi tới làm, người xấu ta tới làm. Tính toán, quen thuộc. Bàn tử lắc đầu, cổ lỗ thu hành chắp tay mà đi, trong lòng đã là mừng thầm không thôi, đối với Diệp sư huynh nhược điểm lại thêm một cái. Trên đường nhỏ, Diệp Đồng ngoài miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, chuẩn bị trở lại Tàng Kiếm Phong, đem những linh thạch này giấu kỹ, đột nhiên cảm giác được cái gì, cũng hoặc là con gót, hắn vô ý thức ngẩng đầu, cứ thế ngay tại chỗ. Sư tỷ ngươi không phải đã nói ngày mai mới tới tìm ta a? Chương 3 sư tỷ, ngươi nhìn người thật chuẩn. Chương 3 sư tỷ, ngươi nhìn người thật chuẩn. Tô Thanh Huyền đứng yên tại dưới một gốc cổ thụ, thần sắc đạm mạc, tóc dài rủ xuống, tóc đen múa may theo gió, có giống như tiên tử lạnh lẽo thoát tục khí chất. Trên mặt không thi phấn trang điểm, tuyệt sắc dung nhan thanh lãnh mà cao ngạo, kiêm hữu tuyết linh yên mai chi cảnh, khói dáng nằm châu chi tư, phản phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử bình thường. Nàng thân mang một bộ quần dài trắng, ở cao xuống nhìn phía dưới, đôi mắt cụ xuống, ánh mắt thanh đạm mà hờ hững, như quy tiên bên dưới, như xem vật linh. Diệp Đồng động tác sát na chỉ trệ, khoe miệng có chút run rẩy, trên tay linh thạch vô ý thức thu nhập trong nhận chữ vật. Thiếu nữ kia đứng tại bên cây, mắt vượng hơi gợn, quan sát xuống tới, quần dài trắng có chút lưu động, thanh lũ thanh nhã, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Loại khí thế này, vậy mà để cho người ta cảm thấy rất có cảm giác áp bách, có thể làm cho người theo bản năng đi bỏ qua. Thiếu nữ cái kia không đến 1m6 tinh xảo thân cao, Nguyệt tiên tử, thiên phú cực giai, nhưng cũng bởi vì thiên phú nguyên do, giống như là tiến nhập một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một mực dài không cao. Sư tỷ Diệp Đồng tê cả da đầu, chậm rãi lui lại, trong lòng đã là đang thét đảo, không phải đã nói ngày mai mới tới tìm ta sao? Lúc này, Thanh Lanh tiên tử nghiến răng nghiến lợi, phá đi một phần kia mỹ cảm, tiếng nói lạnh lẽo lại mang theo vẻ tức giận, sư đệ, ngươi muốn chết như thế nào? Chết già. Diệp Đồng vô ý thức mở miệng nói, chợt phản ứng lại, nhắm mắt lại, nghiêm mặt nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hôm nay, ngươi nhất định phải ấy. Tô Thanh Huyền lời nói hơi chậm lại, trừng mắt nhìn, ngay cả lửa giận đều quên nên như thế nào phát tiết, nàng trong đôi mắt thanh tịnh mang theo hồng y, hôm nay sư đệ như thế nào thành thật như vậy? Cho nàng làm mơ hồ đều. Nếu như dựa theo dĩ vãng đến nói, tiểu sư đệ nên đầu tiên là giảo biện, sau đó bị đánh một trận sau chân thành nhận lầm, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào yên tĩnh. Diệp Đồng nhắm mắt lại, mặt lộ thong dong, đã là làm tốt thả chết chứ không chịu khuất phục chuẩn bị, trong lòng của hắn âm thầm nhíu mày, sư tỷ làm sao còn không động thủ. Tô Thanh Huyền ánh mắt yên tĩnh, giống như trên 9 tầng trời lạnh thấu xương cao phượng, nhưng trong đầu sớm đã loạn thành một đống, sau đó nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Sau đó nên làm cái gì? Trực tiếp đánh. Cái này không tốt lắm đâu, tiểu sư đệ còn không có giảo biện đâu. Sư tỷ, ngươi làm sao còn không động thủ? Diệp Đồng cuối cùng là nhịn không được mở to mắt, chân thành nói, là ta bại phôi thanh danh của ngươi, lẽ ra bị phạt. A cái này Tô Thanh Huyền trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, ấy ấy xuống, sau đó tiếp tục nhíu lên mày phượng, hôm nay, ngươi nhất định phải cùng ta tu luyện, không thể lãng phí nữa thời gian. Tu luyện? Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, giống như là nghe được một loại nào đó đại khủng bố, hắn nhìn về phía thiếu nữ, thành khẩn nói, sư tỷ, nếu không ngươi hay là đánh ta một trận tính toán. Ân. Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt, khí tức dần dần trở nên băng lãnh, quen thuộc, chính là loại cảm giác này, chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Sau đó, nàng sẽ. Sư tỷ, có câu nói rất hay, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta đây là tại hậu tích bạc phát, sớm muộn sẽ Diệp Đồng còn tại cho mình giảo biện. Đột nhiên con mắt lập tức liền mở to, chỉ gặp thân thể không bị khống chế giống như trực tiếp đứng thẳng, chung quanh còn có từng sợi bạch mang giống như du long đang lưu chuyển. Ngươi đã nhập tông 3 năm, nhất định phải hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ. Có thể ngươi đến nay vẫn là dẫn khí cảnh tam trọng. Thật sự nếu không cố gắng tu luyện, đến lúc đó tông môn nhiệm vụ ngươi nên như thế nào hoàn thành? Tô Thanh Huyền vừa nói, một bên âm thầm điều động linh lực, Diệp Đồng chung quanh bạch mang bắt đầu dần dần ngưng tụ, sau đó đột nhiên đánh út về phía Diệp Đồng phần lưng. Trên sách nói qua, không thể đánh mặt, nam nhân đều sĩ diện, tiểu sư đệ càng là người thể diện. Tô Thanh Huyền nghĩ như thế đến. Bất quá trong đó đến tột cùng mang theo bao nhiêu ân oán cá nhân, liền không người có thể biết, mặc dù nàng đối với những lời đồn kia cũng không phải là rất quan tâm, nhưng trong lòng có thể nào không có một chút tức giận. Đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến sau, Diệp Đồng thảm bại, chính hai mắt thất thần ngồi dưới đất, thỉnh thoảng thân thể liền sẽ run rẩy một chút, hiển nhiên, triệt để trung thực. Tô Thanh Huyền khỏe miệng phát họa ra một vòng hoàn mỹ đường cong, thân hình hơi nhấp nháy, một bộ tóc đen bay múa, đi vào Diệp Đồng trước người, tay ngọc điểm nhẹ người sau cái trán, tay pháp tướng khi thành thạo. Liệu thương thuật pháp. Trong nháy mắt, Diệp Đồng mặt ngoài thân thể bắt đầu sáng lên trắng màu sữa quang mang, phần lưng máu ứ động tại bỗng nhiên tiêu tán, liền liền y phục bên trên bụi bặm cũng cùng nhau dọn dẹp. Khôi phục nhanh chóng như vậy, có thể thấy được Tô Thanh Huyền đối với liệu thương thuật pháp nắm giữ là thâm hậu bao nhiêu nghiên cứu. "Tốt, ta đi trước Đạo Nguyên Phong lấy một kiện đồ vật, ngươi tại Tàng Kiếm Phong chờ ta." Tô Thanh Huyền lộ ra mỉm cười, tiểu sư đệ mỗi lần đều là dạng này, mạnh miệng, thực lực yếu, hay là cái thể diện người. Bất quá làm nàng không hiểu là, tiểu sư đệ cho tới nay đối với tu luyện đều biểu hiện 10 phần kháng cự, nhưng đủ bị sư tôn thu làm đồ đệ, thiên phú tất nhiên sẽ không kém. Nàng đã từng hỏi thăm qua Diệp Đồng, lấy được đáp án cũng liền hai câu nói: "Tu hành, tu chính là đạo lý đối nhân xử thế, mà không phải chém chém giết giết, ta chỉ cần đi theo sư tỷ ngươi, còn có sư minh, hai người các ngươi sau lưng, khẳng định là cặp cặp giết lung tung. Người ta còn có sư minh liên thủ, thần tiên trên trời có dám một trận chiến không?" Đương nhiên, nói ra những lời này, Diệp Đồng lại bị Tô Thanh Huyền thuyết giáo một trận. Bất quá hắn sư minh lại là rất kích động, hắn không thể để Diệp Đồng nói thêm nữa điểm, câu nói sau cùng cũng quá bá khí. Đưa mắt nhìn Tô Thanh Huyền sau khi rời đi, Diệp Đồng đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh. Một bộ áo bào đen bay phất phới, xong chuyện phủi áo đi, thơm tàng công cùng danh, toàn thân trên dưới liền hai chữ, ngưu bức. Hán, nhưng thật ra là cái tu hành phế vật. Bởi vì người mặc tu tiên giới nguyên nhân, có một cái kỳ lạ linh căn, phế linh căn. Giữa thiên địa, chỉ này một người. Cả kinh thực lực sâu không lường được sư tôn nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho rằng người ở ngoại giới thiên phú hẳn là sẽ không kém, cho nên thu đồ đệ. Không ngờ rằng, trên đời lại có như thế phế hỏng bét thể chất. Vì bảo tồn mặt mũi, hắn đành phải không cáo chi bất luận kẻ nào. Diệp Đồng, Tàng Kiếm Phong bên trên phí thời gian 3 năm. Một năm nhất trọng tiền, là vì dẫn khí cảnh tam trọng. Sư tỷ hay là ôn nhu như vậy à, bị địa đặt thành dạng này, đều không thật sự dùng sức đánh. Giờ phút này, Diệp Đồng trên mặt dần dần treo lên dáng tươi cười, vừa rồi một màn nhìn tàn bạo, kỳ thực, đau đớn chỉ có một đầu, duy chỉ có nhìn xem dọa người thôi. Đây là bọn hắn đã từng vì lừa gạt sư tôn, cố ý nghiên cứu ra thuật pháp, đại ứ thanh thuật. Thời gian dần trôi qua, Diệp Đồng nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, rơi vào trong trầm mặc, sư tỷ đến lúc đó liền sẽ tự mình dạy bảo tự mình tu luyện, cái này nên làm thế nào cho phải? đến lúc đó chính mình là cái phế vật sự thật mọi người đều biết. Sẽ không, sư tỷ không phải loại kia thích đến chỗ nói người đi, hẳn là sẽ không đi. Diệp Đồng sờ lên cằm trầm tư, lúc này quyết định tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Đang lúc hắn quyết định chạy trốn thời khắc, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng nói, tiểu sư đệ, ngươi khí cơ ta đã hảo hảo thu về, vô luận chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến rời đi tông môn. Diệp Đồng con ngươi bỗng nhiên co vào, giật giật khóe miệng, giới cười nói, ha ha, làm sao lại thế, ta cái này về Tàng Kiếm Phong, cái này về Tàng Kiếm Phong trên đường cả người hắn đều muốn hỏng mất, có thể tại trong thức hải lưu lại truyền âm, sư tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại sư tỷ đây là không tín nhiệm hắn a, làm trung thực bản phận, một lòng dốc lòng tu luyện, thế kỷ mới thập đại kiệt xuất thanh niên, đây là cỡ nào không tín nhiệm. Sư tỷ, ngươi nhìn người thật chuẩn. Chương 4 Hồng Trần Kiếm Tiên Địa Đặt Bắt Đầu. Chương 4 Hồng Trần Kiếm Tiên Địa Đặt Bắt Đầu. Tàng Kiếm Phong, ngọn núi này thẳng nhập mây xanh, cao tới mấy ngàn trượng, khí thế bằng bạc, làm cho người kính sợ không thôi. Trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang quanh năm không thay đổi, hàn phong lạnh thấu xương, sông băng như dòng lũ lượn. Sườn núi chỗ thì quanh năm mây mù lờ lờ, phản phất tiên cảnh bình thường, đẹp không sao tả xiết, làm cho người lưu luyến quên bể. Nơi này tiên địa pháp tắc bị Tàng Kiếm Phong phong chủ xuyên tạc qua, tu hành đại năng xuyên tạc thiên địa, tương đương khủng bố. Đến tận đây bốn mùa như đông, không có chút nào một tia màu xanh biếc, chó cũng không tới. Trừ bỏ Tàng Kiếm Phong mấy ngàn tên đệ tử, còn lại tất cả đỉnh núi cơ hồ không có bất kỳ cái gì đệ tử đến đây. Nhưng mà hôm nay Tàng Kiếm Phong xưa nay chưa thấy tới không ít người, trong đó đại đa số là Đạo Nguyên Phong đệ tử, còn có một số xem náo nhiệt hắn ngọn núi đệ tử. Bởi vì ba ngày trước Đạo Nguyên Phong hậu sơn suối nước nóng chỗ bị đệ tử lẫn vào mà đi sau sinh đại chiến, có đệ tử phát giác, trong đó có Tàng Kiếm Phong đệ tử tu hành công pháp khí tức, lại thêm hư cảnh bên trên còn lại nhị phong đệ tử tất cả đều là việc vui người, các loại nói bậy bịa đặt, lời gì đều nói, thấy vô số Đạo Nguyên Phong đệ tử lên cơn giận dữ. Đến tận đây Đạo Nguyên Phong đệ tử răng đều cắn nát, thừa dịp tông môn khảo hạch cao tầng đều ở trung tâm quảng trường, liền đem chọn tòa Tàng Kiếm Phong vây quanh, thế tất yếu tìm ra tên kia rình coi tạc tử. Nguyễn Tiên Tử, Tàng Kiếm Phong phong chủ thủ đô, bởi vì tu hành nguyên do cho nên nhập Đạo Nguyên Phong tu luyện, chính là Càn Nguyên Tông đệ nhất tiên nữ, có thể nói là Đạo Nguyên Phong cục cương quý giá. Mỗi khi tông môn khảo hạch kết thúc, tân sinh đệ tử phân phối tứ phong một trong lúc, chỉ cần Nguyễn Tiên Tử lộ mặt liền có thể. Đến lúc đó bái nhập Đạo Nguyên Phong tân sinh đệ tử như lý sang sông, từng cái la hét nhất định phải bái nhập Đạo Nguyên Phong. Đương nhiên chỉ là bởi vì Đạo Nguyên Phong tu luyện không khí tương đối tốt thôi, người tu hành sao vô tâm khí, bất quá chỉ là sắc đẹp mơ tưởng ảnh hưởng ta chi đạo tâm. Mà bây giờ Nguyễn Tiên Tử tắm rửa thời khắc, có tặc tử lẫn vào trong đó, cái này có thể nhịn. Nơi nào đó nơi hẻo lánh, Diệp Đồng thấy tình cảnh này mặt mũi tràn đầy mở bức, hắn thời điểm ra đi còn rất tốt, một bóng người cũng không có, trở về xem xét làm sao tất cả đều là người, có náo nhiệt có thể nhịn. Thật tình không biết náo nhiệt đúng là mình Diệp Đồng, đi vào một tên Đạo Nguyên Phong đệ tử bên cạnh, người sau thần sắc tức giận bất bình, gắt gao cắn răng. Diệp Đồng vô vỗ tên thanh niên kia bả vai, lặng lẽ hỏi, đây là có chuyện gì? Thanh niên khẽ nhíu mày, nhìn thấy người tới cũng không kinh ngạc, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, nơi đây tương đương nhiều. Hắn nhíu mày giải thích nói, tên kia chui vào chúng ta Đạo Nguyên Phong hậu sơn đệ tử, bị Cung Hoàng sư minh phát hiện, đến từ Tàng Kiếm Phong, cái này không, chúng ta tới muốn cái thuyết pháp. Diệp Đồng trong lòng đồng cảm giác giật mình, mẹ nó, ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Ngày đó thật sự là hắn sử dụng Tàng Kiếm Phong thuật pháp, chính là Lưu Vân Bộ chạy trốn chuyên dụng thuật này rất được Diệp Đồng tâm. Cung Hoàng là ai? Diệp Đồng bất động thanh sắc, đã là yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh niên có chút khó hiểu nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Diệp Đồng, ngươi sẽ không phải là Tàng Kiếm Phong đệ tử đi? Làm sao lại thế? Diệp Đồng hơi nhíu mày, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nghiêm mặt nói, ta là Vô Lượng Phong đệ tử, không quen nhìn hơn nửa đêm lẫn vào hậu sơn tặc tử, thế là dự định đến giúp hỗ trợ. Thanh niên nhẹ gật đầu, cả giận nói, không sai, tên kia đơn giản chính là Tàng Kiếm Phong bại hoại, nếu như không phải Nguyệt Tiên Tử bản nhân không quan tâm, không phải vậy đã sớm thượng cáo chấp pháp điện. Ngay sau đó hắn các loại giận mắng kẻ này không đem lời tương đương khó nghe, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Liền ngay cả một bên người xem náo nhiệt nghe thấy được cũng không nhịn được tới mắng hơn mấy câu, tuyệt đối đừng bị bọn hắn tìm cho ra, không phải vậy nhất định phải đem tên đệ tử kia cái chân thứ ba cắt đứt. Diệp Đồng thỉnh thoảng liền sẽ phụ họa gật đầu, nắm chặt nắm đấm, người này thực sự quá phận. Mắng thoải mái đằng sau, thanh niên tâm tình tốt không ít, lại nghĩ tới trước mắt thiếu niên mặc hắc bào đến đây mục đích, giải thích nói, Cung Hoàng sư minh là chúng ta Đạo Nguyên Phong mười tuyệt một trong, hắn bây giờ đã bước lên Tàng Kiếm Phong đi đòi hỏi một cái công đạo, đem tên đệ tử kia tìm ra, sư đệ chỉ cần nhìn xem là được, hỗ trợ thì không cần. Nghe vậy Diệp Đồng khẽ gật đầu, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, sư minh lời ấy cực kỳ, nhất định phải đem tên đệ tử kia tìm ra, cực kỳ giáo huấn một phen. Đạo Nguyên mười tuyệt, cái này hắn biết, chính là Đạo Nguyên Phong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên phú cực giai mười tên đệ tử. Hắn chuyện hơi nhất chuyện, nhưng chuyện này ta vẫn còn muốn rút, ta cái này đi Tàng Kiếm Phong bên trên tìm ra tên đệ tử kia. Nói đi đằng sau, Diệp Đồng trực tiếp hướng phía Tàng Kiếm Phong đi đến, mặt không biểu tình, tay áo đồng bền, bộ pháp nhẹ nhàng, bóng lưng có chút tiêu sái, một bộ không quen nhìn tặc tử muốn thay trời hành đạo dáng vẻ. Sư đệ, Tàng Kiếm Phong đệ tử cũng không dễ cho ta, tất cả đều là kiếm tu, ngươi cũng phải cẩn thận. Tên thanh niên kia mở miệng nhắc nhở một câu, nếu như không phải Tàng Kiếm Phong đệ tử thực lực cường đại, hắn từ lâu tiến đến hỗ trợ. Vây xem hắn ngọn núi đệ tử, tất cả đều mặt lộ kính nể. Dũng sĩ a Tàng Kiếm Phong cũng không phải tốt như vậy bên trên. Diệp Đông bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám người, cười nhạt một tiếng, các vị sư huynh yên tâm, tại hạ vẫn có một ít thực lực. Một lát sau, hắn bước vào chỗ chân núi trong truyền tống trận, lấy ra một viên linh thạch, đang muốn để vào lỗ khảm, đột nhiên bị một đạo ôn hòa linh khí đánh gãy. Vị sư đệ này, Tàng Kiếm Phong hôm nay không thể tiến vào. Một tên nam tử áo trắng hơi khép hai mắt, trong ngực ôm kiếm, thân thể tựa ở vách tường, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Đông một chút, ngươi hay là ngày khác trở lại đi. Diệp Đông mặt lộ mỉm cười, dừng lại trong tay động tác, sư đệ, là ta. Diệp sư minh, nam tử mở to mắt, nhìn thấy người tới hiển nhiên rất là kinh ngạc, ngươi làm sao xuống núi? Diệp Đông chính là phong chủ vị thứ ba đệ tử, địa vị khá cao, lại bị phong chủ nói là người thiên phú dị bẩm, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu. Càng là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, bất quá tên này Diệp sư minh cực ít xuống núi. Nhìn một chút tông môn khảo hạch thôi. Diệp Đông cười đáp lại nói, nụ cười trên mặt hiền lành ôn hòa, thuận tiện nhìn xem những cái kia sắp nhập tông đệ tử mới, nhớ một chút bọn hắn. Thì ra là thế, nam tử nghe vậy gật đầu, Diệp sư minh vẫn là trước sau như một ôn hòa à, lại nói Diệp sư minh, cần phải sư đệ đưa người qua trên. Không cần làm phiền sư đệ. Tốt, nam tử khẽ gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại Diệp sư huynh đã từng nói, chúng ta tu hành hàng người, lẽ ra tiếp xúc hồng trần, không kêu không gấp, ôm lấy lòng son, chính là hồng trần kiếm tiên. Nói cách khác, chính là Diệp Đồng sẽ không ngự không, tìm cho mình lấy cớ. Không sai, trừ Tô Thanh Huyền, cùng sư huynh của hắn, mặt khác Tàng Kiếm Phong đệ tử, đều cảm thấy Diệp Đồng chính là một tên cường giả, không phải vậy không có khả năng nói ra cấp độ kia mở mịt ngôn ngữ. Lại, Tàng Kiếm Phong phong chủ vì giữ lại mặt mũi, không muốn để cho những người khác biết được chính mình thu một tên phế vật làm đồ đệ, cho nên đem một đạo có thể che giấu khí tức trận pháp bố trí tại Diệp Đồng thể nội. Có thể nói ra bực này ngôn ngữ, còn bị Nhất Phong chi chủ tán dương, thậm chí không người có thể cảm giác được Diệp sư minh tu vi khí tức, không phải cường giả hay là cái gì. Mặc dù Diệp Đồng khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng tu tiên giới cũng không phải xem mặt. Ông, đơn giản hàn huyên vài câu sau, Diệp Đồng kích hoạt truyền tống trận, thân hình đống nhiên biến mất. Nam tử trong mắt phức tạp, không hổ là Diệp sư minh, đem hồng trần một đạo quán triệt đến cùng, thậm chí liền ngay cả xuất ra linh thạch cũng là phẩm chất thấp nhất chất. Linh thạch hạ phẩm cũng không bằng, miễn cưỡng kích hoạt truyền tống trận. Bất quá, bao quát hắn ở bên trong, tất cả Tàng Kiếm Phong nhận biết Diệp Đồng đệ tử, trong lòng cho tới nay đều có một nỗi nghi hoặc. Nếu là hồng trần kiếm tiên, như vậy, Diệp sư minh bản mệnh kiếm đến tột cùng là cái gì? Hẳn là đúng như truyền ngôn nói tới, Diệp sư minh nhưng thật ra là cái tu hành phế vật. Tàng Kiếm Phong bên ngoài chi địa, ngoa tạo, hắn tiến bảo. Tên thanh niên kia trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn lúc trước thế nhưng là thử qua, kết cục tương đương bi kịch, bị tên nam tử áo trắng kia xách con gà giống như ném ra. Nhưng mà, vừa mới bị diện kia sắc non nớt, dáng tươi cười xấu hổ thiếu niên mặc hắc bào, đúng là tùy ý hàn huyên vài câu liền tiến bảo. Đám người phát sinh rối loạn tư mừng, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nước bọt vẩy ra, giống như khiến cho so người trong cuộc còn kích động hơn. Hẳn là hắn là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Không có khả năng, nếu như là Tàng Kiếm Phong đệ tử nói, vì sao còn muốn cơi truyền tống trận, mà không phải trực tiếp ngự kiếm đi lên? Không sai, Tàng Kiếm Phong đệ tử tuy ít, nhưng tất cả đều là kiếm tu, làm sao có thể ngay cả một thanh bản mệnh kiếm đều không có? Một bên thanh niên như có điều suy nghĩ, chợt sắc mặt kỳ biến, chính mình đây là bỏ lỡ đùi à? Tên thiếu niên kia nói mình đến từ Vô Lượng Phong, tất nhiên là Vô Lượng Phong bối cảnh lịch thiên gia hỏa. Không phải vậy, trấn thủ truyền tống trận thanh niên áo trắng, làm sao lại dễ dàng như thế thả hắn đi vào? Chính là không biết, là Vô Lượng Phong vị nào trưởng lão đệ tử. Đám người kích động không thôi, các loại lời đồn bay lời trời, thậm chí lấy ra hư cảnh cho mình tại Vô Lượng Phong bạn thân truyền tin tức, đoán xem ta vừa mới nhìn thấy ai. Các ngươi Vô Lượng Phong phong chủ chi tử. Nhìn thấy bạn thân tin tức, tại phía xa Vô Lượng Phong đệ tử giật mình, đầu tiên là những mày, sau đó trả lời, chúng ta phong chủ từ đạo lữ qua đời sau, liền cả đời chưa lập gia đình nữ tử, ở đâu ra nhi tử. Bất quá đích thật là có lời đồn, nói là phong chủ ở bên ngoài có một tên con riêng. Tàng Kiếm Phong bên ngoài, một tên nam tử nhìn thấy tin tức, có một chút nhảy dựng lên, hướng phía bốn phía đám người hô lớn, ngoa tạo. Hắn là Vô Lượng Phong phong chủ con riêng. Chương năm đạo nguyên 10 tuyệt đạo một cung hoàng, chương năm đạo nguyên 10 tuyệt đạo một cung hoàng, từ đó, lời đồn liền ra đời, nó nhiệt độ thậm chí còn vượt trên liên quan tới Nguyệt Tiên tử sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, thư cảnh bên trên mỗi ngày tin tức như đại xuyên chi thủy giống như chạy xuôi mà qua, qua không được bao lâu liền sẽ mai danh nhận tích. Vừa mới bước ra đỉnh núi truyền tống trận di động, đông cảm giác không ổn, cảm giác nguy cơ cấp tốc vào tới, hắn manh mồi nhíu một cái, vô ý thức lấy ra ba đạo phòng ngự trận bản. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, vô hình kiếm ý quanh quần bát phương, trong đó còn có một cỗ bàng bạc linh lực, liền ngay cả tuyết động đều hòa tan không ít. Đỉnh núi cực kỳ rộng lớn, bao quát phong chủ đại điện ở bên trong, còn có Tàng Kiếm Phong đệ tử đạo phủ, nhưng chiếm cứ hơn phân nửa phạm vi chính là Tàng Kiếm Phong đặc hữu kiếm tâm quảng tràng. Lúc này, trên quảng trường, một tên nam tử áo xanh hư không mà đứng, ánh mắt đạm mạc, tiếng nói không mặn không nhạt, nếu không giao người, lần này liền cho các ngươi Tàng Kiếm Phong một bài học. Trong lúc nói chuyện, hắn bung ra hai đạo lưu quang, đó là hai bình tốt nhất đang được chữa thương, rơi vào hai tên trên mặt mang theo máu ứ động, ý phục nhuốm máu Tàng Kiếm Phong trên người đệ tử. Cùng cảnh giới chém giết, không địch lại ta 10 chiêu. Nam tử áo xanh nhẹ giọng mở miệng, quay người đạp không rời đi, lưu lại một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ, kiếm tu, bất quá cũng như vậy. Cung hoàng, một tên khí thế lăng lệ nam tử gầm thét một tiếng, ngươi thật coi chúng ta Tàng Kiếm Phong dễ khi dễ sao? Đang muốn rời đi, cung hoàng thân hình có chút dừng lại. Hắn nhìn về phía sau lưng một đám tản mát ra lạnh lẽo khí tức Tàng Kiếm Phong đệ tử, lạnh nhạt nói, tông môn chỉ cho phép cùng cảnh giới luận bàn, lần này là các ngươi tài nghệ không bằng người, còn muốn như thế nào? Ta từng nghe nói, kiếm tu là cùng cảnh giới sát phạt người mạnh nhất, chỉ là hôm nay gặp mặt, cảm thấy có chút tiếc nuối thôi. Lời mới rồi, là tội của ta, thật có lỗi. Cung hoàng nói xong liền quay người rời đi, trong mắt không hề bận tâm, khí tức quanh người an ổn đến cực điểm, không giống như là đã trải qua một trận đại chiến bộ dáng. Mà phía dưới cũng có mấy tên đạo nguyên phong đệ tử, sắc mặt kích động không thôi, có thể tính báo thủ, ngay sau đó liền đi theo cung hoàng rời đi. Càn Nguyên Tông, chín đại quy củ một trong, đệ tử ở giữa, chỉ đồng ý cùng cảnh giới luận bàn. Rất nhanh, thư cảnh bên trên liền xuất hiện một chuỗi văn tự. Đạo nguyên 10 tuyệt, đạo 1, cung hoàng. Hôm nay đạp vào tàng kiếm phong, trong vòng 10 chiêu đánh bại 2 tên kết đan cảnh kiếm tu. Diệp Đồng mặt không biểu tình, tại hỏi thăm mấy tên sư đệ sau, cũng biết tiền căn hậu quả. Cung hoàng tại đạp vào tàng kiếm phong trong nháy mắt, liền dùng thần thức đi dò xét đệ tử ký túc xá, muốn dựa theo khí tức, tìm được tên kia hơn nửa đêm chạy tới hậu sơn ôn tuyển đệ tử. Nhưng bị tàng kiếm phong đệ tử ngăn cản. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, nếu tìm người chưa qua, tự nhiên cần tìm về đạo nguyên phong mặt mũi. Vị này đến từ đạo nguyên phong 10 tuyệt đạo 1, cung hoàng. Đang đánh thương 2 tên tàng kiếm phong đệ tử, ném 2 bình đan được chữa thương sau, lưu lại một phiến bừa bộn. Diệp Đồng trên mặt không vui không buồn, bộ pháp hơi nặng nề, đi đến cái kia 2 tên bị những người khác dìu dắt đứng lên đệ tử trước người. Nếu như không phải hắn hôm đó muốn nhìn một chút đạo nguyên phong là cái dạng gì, thuận tiện nhìn một chút sư tỷ trải qua thế nào. Cho nên dựa vào sư tỷ lệnh bài lăn lộn đi bảo, không nghĩ tới bị người phát hiện, thất kinh bên dưới chạy tới hậu sơn, cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Lòng hiếu kỳ, hại chết mèo. Đến hắn cái này, lại là hại người khác. Sư đệ, cái này 2 đạo trận bản các ngươi nhận lấy. Diệp Đồng ngữ khí bình tĩnh, xuất ra 2 đạo phòng ngự trận bản, đây là sư minh tặng cho hắn, thẳng thắn nói người bọn họ muốn tìm, là ta, các ngươi đây là chịu 27 bả gió. À, thụ thương 2 vị đệ tử mặt mũi tràn đầy mộng bức, bọn hắn tự nhiên biết rõ người trước mắt là tàng kiếm phong nhị sư minh. Mộng bức nhận lấy trận bản, mộng bức nhìn xem Diệp Đồng. Trung quanh đệ tử khác, cũng tận đều là cứ thế ngay tại chỗ, Diệp sư minh nói lời, thật là kinh người, đầu óc lập tức không có quay tới. Cho nên nói một tên khuôn mặt thanh tú đệ tử trầm ngâm một lát, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhỏ giọng nói, Diệp sư minh, ngươi thật một thân một mình, tại đạo nguyên phong kịch chiến 3 ngày. Lời này vừa nói ra, giống như đốt lên thùng thuốc nổ, chúng đệ tử thần sắc phấn khởi, quét qua trước đó biệt khuất tâm tình. Ngày đó ban đêm thuật pháp dòng lũ ngập trời, ta nghe nói đạo nguyên phong hậu sơn sơn lâm bị hủy dòng dã gần một nửa cũng có đệ tử có chút tiếc hận, đáng tiếc, Diệp sư minh thực lực cường đại, cái kia cung hoàng bất quá kết đan cảnh, dựa theo tông môn quy củ, không thể xuất thủ, không phải vậy đông đảo đệ tử vây quanh ở Diệp Đồng bên người, thần sắc trở nên có chút hưng phấn. Về phần hư cảnh bên trên lời đồn, bọn hắn làm trà trộn hư cảnh lão giang hồ, đó là một chữ cũng không tin. Nếu như không phải chính chủ chính là tàng kiếm phong, phàm là thay cái khác ngọn núi, bọn hắn cũng muốn chạy tới đụng bên dưới náo nhiệt, có lẽ sẽ còn từ cống hiến đường cái kia đổi điểm hẳn dưa. Diệp sư minh đối xử mọi người chân thành, gặp ai cũng rất có lễ phép, không lấy tu vi mà thiện nhân, tiến đến đạo nguyên phong, khẳng định là có chuyện quan trọng. Lại nói, Nguyệt tiên tử cũng không thượng cáo chấp pháp điện, có thể thấy được không phải loại chuyện xấu xa kia, không phải tiến đến luận bàn còn có thể là cái gì. Đáng tiếc, chưa từng trông thấy Diệp sư minh xuất thủ, cũng không biết Diệp sư minh đối thủ là ai. Đúng vậy a, chư vị sư đệ. Diệp Đồng bất đắc dĩ mở miệng nói, hít sâu một hơi, muốn ngả bài, không thể để cho hiểu lầm tiếp tục như vậy xuống dưới. Vì cái gì 3 ngày này không có người trông thấy hắn? Còn không phải bởi vì nuôi 3 ngày thương thế. Về phần làm sao ngả bài, hắn cũng đã nghĩ kỹ, chính mình chỉ là đơn thuần tiến đến tìm sư tỷ thôi. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới đến một sự kiện liên quan tới Tô Thanh Huyền thân phận đại sự. Tô Thanh Huyền chính là Tàng Kiếm Phong phong chủ thủ tịch đồ đệ, chỉ có số ít người biết được. Nếu như triệt để ngả bài, Tô Thanh Huyền mới thật sự là Tàng Kiếm Phong đại sư tỷ. Về phần vì sao? Ngươi làm Tàng Kiếm Phong phong chủ đại đồ đệ, chạy tới Đạo Nguyên Phong tu hành, đây là ý gì? Vì để tránh cho để cho người ta rơi xuống miệng lưỡi, cùng với các tông môn trò cười, bởi vậy không có cáo chi các đệ tử. Vì có thể làm cho mình tiếp tục trên thế giới này sống sót, cũng vì không để cho các sư đệ thất vọng. Diệp Đồng trong lòng thầm than một tiếng, đành phải có lỗi với các vị sư đệ, hắn nhìn về phía mặt lộ kính nể rất nhiều các sư đệ, nhẹ nhàng gật đầu, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Không ra Diệp Đồng sở liệu, nơi đây chúng đệ tử tất cả đều sắc mặt phấn chấn, hô to như bức, Diệp sư minh quả nhiên lợi hại, một người độc chiến cả tòa Đạo Nguyên Phong. Mặc dù chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, có chút đệ tử tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Dù sao, ngày đó hoàn toàn chính xác có thuật pháp đánh nổ vết tích, thuật pháp tạo thành sáng chói lưu quang, bạo tạc ánh lửa các loại, tại phía xa tàng kiếm phong đều có thể trông thấy. Cũng không thể là Diệp sư minh bị oanh tạc đi. Ha ha, cái này sao có thể? Chúng đệ tử tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cung hoàng thù này, sau đó liền chim thú làm tán, riêng phần mình tu luyện đi. Nếu đạo nguyên phong không muốn nói ra việc này, Diệp sư minh cũng nói ra việc này chớ có tùy ý tuyên truyền. Việc này liền giữ bí mật, giấu ở trong bụng. Bất quá chắc chắn sẽ có người nhịn không được nói ra, có được lại là một trận không tin, nhưng song phương đều không có chứng cứ, chỉ có thể riêng phần mình vô năng cùng nộ, mang rất bẩn. Diệp Đồng thấy thế thở dài một hơi, buông lòng đồng thời, cũng tránh không được lo lắng. Nếu quả như thật bại lộ chính mình là cái phế vật sự thật, chính mình nhất định sẽ đã chết rất thảm đi. Nhất định sẽ đi. Diệp Đồng lắc đầu, thanh trừ tạp niệm, đi hướng tàng kiếm phong hậu sơn, nơi đó là động phủ của hắn nơi ở ngày xưa phong chủ vì để tránh cho Diệp Đồng tại trong thường ngày bại lộ tu vi, cho nên tìm một chỗ vắng vẻ chi địa. Dù là cung hoàng thật đi dò xét đệ tử ký túc xá, trên thực tế vô luận như thế nào cũng tìm không thấy khí tức của hắn. Một dạng yên lặng nhớ kỹ cung hoàng sau. Diệp Đồng đạp nhẹ tuyết trắng, xương trắng nhuộm tóc, tại trong gió tuyết thân hình dần dần từng bước đi đến, lưu lại một đạo thật dài bước ấn. Hắn muốn nghiên cứu hệ thống tặng thần bí gói quà, đến cùng là thứ đồ gì. Đến lúc đó để sư tỷ hỗ trợ nhìn xem, cùng lắm thì bại lộ chính mình là cái phế vật sự thật. Bất quá, sư tỷ bây giờ tại làm gì? Lấy thứ gì cần thời gian dài như vậy? Chương 6 tiểu sư đệ, ngươi là người tốt. Chương 6 tiểu sư đệ, ngươi là người tốt. Đạo Nguyên Phong. Tô Thanh Huyền thần sắc đạm mạc, trên đường đi gặp được chào hỏi đệ tử cũng không làm ra đáp lại, giống như trên 9 tầng trời giống như tiên tử, thân hình mở mịt đến động phủ của mình trước cửa. Làm cho không ít Đạo Nguyên Phong đệ tử bùi ngùi mai thôi, đại sư tỷ vẫn là như thế cao lạnh á, vừa mới bước vào cửa ra vào, Thanh Lanh tiên tử dậm chân tại nguyên chỗ, thở một hơi thật dài, sau đó đóng lại cửa lớn, khởi động trong phòng trận pháp đem nó đóng chặt hoàn toàn. Thiếu nữ đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, đem ánh mắt đặt ở trên giường. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nàng rũa ra bàn tay trắng nõn, sẽ được tấm đệm nhấc lên một góc. Tiếp theo một cái chớp mắt, đệm chăn bay múa. Thiếu nữ đem toàn bộ thân thể đều trốn ở bên trong, gương mặt đang nhanh chóng nổi lên ánh nắng chiều đỏ, theo con sông loạn giống như tâm tình đột nhiên tuôn hướng trong lòng. Người đứa bé kia không phải ta, là bọn hắn tại mù địa đặt. Tiểu sư đệ cái kia không thể nghi ngờ tiếng nói dập dờn tại trong đầu của nàng, thật lâu không dứt. Lại thêm hư cảnh bên trên các loại lời đồn, thấy rõ Lanh tiên tử cũng không khỏi khuôn mặt nóng lên. Tô Thanh Huyền co quắp tại trong chăn, tràn trọc, chân tay luống cuống, ủy hiểu được nàng hôm nay đi gặp Diệp Đồng là hạ bao lớn quyết tâm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vì cái gì tiểu sư đệ sẽ nói ra loại lời này? Cũng không phải là muốn để cho mình cùng hắn sinh con đi. Không đối. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi gợn, tiểu sư đệ câu nói này sẽ không phải là tại ghét bỏ nàng. Ý niệm tới đây, thiếu nữ lại khôi phục nhu hòa thanh nhã, nhìn không ra mảy may sơ hở biểu lộ. Nàng nắm chặt lại quyền. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải bỏ đi tiểu sư đệ trong đầu những cái kia bẩn thỉu suy nghĩ. Nàng thế nhưng là tiểu sư đệ sư tỷ, loại sự tình này là không đạo đức. Tiểu sư đệ, ngươi là người tốt. Tô Thanh Huyền nhẹ giọng tự nói, đây là đã từng nàng tại trên một quyển sách nhìn thấy, như thế nào không thất lễ mạo cự tuyệt người khác. Liên tục mặc niệm mấy lần sau, lấy dũng khí, quyết định, nhất định không thể để cho tiểu sư đệ đi đến đường nghiêng. Thiếu nữ đứng dậy, trầm mặc không biết bao lâu, chợt từ một cái che kín trận pháp trong phòng, lấy ra một gốc tản mát ra hương thơm đóa hoa màu đỏ. Hoa này chính là một gốc bảo dược phẩm chất dị thảo, đối với tu sĩ rất có ích lợi, cũng là nàng trở về một chuyến mục đích. Trong tu tiên giới, thiên tài địa bảo cũng là có phẩm chất khác biệt. Đầu tiên là lấy tuổi thọ là phẩm giai, sau đó chính là linh thảo, cuối cùng mới là bảo dược, phía sau chân quý kỳ vật, cho dù là Tô Thanh Huyền cũng không biết. Một gốc bảo dược, đủ để tại một cái tiểu quốc độ bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, đợi nàng dạy xong tiểu sư đệ tu luyện, liền đem cây này linh dược cho hắn, thuận tiện cùng nhau bỏ đi tiểu sư đệ suy nghĩ, nói ra câu nói kia, đằng sau, quay người rời đi. Ân, cứ như vậy. Tàng Kiếm Phong bên trên, chỗ đỉnh núi. Liếc nhìn lại ngân bạch sạch sẽ, đông tuyết như tơ liễu, như cây đồng, như là lông ngỗng nhẹ bay từ không trung đồng bền hạ xuống. Diệp Đông nằm tại trên ghế nằm, một bên còn trưng bày một bầu nóng hôi hổi nhạt trà, hương trà bốn phía, thỉnh thoảng liền sẽ khẽ nhấp một cái, thần sắc tương đương hài lòng. Hay là loại ngày này trải qua thoải mái a? Hắn cảm khái một tiếng, toàn thân cao thấp tràn đầy nhàn hạ thoải mái thái độ, phía trước mấy ngày đều tại dưỡng thương, hôm nay có thể tính có thể đủ tốt sinh khoái hoạt một trận. Vừa rồi hắn lại tra xét một phen thể nội, kết quả cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Cái này làm cho Diệp Đồng khóc không ra nước mắt, chầm sau một hồi khá lâu, nghĩ nghĩ, thế là tiếp lấy nằm thẳng. Cho nên đến tột cùng sẽ là thứ đồ gì đâu? Diệp Đồng sờ lên cằm, suy nghĩ dần dần bay, hệ thống tặng thần bí gói quà, hẳn là sẽ không là cái gì đồ rất rưởi, dù sao đây chính là tuyển hạng thứ nhất. Nhưng hắn luôn cảm thấy hệ thống là cố ý, vô luận tự mình lựa chọn cái nào, hệ thống đều sẽ kiêm cơ biến thành cái thứ nhất. Mặc dù hắn không có chứng cứ. Tóm lại, Diệp Đồng chỉ có thể đem hy vọng ký thác Vu sư tỷ trên thân, hy vọng người sau có thể phát hiện đi. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, trong nháy mắt đứng dậy, vung tay lên, đem ghế nằm cất kỹ, đem tư thái đoan chính, rất cung kính chờ đợi sư tỷ đến. Chỗ đỉnh núi, có hắn dựa vào chính mình một phần cố gắng, còn có sư huynh nhức điểm điểm trợ giúp, tốn hao mấy ngày thời gian bố trí trận pháp, có thể cảm ứng được người tới. Quả nhiên, một sợi thanh hương đánh tới, một tên dung mạo thanh lanh thiếu nữ liền xuất hiện tại trên mặt tuyết. Sư tỷ, Diệp Đồng chắp tay cười nói, dưới chân tuyết ngấn dần dần sâu, phảng phất tại này đứng thẳng chờ đợi hồi lâu. Ân, vất vả tiểu sư đệ. Tô Thanh Huyền mặt lộ ấy nấy, đều do chính mình, để tiểu sư đệ đợi lâu như vậy, lập tức nói ngay vào điểm chính. Sư tôn có việc rời tông, Trường Không sư đệ bế quan, ngày sau liền do ta dạy cho người tu luyện. Bách Lý Trường Không chính là Tàng Kiếm Phong phong chủ nhị đệ tử, Diệp Đồng sư minh. Sư đệ, ngươi còn nhớ đến cảnh giới tu hành? Nghe vậy, Diệp Đồng cười cười, mặc dù hắn rất ít rời đi Tàng Kiếm Phong, nhưng đơn giản như vậy vấn đề há có thể làm khó được hắn. Hơi ngâm nghĩ một phen, hắn đứng chắp tay, nhìn về phía tuổi còn trẻ liền có thanh lũ thanh nhã khí chất Tô Thanh Huyền, từ xưa đến nay, tu hành chia làm ba loại cảnh giới tên. Hắn nói đến chỗ này hơi dừng lại, cực kỳ chân thành nói, theo thứ tự là tiểu hữu cảnh, đạo hữu cảnh, tiền bối cảnh. Tô Thanh Huyền mở to hai mắt, thực sự có chút không kiềm được, một thân khí chất đột nhiên bị đánh phá, nàng cắn cắn răng ngà, những này ngươi là từ đâu nghe được? Chính ta biên nha. Diệp Đồng Lý trực khí chẳng nói, chậm nhíu mày, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Gặp được thực lực so ta yếu, hô tiểu hữu. Thực lực tương đương, hô đạo hữu. Lợi hại hơn ta, hô tiền bối, không có vấn đề a. Nhưng mà vượt quá Diệp Đồng dự kiến chính là, Tô Thanh Huyền chẳng những không có động thủ, mà là phảng phất bị thuyết phục một dạng, khẽ gật đầu một cái, cảm thấy rất có đạo lý. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng thần sắc trở nên hưng phấn không ít, không nghĩ tới cảnh giới của mình tổng kết có thể đạt được sư tỷ tán thành, sao mà hạnh quá thay a. Cái kia thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng, tiếng nói thanh thúy dễ nghe, "Tiểu sư đệ, ngươi nên cứ gọi ta cái gì?" Diệp Đồng hơi nhíu mày, chuyện đương nhiên nói khẳng định gọi là sư tỷ a. "Ta so với ngươi còn mạnh hơn." Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt, không còn đi xem Diệp Đồng. Diệp Đồng khẽ giật mình, hắn cũng không đốc, thông minh đâu, trong chớp mắt liền rõ ràng thiếu nữ trước mắt tâm tư, làm bộ trầm ngâm một hồi sau, dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Tô Thanh Huyền, "Tỷ tỷ." Vừa mới nói xong, Diệp Đồng liền hối hận, muốn ôm đùi, rút ngắn quan hệ, nhưng cũng không thể như vậy mạnh lắm à, hắn đang muốn giải thích, đột nhiên cả người sững sờ. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền sắc mặt thanh lãnh, thong dong lịch sự tao nhã, liền phản phất không có nghe thấy bình thường, hoặc là đối với tỷ tỷ hai chữ không có chút nào một tia phản ứng. Diệp Đồng đống cảm giác trong lòng giật mình, nguyên lai sư tỷ tâm lý năng lực chịu đựng đã đến loại trình độ này sao? Lợi hại. Dẫn khí cảnh, trúc cơ kỳ, kết đăng cảnh, vấn hư cảnh, động tiến cảnh, tính hải cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa kỳ. Đây là thế gian bát cảnh, ta chính là kết đăng cảnh tu sĩ. Tô Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói tương đương phong dòng, nàng chuyện hơi nhất chuyện, "Tiểu sư đệ, ngươi đi đem ngươi hiện tại tu luyện công pháp mang tới." "Nhà tốt." Diệp Đồng gật đầu, quay người trở về phòng, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng rằng sư tỷ sẽ phản ứng rất lớn đâu. Đưa mắt nhìn Diệp Đồng sau khi rời đi, Tô Thanh Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, chỉ là hai mắt bắt đầu dần dần mất đi tiêu cự, từng tia xương trắng từ phía sau nàng bay lên. Đại não bắt đầu khởi động bản thân cơ chế bảo hộ, đem xử lý không được cái kia tỷ tỷ hai chữ che đậy lại, tránh cho cháy hỏng. Trong thoáng chốc, thiếu nữ run lên, nháy nháy mắt, thần sắc dần dần trở nên nghi hoặc. Vừa mới tiểu sư đệ kêu ta cái gì? Chương 7 chúng ta bây giờ còn nhỏ, không thể. Chương 7 chúng ta bây giờ còn nhỏ, không thể. Đợi Diệp Đồng lấy xong công pháp sau khi trở về, phát hiện Tô Thanh Huyền đã ngồi tại ghế đá uống trà, động tác tương đương ưu nhã, một bộ cái gì cũng phát sinh qua dáng vẻ. "Sư tỷ, đây chính là ta trước mắt tu luyện công pháp." Diệp Đồng đưa ra một bản cổ tịch, không chút khách khí giơ lên một chén thiếu nữ vừa rồi pha nước trà ngon một ngụm im lìm bên dưới, không khỏi tán thưởng, "Sư tỷ pha trà tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt. Về sau có thể đi thêm chơi miễn phí điểm." Nhìn xem trên mặt bản trưng bày Lưu Vân bộ Tô Thanh Huyền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngày xưa, tiểu sư đệ từng nói qua, chỉ cần hắn chạy rất nhanh, liền ngay cả đấu đế cũng đuổi không kịp hắn. Mặc dù cũng không biết đấu đế là cái gì, nhưng đây là một tên muốn đem chạy trốn chi đạo quán triệt cả đời thiếu niên mặc hắc bào. Thiếu nữ nhất thời thắt tiếng, nàng có thể lúc trước mấy ngày đạo nguyên phong ở trong phía sau núi, rõ ràng cảm giác được tiểu sư đệ chạy trốn thân pháp, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Cho nên Tô Thanh Huyền trầm ngâm, sau đó mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn về phía Diệp Đồng, người ba năm này đều đang tu luyện bộ công pháp kia. "Đúng a?" Diệp Đồng hai mắt sáng lên, giống như là gặp chi kỷ, "Ta tu luyện 3 năm, liền có thể tránh né đạo nguyên phong tuần tra đệ tử, chạy đến hậu sơn vị trí. Nếu như ta lại tu luyện 3 năm đâu? 10 năm đâu? Đến lúc đó, ta cái nào đều có thể đi." Nói đến chỗ này, Diệp Đồng thần sắc có chút kích động, vung tay lên, nhìn chung cả tòa tu tiên giới, thiên hạ to lớn, người nào có thể giết ta? Người nào có thể chạy qua ta? Tô Thanh Huyền rất muốn đánh tiểu sư đệ một trận, làm sao bây giờ? "Không được, tiểu sư đệ còn không có phạm sai lầm." Tô Thanh Huyền hai đầu lông mày mang theo một vòng ngượng nghịu, con đường tu luyện không đổi bằng được, cần tiến hành theo chất lượng, đến từ từ để tiểu sư đệ tiếp nhận. Ý niệm tới đây, nàng ánh mắt hơi gợn, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi có biết bộ công pháp kia là từ đâu mà đến sao?" Diệp Đông nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc liền giật mình, nhớ tới đã từng nhìn qua lịch sử, bỗng cảm giác thất thần, tiếng nói đều trở nên khàn khàn, "Thời kỳ thượng cổ, có tuyên cổ tiên thần, tên là Đại Tần Đế quốc thống nhất tu tiên giới, tập thế gian công pháp, sáng chế 72 thiên vô thượng thuật pháp không sai, thế giới này có Đại Tần." Làm người xuyên việt Diệp Đồng, khi hắn ở trong sách nhìn thấy cái tên này lúc, đầu tiên là mở miệng, ngộ bức, sau đó kích động, mừng rỡ như điên, "Đồng hương à." Nhưng mà, trong sách đối với tiên tần đế quốc chỉ có chút ít mấy bút, không có quá nhiều tin tức, làm hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là, thời kỳ thượng cổ, cách nay đã có mấy trăm vạn năm. Tô Thanh Huyền khẽ gật đầu, xem ra tiểu sư đệ hay là rất ưa thích đọc sách, trong đó có năm tiên, ngay tại chúng ta Càn Nguyên Tông, trừ bỏ Tàng Kiếm Phong, còn lại tam phong đều cầm một tiên. Nói đi đằng sau, nàng nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn cổ tịch, nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói khẽ, "Trừ Lưu Vân bộ bên ngoài, còn có một tiên cũng tại Tàng Kiếm Phong, ta tử sư tôn cái kia một tới, tiểu sư đệ, ngươi có muốn hay không học?" Diệp Đồng lấy lại tinh thần, khẽ nhấp một cái nhạt trà, chém đinh chặt sắt nói, "Không học." "Tốt a." Tô Thanh Huyền đang muốn gật đầu, sau khi nàng nghe rõ ràng sau, ấy xuống, nghiêng đầu nói, "Vì cái gì không học? Quá mệt mỏi." Diệp Đồng không thể nghi ngờ đạo, ngay sau đó, hắn muốn động chi lấy tình lấy lý hiểu thuyết phục Tô Thanh Huyền, "Ta chỉ cần chuyên công một đạo là được, chạy trốn cục cụ, tốc độ chi đạo liền rất thích hợp ta, dù sao, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh ấy." Diệp Đồng đang chuẩn bị miệng lưỡi lưu loát, đột nhiên thân thể không bị khống chế đi lên trôi nổi, hoảng sợ nói, "Sư tỷ ngươi làm gì? Thả ta xuống." "Tiểu sư đệ, kết đan cảnh mới có thể ngự không, chắc hẳn ngươi còn không có thể nghiệm qua đi. Sư tỷ hôm nay để cho ngươi thể nghiệm bên dưới." "Sư tỷ, phía trên mát." "Thả ta xuống dưới." "Ngoan, đợi một hồi liền tốt, nghe lời sư tỷ." Sau một lát, Diệp Đồng tở hào hẹn, sắc mặt trắng bệch, giống như rơi vào vạn năm hầm băng, giống chết mấy vạn năm giống như, thành thành thật thật ngồi trên ghế, vương lấy chén trà tay đều đang phát run. Hắn còn có một cái bí mật không muốn người biết. "Sợ độ cao." "Tiểu sư đệ, ngươi sợ cao?" Tô Thanh Huyền mặt lộ ấy nấy, vừa rồi tiểu sư đệ tiếng kêu thảm thiết quả thực đem nàng dọa sợ. "Sợ cao?" Diệp Đồng lông mày nhíu lại, giống như là nghe được cái gì thiên đại tiểu thoại, thần sắc lập tức liền khôi phục không ít, nhẹ giọng cười nói, ta làm sao lại sợ độ cao đâu, chỉ là đột nhiên bị sư tỷ ngươi thu được trời, có chút không thích đứng mà thôi. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh Huyền nhẹ nhõm một hơi, nếu như sư đệ thật sợ cao, chính mình còn đối với hắn như vậy, thật sự là quá phận. Như thế, nàng trong hội dây dứt cực kỳ lâu. Nặng. Tô Thanh Huyền đưa ra một bản cổ tịch, trên có ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, dưỡng kiếm thuật. Nàng ánh mắt chờ mong mà nhìn xem Diệp Đồng, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, ngươi cầm lấy đi tu luyện, chờ ngươi tu luyện tốt, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ta Diệp Đồng muốn cự tuyệt, bởi vì nếu như tu luyện, đợi sư tỷ phát hiện hắn tu luyện 3 năm vẫn như cũng là cái phế vật, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn mắt nhìn rộng lớn bầu trời, lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy chăm chú Tô Thanh Huyền. Chợt nghĩ đến, đợi chút nữa chính mình muốn xin nhờ sư tỷ xem xét một phen thể nội, nhìn xem hệ thống tặng thần bí gói quà ở đâu. Đến lúc đó khẳng định sẽ bại lộ chính mình là cái phế vật sự thật. Đa tạ sư tỷ. Diệp Đồng tiếp nhận công pháp, nhìn về phía trước mắt bởi vì chính mình nhận lấy công pháp, từ đó lộ ra vui mừng nụ cười thiếu nữ, cũng tương tự không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Sư tỷ a sư tỷ, người ôn nhu như vậy, rất phàm quy, nhưng nếu dạng này, hẳn là sẽ không tùy ý tuyên truyền chính mình thiên phú sự tình đi. Bất quá, làm sao sư tỷ luôn có chủng làm mẹ đã thị cảm? Đúng rồi, tiểu sư đệ, ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Tô Thanh Huyền thu liễm dáng tươi cười, cau lại đại mi, muốn tu luyện bộ công pháp kia, nhất định phải có được một thanh bản mệnh kiếm. Dưỡng kiếm thuật, chính như kỳ danh, thuần dưỡng kiếm ý tại trong kiếm, đợi xuất kiếm thời khắc, uy lực sẽ đề cao rất nhiều. Cũng tỷ như sư minh của ngươi, Trường Không sư đệ, hắn bây giờ chính là đang bế quan, ngưng tụ kiếm ý. Thiếu nữ một bàn tay chống cằm, trầm tư một hồi, ân Trường Không sư đệ hẳn là ngày mai liền sẽ xuất quan, đến lúc đó ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút tinh túy. Cho nên tiểu sư đệ, ngươi bản mệnh kiếm là cái gì? Có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Liên một chút, có được hay không? Đối mặt nhà mình sư tỷ giống như mẹ già yêu mến giống như ánh mắt, cùng một màn kia nồng đậm vẻ tò mò. Diệp Đồng trầm mặc không nói. Hắn ở đâu ra bản mệnh kiếm? Tàng Kiếm Phong, tên như ý nghĩa, cất giấu một đống kiếm tu ngọn núi. Đừng hỏi vì cái gì không phải trong núi cất giấu thứ gì. Hắn đã từng đào qua, phát hiện cái gì cũng không có, tất cả đều là bùn đất hòn đá, cuối cùng bị sư tôn giáo huấn một trận, nuôi 7-8 ngày thương, trung thực. Bởi vậy, làm Tàng Kiếm Phong đệ tử, Tàng Kiếm Phong phong chủ tam đệ tử, có được một thanh bản mệnh kiếm, rất hợp lý đi. Hợp lý ngươi cái quỷ a. Diệp Đồng trên mặt tuy không biểu lộ, nhưng nội tâm đã là khóc không ra nước mắt, hắn cũng không thể hiện tại trống rỗng biến ra một thanh bản mệnh kiếm ra đi. Thấy tình cảnh này, Tô Thanh Huyền trong lòng nhảy một cái, nô ra trắng loáng cánh tay, vuốt vuốt Diệp Đồng đầu, an ủi, được rồi, ta không nhìn là được, tiểu sư đệ ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, thời gian 3 năm bên trong đều không có nhìn thấy qua ngươi bản mệnh kiếm, nhưng nếu tiểu sư đệ không nguyện ý, sư tỷ cũng sẽ không cưỡng bách. Làm xong đây hết thảy sau, thiếu nữ thu hồi bàn tay trắng nõn, gương mặt có một vòng không dễ làm cho người phát giác ánh nắng chiều đỏ. Mẹ Diệp Đồng vô ý thức thoát ra, cũng may vội vàng thu nhỏ miệng lại, lúc này mới không có xá tử tại tu tiên giới, thở dài một hơi sau, sư tỷ, có thể hay không giúp ta một chuyện? Giúp cái gì? Tô Thanh Huyền hứng thú, tiểu sư đệ thế nhưng là rất ít tìm nàng hỗ trợ, lần trước hay là mượn dùng nàng lệnh bài đệ tử, cho nên có kiện kia hậu sơn ôn tuyển sự tình. Diệp Đồng hít sâu một hơi, chính mình có thể hay không ngược gió lập bàn, liền nhìn hôm nay, hắn nhìn về phía vẫn như cũng là một bộ từ ái ánh mắt sư tỷ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, lao phiền sư tỷ dò xét một chút thân thể của ta a. Tô Thanh Huyền hét lên kinh ngạc âm thanh, chỉ một thoáng hoa nhan thất sắc, vội vàng đánh gãy Diệp Đồng lời nói. Không được, không được, chúng ta bây giờ còn nhỏ, không thể. Chương 8 dị tượng kinh thế chấn động bát hoang, chương 8 dị tượng kinh thế chấn động bát hoang, ý của ta là, lao phiền sư tỷ nhìn xem trong thân thể ta bộ, có cái gì dị dạng, hoặc là có hay không thêm ra thứ gì. Diệp Đồng ngữ tốc nhanh chóng nói xong, chỉ cần hắn nói đến rất nhanh, lúng túng cũng không phải là chính mình. Tĩnh. Toàn bộ Tàng Kiếm Phong đỉnh núi, phản phất giống như chết yên tĩnh. Chỉ có bầu trời bông tuyết vẫn như cũ bay tán loạn, rơi vào mỗi một chỗ, lúc này đem rơi vào hai người đỉnh đầu lúc, đều sẽ bị Tô Thanh Huyền linh lực vòng bảo hộ ngăn cản. Nhưng mà, dưới mắt, phiêu tuyết đúng là rơi vào hai người đỉnh đầu. Có thể thấy được cái kia một tên ngoại giới được vinh dự Nguyệt Tiên tử vô luận là ở đâu đều là cao cao tại thượng, nhận vô số người truy phùng thanh lãnh tiên tử. Bây giờ tâm hồ nổi lên gợn sóng, lại lâm vào một cái đại não đứng máy trạng thái. Diệp Đồng tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như phát hiện một khó lường đại bí mật, không nghĩ tới sư tỷ ngươi lại là loại người này. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi cũng không muốn để cho người khác biết, kỳ thật ngươi là một cái. Diệp Đồng trong lòng mặc niệm một câu, không dám nói ra, không phải vậy sư tỷ thật sẽ đánh chết hắn. Diệp Đồng. Tô Thanh Huyền sắc mặt thanh đạm, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, tiếng nói hờ hững, ngươi cái gì cũng không có nghe được. Ngoa tào. Gọi ta tên. Song con bê. Diệp Đồng thần sắc hãi nhiên, há to miệng, vô ý thức nói sư tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Không phải muốn ta xem xét trong cơ thể của ngươi a? Tô Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng, giống như là không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời, xuề bàn tay ra, ngón tay ngọc xanh nhạt mà tinh tế, điểm nhẹ Diệp Đồng cái chán. Làm năm gần 18 tuổi, thiên đạo trúc cơ, tu vi kết đan cảnh đỉnh phong nàng, thiên phú tự nhiên không có khả năng kém, đối với thần thức nắm giữ cũng là vượt quá thường nhân dự kiến. Càng có truyền ngôn, Tô Thanh Huyền xuất thế thời khắc, khí vận kim quang chiếu rọi thiên khung 3000 dặm, tiên hoàng lâm thế, phượng minh vang vọng giữa thiên địa, thân phụ tiên linh căn, cả kinh các đại tiên môn đạo thống đến tấp người. Bất quá bởi vì thân gia Càn Nguyên tông địa vực bên trong, lại thêm cái nào đó thực lực cường hãn, cực muốn mặt mũi, võ đức dư thừa kiếm tu xuất thủ, lúc này mới bái nhập Càn Nguyên tông. Nhưng mà, dù là mạnh như Tô Thanh Huyền, thấy qua sự kiện lớn vô số kể, cũng không phải là Càn Nguyên Tông nuôi dưỡng ở hoa trồng trong nhà ấm, sóng gió gì đều gặp. Bất quá khi nàng đạt được thần thức phản hồi, hiểu rõ đến Diệp Đồng thể nội tình huống đằng sau, hay là tránh không được kinh ngạc. Thanh Lanh thiếu nữ cái kia một đôi thanh tịnh trong mắt vượng, hiếm thấy lộ ra một vòng khó có thể tin vẻ chấn động. Làm sao lại? Tại sao có thể có như vậy hỏng bét thể chất? Gân mạch căn cốt, giống như Chí Đồng. Không, Chí Đồng cũng không bằng. Thậm chí, bởi vì thực lực không đủ, nàng đều không có phát hiện Diệp Đồng cái kia cẩn cỗi linh căn. Tô Thanh Huyền bất động thanh sắc, vẫn là một bộ trên 9 tầng trời giống như tiên tử lạnh thấu xương thần sắc, nghiêm túc nói, "Tiểu sư đệ, thiên phú của ngươi có rất lớn tăng lên không gian." Ân. Diệp Đồng đắng chát cười một tiếng, câu nói này ngược lại là cùng sư tôn nói không giống với. Sư tôn là suýt nữa chửi ầm lên, nhưng là vì bảo tồn mặt mũi, bị ép tán dương một phen, nói cái gì, "Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi thiên phú ghê gớm. Thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a." Hắn hơi khép hai mắt, cảm thụ được chỗ trán cảm giác mát mẻ, cùng một màn kia gần trong gang tấc thanh hương, thưởng thụ lấy tu tiên giới cuối cùng một tia ấm áp. "Hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Ý của ta là, toàn thế giới cùng một chỗ hủy diệt." Tô Thanh Huyền đưa tay vuốt vuốt Diệp Đồng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Tiểu sư đệ, chớ có nhục chí, trong tu tiên giới có thể tăng lên thiên phú bảo vật có rất nhiều." Nàng đang muốn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cây kia bảo dược, đột nhiên động tác ngừng một lát, nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước khi đi lại cho. Không phải vậy đợi đến thời điểm chính mình nói ra câu nói kia lúc, tiểu sư đệ khẳng định sẽ rất khó chịu, phải dùng bảo dược an ủi hắn. A. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền hẹp dài đôi mắt có chút thu vào. Tại trong cảm giác của nàng, Diệp Đồng thể nội 24 khiếu huyệt tản mát ra quang mang, còn lại 48 cái ảm đạm vô quang, có thể thấy được còn chưa xông phá. Dẫn khí cảnh có cửu trọng, mỗi một trọng đều đại biểu xông phá 8 cái khiếu huyệt, chung 72 cái khiếu huyệt. Mà tu sĩ dẫn khí cảnh cửu trọng đằng sau, đợi đan điền hóa dịch, nên hoàn cùng sinh ra thần thức, là vì trúc cơ kỳ. Mà liên tại Diệp Đồng nghe hoàn cung chỗ, có một sợi nhàn nhạt lam mang. Tựa hồ là bởi vì Diệp Đồng còn chưa trúc cơ kỳ, cho nên không phát hiện được. Tô Thanh Huyền điều động thần thức, ôn hòa đi đụng vào cái kia một sợi lam mang, động tác rất nhẹ, rất nhu, sợ cho Diệp Đồng biến thành ngu ngốc rồi. Trong một chớp mắt, Diệp Đồng thân hình run lên, phản phất đưa thân vào vạn vật mới sinh thời điểm, dường như thiên địa sơ khai, một mạnh hóa vạn vật, một cỗ không hiểu bàng bạc sóng nhiệt như kinh thế hồng triều giống như sông lên đầu. Tâm thần của hắn trong chớp mắt đắm chìm trong đó, chu thân giật tràn ra một vòng huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa và bị. Vĩnh hằng cùng trong nháy mắt sẽ lẫn nhau giới hạn trở nên mông lung không rõ, khó mà dùng ngôn ngữ đi minh xác giới định. Tô Thanh Huyền nháy mắt, tò mò nhìn một màn này. Tiểu sư đệ đây là được cái gì kỳ ngộ sao? Theo thời gian trôi qua, thiếu nữ sắc mặt dần dần trở nên đặc sắc, bởi vì nàng có thể dị thường rõ ràng cảm giác được, tiểu sư đệ gân mạch cùng căn cốt đang nhanh chóng mở rộng. Sau đó tại một giai đoạn nào đó đình chỉ. Ân, so chi đồng lớn một chút, không còn là chi đồng cũng không bằng. Cùng lúc đó, nàng cũng có thể cảm giác được Diệp Đồng linh căn ở đâu, là một loại chưa bao giờ thấy qua, nhưng nghe nói qua linh căn. Thật giống như trong phàm tục, ngụy linh căn. Bóng đêm dần dần sâu, sáng chói sao dày đặc khảm nạm tại trong màn đêm, giống như ngân hà đổ ngược chín ngày, bao la hùng vĩ đến cực điểm. Thiếu nữ áo trắng lưng trực tiếp, lặng lặng mà ngồi trên ghế, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút bên cạnh người. Thanh niên mặc hắc bào hơi khép hai mắt, toàn thân tản mát ra một vòng lạnh thấu xương khí tức, thân thể nổi lên từng sợi lam mang, thấy lạnh cả người từ hắn làm trung tâm tràn ngập bát phương. Cố hàn ý này tương đương khủng bố, dù là kết đan cảnh Tô Thanh Huyền, cũng không khỏi phải dùng linh lực đi tận lực ngăn cản. Nàng ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thâm thúy, tiểu sư đệ thể nội như vậy kinh biến, nàng không tốt tự tiện xuất thủ, không phải vậy bạn nhất làm hư mất liền lúng túng. Bất quá Diệp Đồng cái kia thịnh vượng sinh mệnh khí tức, hay là làm cho Tô Thanh Huyền trong lòng có chỗ an ổn. Nàng đem một kiện quần áo choàng tại Diệp Đồng trên thân, như cái người không việc gì một dạng uống vào nhặt trà, chỉ là uống trà tốc độ bán rẻ nàng. Hiển nhiên, lòng của thiếu nữ hay là loạn. Hôm sau, tia nắng ban mai sơ hiểu. Ông, Tàng Kiếm Phong bên trên, chỗ đỉnh núi, đột nhiên truyền đến một đạo giống như long ngâm giống như kiếm minh, phảng phất giống như vượt qua vô tận tuế nguyệt trường hạ, tại mảnh này mênh mông tu tiên giới bắn ra quang huy sáng chói. Rộng rãi kiếm ý, xâm hàn thấu xương, rào sát vạn vật. Tàng Kiếm Phong trên vòm trời tràn ngập lên một đạo diệu thế lam mang, bộ này to lớn hùng vĩ tràng diện chiếu rọi cả tòa Càn Nguyên Tông vung xuống đầy trời mông lung tiên huy. Dị tượng kinh thế, chấn động bát hoang. Càn Nguyên Tông các đại chủ phong đều có đệ tử ngự không mà lên, càng có trưởng lão hư không mà đứng, khí thế bằng bạc, bọn hắn thần sắc ngưng lại, khủng bố như thế kiếm ý, từ chỗ nào tới? Tàng Kiếm Phong đệ tử ảnh hưởng lớn nhất, vô số đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, rơi vào trầm tư, đại sư huynh đang bế quan, phong chủ không tại trong tông môn. Đây là một cỗ khí tức lạ lẫm. Ngoa tạo. Diệp sư huynh. Chương 9 thần bí gói quà cuối cùng mở ra, chương 9 thần bí gói quà cuối cùng mở ra, Diệp sư huynh rốt cục xuất thủ sao? Một tên Tàng Kiếm Phong nữ đệ tử mắt buốt tinh quang, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía phương xa một chỗ đỉnh núi, nơi đó chính là Diệp Đồng nơi ở, cũng là thiên địa dị tượng nơi phát ra chi địa. Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có kết đan cảnh đệ tử đâu lẩm bẩm mở miệng, tự trách không thôi, cảm giác ấy nấy tự nhiên sinh ra, hắn đã từng thế mà hoài nghi tới Diệp sư huynh thực lực, cảm thấy người sau chỉ là nói mạo trang nghiêm hạng người. Dù sao, Diệp sư huynh 3 năm chưa từng xuất thủ qua, thực sự rất khó để cho người ta không đi hoài nghi. Như vậy dị tượng, hẳn là Diệp sư huynh đã là Hồng Trần kiếm tiên. Nên là, Diệp sư huynh từ bước vào Tàng Kiếm Phong sau, liền quán triệt Hồng Trần chi đạo, hôm nay chỉ sợ đã là đại đạo viên mãn. Tàng Kiếm Phong chỉ một thoáng phi thường náo nhiệt, các loại tiếng nói đều có, gia châu thổi thượng tiên, thậm chí còn có trên trời rơi xuống kiếm đế đến tàng kiếm phong, Diệp sư minh chính là Diệp Thiên Đế. Quảng trường tông môn bên trên, một nhóm kia đã thông qua khảo hạch tân sinh đệ tử, tất cả đều mặt lộ ước mơ cùng cung kính, đây là đối với cường giả tôn kính, cùng tự thân đối với tiên độ khát vọng. Ta muốn bái nhập tàng kiếm phong. Một tên váy xanh thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ không ngừng vung đẩy, liền ngay cả trước đó không lâu bị lửa linh thạch cũng quên đi, rất là đáng yêu. Ta cũng muốn. Trưởng lão, ta muốn đi tàng kiếm phong. Đông đảo thiếu nam thiếu nữ thần sắc kích động, nhao nhao muốn bái nhập tàng kiếm phong. Một màn này tại bọn hắn tiên đồ bên trong lưu lại nồng hậu dày đặc sát thái, đây chính là kiếm tu sao? Quá ngưu bức. Bọn hắn đã huyễn tưởng đến tương lai tu tiên giới đại loạn. Một người một kiếm lao tới chiến trường, một kiếm trừ yêu, một kiếm chẳng ma, một kiếm tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Nhưng mà một tên trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng phá vỡ bọn hắn đối với tương lai mỹ hảo huyễn tưởng, muốn bái nhập tàng kiếm phong, trước tiên cần phải có kiếm đạo thiên phú, mà lại các ngươi còn có vừa đóng không có thông qua. Giang giác. Đúng một chút, vô số thiếu nam thiếu nữ ngậm tưởng, nát một chỗ, cặn bã đều không mang theo thừa. Có câu nói rất hay, ngậm tưởng chính là lấy ra đánh mỡ, lẽ ra không nên thuộc về bọn hắn cái tuổi này sự tình, thật sự rõ ràng phát sinh, răng đều kém chút cắn nát. Thư cảnh bên trên đã là triệt để loạn thành một bầy, tất cả đỉnh núi việc vui người đã bắt đầu nói mò bịa đặt, thí dụ như chấn kinh. Đạo Nguyên Phong phong chủ động đánh Nguyên Lương, tàng kiếm phong đệ tử tức giận phấn đấu, một khi ngộ đạo, chỉ vì nguyện tiết tử. Tin tức này vừa ra, đạt được một đám khen ngợi, nhao nhao gật đầu tán dương, yêu mà không được, đổi ai cũng sẽ nổi điên, kích phát tu hành động lực. Đã có đệ tử bắt đầu nắm lấy, chính mình muốn hay không đi tìm đạo lữ, cuối cùng thể nghiệm bên dưới mất đi cảm giác. Mà Càn Nguyên Tông một đám cao tầng, tại bình phục tâm tình đằng sau, xuất thủ che giấu thiên địa dị tượng, dù sao đây chính là nhà mình tông môn cục cưng quý giá, sao có thể để những tông môn khác nhìn thấy. Cố khí tức này, hẳn không phải là tàng kiếm phong những cái kia đau đầu đi. Một tên trưởng lão trầm ngâm thật lâu, tàng kiếm phong bên trong, thực lực cường đại nhất những kiếm tu kia, tất cả đều là đau đầu, một cái so một cái bất đương nhân tử. Có thể nói tất cả đều là Càn Nguyên Tông tai họa. Một tên thân thể mềm mại uyển chuyển, phong vận vô song mỹ phụ nhân, nhẹ giơ lên đôi mắt, những cái này tai họa, không phải đã bị kiếm Cửu Châu còn có tông chủ bọn hắn mang đi ra ngoài rồi sao? Kiếm Cửu Châu, tàng kiếm phong phong chủ. Không sai, nếu những cái kia tai họa không tại trong tông môn, cố khí tức này cũng không phải Bách Lý Trường Không tiểu tử kia, chắc là kiếm Cửu Châu tam đệ tử. Ân, mỹ phụ nhân hiển nhiên rất là kinh ngạc. Ánh mắt hơi nhấp nháy, khó hiểu nói, hắn cái kia tam đệ tử không phải là cái phế vật à? Bằng vào ta đối với kiếm Cửu Châu hiểu rõ, hắn càng là tán dương một tên đệ tử kia thì càng phế vật. Lời vừa nói ra, một đám cao tầng trưởng lão như có điều suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu, kiếm Cửu Châu là như vậy. Một tên tráng hán trầm giọng mở miệng nói, nhưng cố này xa lạ kiếm ý không làm được giả, nếu không phải những cái kia tai họa, hẳn là tên kia gọi là Diệp Đồng đệ tử. Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp, nghe kiếm Cửu Châu nói, cái kia Diệp Đồng thân phụ kiếm thể, kiếm tâm thông minh, có tiên linh căn, tuyệt thế thiên tiêu. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tiếng nói đến nơi đây liền dừng lại. Tất cả cao tầng ánh mắt ngưng lại, kiếm Cửu Châu lời nói, hẳn là có chút khuyết đại, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Ha ha, mỹ phụ nhân vũ mị cười một tiếng, nàng cũng không tin kiếm Cửu Châu cái kia miệng đầy vô nghĩa ra hỏa, các loại kiếm Cửu Châu trở về nói lại đi, đến lúc đó hảo hảo đi xem hắn cái kia tam đệ tử. Diệp Đồng phải không? Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tàng Kiếm Phong. Diệp Đồng mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, trong hai con ngươi có nhàn nhạt lam mang sẽ qua, như mây mù giống như nhẹ nhàng mờ mịt, lại như nước chảy ôn nhuận kéo dài. Cố hàn ý kia đã tiêu tán, cũng bao gồm trên bầu trời cái kia một cố rộng rãi dị tượng. Giờ khắc này, Diệp Đồng cảm thấy mình vô địch. Hán đã dẫn khí cảnh tứ trọng. Nhìn trung tu tiên giới, thiên địa to lớn, người nào dám tiếp ta một kiếm, người nào ta không thể chém chi. Tỉnh. Tô Thanh Huyền tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng thần sắc vẫn như cũ thanh lũ thanh nhã, không giống như là ngồi chờ một đêm bộ dáng. Ân, đa tạ sư tỷ. Diệp Đồng đứng dậy chỉnh trọng chắp tay, hắn tự nhiên biết rõ sư tỷ hộ đạo suốt cả đêm, trong lòng một vòng dòng nước ấm sẽ qua, dị thường thư thái. Khoe miệng của hắn tạo nên thần bí dáng tươi cười, "Sư tỷ, ngươi không phải muốn nhìn ta bản mệnh kiếm sao?" Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, lòng hiếu kỳ lập tức liền lên tới, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, "Tiểu sư đệ bản mệnh kiếm đến tuột cùng là cái gì đây? Vừa rồi cái kia cố động tinh thực sự quá lớn, cho thiếu nữ cả lăng thần đều, cái này không, cuống họng đều khàn khàn, tuyệt đối không thể tại tiểu sư đệ trước mặt mất mặt." Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, tu luyện 3 năm, cuối cùng là đạt được bản mệnh kiếm. Hệ thống tặng thần bí gói quà mặc dù không có trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng có thể làm cho hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Tại sư tỷ trợ giúp bên dưới, thần bí gói quà bị mở ra, đạt được 3 món đồ: một thanh bản mệnh kiếm, một bộ mặt nạ, kiếm đạo thiên phú. Nhưng trôi này bản mệnh kiếm, hắn cũng không biết đến tột cùng là cái dạng gì, bất quá vừa rồi cố dị tượng kia khủng bố như thế, hẳn là một loại nào đó đỉnh cấp thần vật đi. Ta không tham, đến cái SSR là được. Diệp Đồng nghĩ như thế đến. Hắn đứng yên trên mặt tuyết, tay áo đồng bền, lại giống như đem trọn phiến thiên địa đều dẫm tại dưới chân, khí chất lạnh nhạt tiêu sái, lại có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Đây cũng là dẫn khí cảnh tứ trọng tu sĩ cường đại. Thiếu niên mặc hắc bào mở ra tay phải, điểm điểm lam mang bắt đầu hội tụ tại trong lòng bàn tay, lam mang dần dần hóa thành hình kiếm. Thiếu niên hăng hái cười nhạt một tiếng, sư tỷ lại nhìn, đây chính là ta bản mệnh. Diệp Đồng tiếng nói im bặt mà dừng, cả người đột nhiên sửng sốt, thần sắc tương đương xấu hổ, nhưng rất nhanh thay vào đó là một cỗ căm giận ngút trời. Hệ thống, ta cam ngươi tổ tông. Đó là một thanh thân kiếm vết dỉ loang lổ, miễn cưỡng có thể nhìn ra là màu đen như mực kiếm gãy. Ân, kiếm gãy, thật giống như từ không biết tên mô đất bên trong vừa móc ra mở dạng, phía trên bùn đất còn mới mẻ đây. Nó xuất hiện tại Diệp Đồng trong tay, tại phối hợp bên trên người sau vẻ mặt đó, hay là có như vậy một chút thần khí dáng vẻ. Cái này pha Ân Tô Thanh Huyền vô ý thức mở miệng, nhưng nghĩ đến dạng này sẽ để cho tiểu sư đệ thất vọng, ngẫm nghĩ một phen, thanh âm thanh lãnh nhưng lại mang theo một tia tán dương, mặc dù ngắn ngủi, nhưng nhìn rất lợi hại. Chương 10 sư tỷ, ngươi là người tốt. Chương 10 sư tỷ, ngươi là người tốt, mặc dù ngắn ngủi, nhưng nhìn rất lợi hại. Sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng ôn nhu như vậy? Có biết hay không, ngươi dạng này sẽ để cho ta càng lòng chua xót. Diệp Đồng hai mắt thật lâu thất thần, cầm kiếm gậy nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Có lẽ lúc này duy nhất có thể làm cho hắn không có cầm trong tay kiếm gậy ném ra nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có bởi vì kiếm đạo thiên phú. Hệ thống cho đồ vật cũng không phải đồng nát sát vụn. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tại Tô Thanh Huyền ánh mắt khó hiểu bên dưới, hắn đầu tiên là căng cắn, sau đó rỉ máu tại thân kiếm, cuối cùng đủ tiểu phương pháp đều thử. Cuối cùng là đạt được một cái kết luận, kiếm này, ghê gớm, chính là một thanh cứng rắn điểm rách dưới kiếm. A, hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Diệp Đồng khoe miệng hiện ra một vòng đắng chát, chỉ có kiếm đạo thiên phú, bản mệnh kiếm lại là như vậy phế vật, muốn nó để làm gì? Cũng không thể cầm gãy mất một đoạn kiếm đi chém người đi. Đơn cử hạt rẻ, một tên kiếm tu sừng sững ở giữa thiên địa, thần sắc đạm mạc, hướng về phía trước roi mắt một chút, đầy trời địch nhân, vô tận sắc cơ. Hán, xuất kiếm. Bởi vì kiếm quá ngắn, bị người loạn đao chém chết. Diệp Đồng tốt, thưởng thọ 18 tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Đồng huyễn tưởng, kiếm tu đến phía sau, đều là dùng kiếm khí giết địch, thậm chí có thể lợi dụng phi kiếm chi thuật, xa ngoài bạn dặm lấy đầu người, tương đương của bố. Tuyết phong nhẹ tập mà qua, hàn ý dần dần lên, lại phủ bất bình thiếu niên cái kia bi phân tâm tình, hắn lắc đầu, đem bản mệnh kiếm thu tại trong nhận chữ vật. Mặc dù trôi này đồng nát sắt vụ kiếm, có thể thu nhập thể nội, nhưng Diệp Đồng cảm thấy mình cũng không phải cái gì thùng rác, cái gì rác rưởi đều có thể đi đến thả. Sư tỷ, để cho ngươi chê cười. Diệp Đồng hơi chán trường đạo, vốn cho rằng có thể dựa vào hệ thống ngược gió lập bàn, không ngờ rằng đúng là như vậy trà tấn. Chỉ có kiếm đạo tiên phú để làm gì a? Mặt nạ kia chỉ sợ cũng là rách dưới. Tô Thanh Huyền lại là khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười. Giờ khắc này, vạn vật tựa hồ trở nên ảm đạm phai mờ, nàng hai tay chống cằm, đầy mắt chân thành nói, "Tiểu sư đệ, ta nghe nói có một loại kỳ thạch, có thể chữa trị kiếm tu bản mệnh kiếm, còn có thể khiến cho kiếm chi phong mang càng lợi mấy phần. Ta nhớ được tông môn nội bộ liền có một khối, chờ ta điểm cống hiến đầy đủ, ta liền đi hồi bái." "Ân, tiểu sư đệ." "A." Diệp Đồng hoảng nhiên một chút, vừa mới nhìn sư tỷ dáng tươi cười đúng là một chút thất thần, thật sự là quá không nên, phát chính mình nhìn một đêm cả nguyên tiên tư bảng xếp hạng. Không đối, nhất định là nghị lực chưa từng rèn luyện tốt, tâm thần quá mức yếu ớt, hay là nhìn hai ngày đi. Sư tỷ, điểm cống hiến chính ta sẽ kiếm lấy. Diệp Đồng mỉm cười, gãi đầu một cái phát, không có ý tứ nói ra, không phải vậy, người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta Diệp Đồng là ăn bám. Trong lòng của hắn yên lặng tăng thêm một câu, mặc dù ăn bám hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Dạng này a, Tô Thanh Huyền đông cảm giác giật mình, trên sách nói qua, nam nhân mà đều muốn mặt mũi, nếu tiểu sư đệ không nguyện ý, vậy mình bụng trộm đổi liền tốt. Các loại điểm cống hiến đầy đủ, đến lúc đó liền để tiểu sư đệ ở trên đường nhận được. Làm tiểu sư đệ đại sư tỷ, thiếu nữ cảm thấy mình đã làm đến cực hạn. Cho xong bảo dược, lại cho khối kỳ thạch kia, sau đó liền đi bế quan. Hoàn Mỹ, tiểu sư đệ, ta có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Tô Thanh Huyền nhẹ giọng mở miệng, nghĩ nghĩ, lại nói còn có một câu. Để bảo đảm không phạm sai lầm, trong nội tâm nàng lại yên lặng niệm mấy lần, tiểu sư đệ, ngươi là người tốt. Tiểu sư đệ hẳn là có thể nghe hiểu đi. Vạn nhất tiểu sư đệ nghe không hiểu mình bên ngoài âm, làm sao bây giờ? Thiếu nữ có chút lo lắng. Sư tỷ ngươi Diệp Đồng đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt bị biến, cả người chỉ một thoáng triệt để mắt trợn tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ căm giận ngút trời hội tụ tại trán, giống như núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Mẹ nó, linh thạch của ta a. Tân Tân khổ khổ trong một giây lát, tại quảng trường tông môn bên trên kiếm lời cái kia hơn 40 mai linh thạch hạ phẩm. Mất giáo. Chỉ gặp trong nhẫn chữ vật, thanh kiếm màu đen như mực kiếm gãy, ngay tại hấp thụ cuối cùng một viên trong linh thạch ẩn chứa tinh khiết linh khí, thoáng qua tức thì. Lại, đang hấp thu xong sau, thanh kiếm gãy, tựa hồ còn run rẩy một tia, giống như là đang đánh một ợ non nê, lại như là cảm thấy bất mãn, làm sao mới chút linh thạch này. Diệp Đông cười, vì không để cho sư tỷ cảm thấy mình là người bị bệnh thần kinh, hắn nhẹ giọng cười nói, "Sư tỷ, cho ta vào nhà một chuyến." Vừa mới nói xong, Diệp Đông liền đã quay người trở về phòng, chỉ để lại có chút ngượng bức Tô Thanh Huyền. "Tiểu sư đệ đây là thế nào? Tông môn nội bộ cũng không có người mất đi nha. Vì sao sắc mặt sẽ như thế khó coi? Chẳng lẽ lại là bởi vì vừa rồi cố dị tượng kia, chỉ làm cho tiểu sư đệ đột phá tới dẫn khí cảnh tứ trọng, cảm thấy không cam tâm?" Trong phòng, Diệp Đông gắt gao cắn răng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, làm tính cách thuộc tỳ hưu hắn, linh thạch chỉ có vào chứ không có ra, liền ngay cả ngày bình thường gây truyền tống trận, đó cũng là hoa thứ phẩm linh thạch. Hắn lấy ra kiếm gãy, ném ở trên mặt đất, giơ chân lên, hung hăng đặt xuống. Nhưng mà đứng tại giữa không trung, bởi vì kiếm gãy tựa hồ truyền ra một đạo tin tức tại Diệp Đồng trong óc, cung cấp linh thạch có thể cho ngươi tốt chỗ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm chiêu cũng cấp tốc tràn vào, kiếm phá cả khuôn. Diệp Đồng lâm vào trầm mặc. Diệp Đồng hình như có sở ngộ. Diệp Đồng trầm tư, vỗ tay, tán thưởng, dùng hai tay sẽ đoạn kiếm nhặt lên, còn thổi thổi phía trên bụi bặm, lại đem bùn đất đều thành trừ sạch sẽ, cẩn thận từng ly từng tí thu đến trong cơ thể mình. Ngươi nhìn ngươi, trên mặt đất nhiều bẩn, lần sau cũng đừng chạy loạn. Kiếm gãy. Trở lại trong viện, Diệp Đồng trên mặt lại treo lên dáng tươi cười, đối với sư tỷ nghi hoặc cũng là tùy ý giải thích vài câu, thiếu nữ rất nhanh liền tin tưởng. Sư tỷ lúc này, Diệp Đồng gương mặt có chút nóng lên, hắn nhìn về phía dung mạo thanh lãnh, như băng tuyết chi đỉnh thần nữ, đùi ngọc trực tiếp, đạp nhẹ tuyết trắng, mặc dù hơi lùn nhưng không mất khí chất thiếu nữ. Tô Thanh Huyền như dương chi bạch ngọc bắt chân, vô ý thức lui lại nửa bước, tiểu sư đệ ánh mắt thật đáng sợ, sẽ không phải là mớn. Không nên không nên, chính mình thế nhưng là sư tỷ của hắn. Đây là không đạo đức, vi phạm luân lý. Sư tỷ, có thể hay không cho ta mượn một chút linh thạch? Không được. Tô Thanh Huyền kém chút thốt ra, cũng may nhịn được, nguyên lai là tá linh thạch ra, nàng nháy nháy mắt, trắng loáng tay ngọc vung khẽ, trên mặt bàn lập tức xuất hiện như núi nhỏ trồng giống như linh thạch, những này đủ sao? Không đủ, ta trở về lấy. Diệp Đồng thừa nhận, hắn có chút muốn ăn cơm mang nuôi, đủ, đã đủ, sư tỷ ngươi yên tâm, ta qua hai ngày liền có thể trả lại ngươi. Hắn yên lặng tăng thêm câu, không, hẳn là ngày mai. Không có việc gì. Tô Thanh Huyền khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, ta cũng nên đi, ngươi nhớ kỹ các loại hôm nay trưởng không sư đệ xuất quan, hỏi thăm hắn dưỡng kiếm thuật tinh túy. Bất quá trước khi đi, cái này cho ngươi. Thoáng chốc, thiếu nữ tóc đen bay múa, tay nâng một gốc đóa hoa màu đỏ, ánh mắt hơi gợn, nhìn xem Diệp Đồng, muốn nói lại thôi, nhưng không biết tại sao, chậm chạp đạo không ra miệng. Vạn nhất tiểu sư đệ không phải ý tứ kia đâu, vạn nhất đều là chính mình suy nghĩ lung tung đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh Huyền có chút thất thần, Diệp Đồng cũng có chút thất thần. Sư tỷ tốt như vậy bưng quả nhiên đưa chính mình một đóa hoa hồng. Hắn nhìn về phía đang đứng ở ngây người Tô Thanh Huyền, khẽ thở dài một cái, chính mình thế nhưng là sư đệ của nàng a, sẽ gặp thế nhân vị nổ. Vì không để cho sư tỷ hạ thấp mặt mũi, Diệp Đồng tiếp nhận cây kia bảo dược, đang chuẩn bị mở miệng. Tô Thanh Huyền thấy thế bừng tỉnh, quyết định muốn bóp chết tiểu sư đệ ý niệm trong lòng, mặc kệ có hay không, nhưng chuẩn sẽ không sai. Thế là hai người trăm miệng một lời, tiếng nói đều là dị thường ôn hòa. Tiểu sư đệ, ngươi là người tốt. Sư tỷ, ngươi là người tốt. Chương 11 đoạn kiếm mặt nạ. Chương 11 đoạn kiếm mặt nạ. Hai người sắc mặt sát na chỉ trệ, trang diện lâm vào một loại nào đó lúng túng trong không khí. Một cái là không biết trước mắt đóa hoa là vật gì, nhưng vì chiếu cố sư tỷ mặt mũi, cho nên nhận lấy Diệp Đồng. Một cái là vì chiếu cố tiểu sư đệ mặt mũi, bởi vậy muốn dùng bảo dược để đền bù Tô Thanh Huyền. Thiếu niên mặc hắc bảo cùng thiếu nữ váy trắng, song phương đều rất ngộng. Không biết qua bao lâu, Tô Thanh Huyền trên mặt nhấc lên ưu nhã mà không thất lễ mạo mỉm cười, ta đi trước. Nàng ký tức an ổn, ánh mắt bình tĩnh như nước, chợt hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, hướng phía đạo nguyên phong phương hướng mau chóng bay đi. Thiếu nữ thanh lãnh lạnh nhạt, trên đường đi không biểu lộ, rất nhanh liền về tới nhà ở của chính mình bên trong. Đóng lại cửa lớn, mở ra trận pháp, từng bước một đi đến giường bên cạnh. Sau đó, vén chăn lên, trốn vào đi. Ngượng ngùng cảm giác cấp tốc bay lên. Tô Thanh Huyền tuyệt mỹ trên gương mặt ánh nắng chiều đỏ đầy trời, tiểu diễm ướt át phảng phất có thể chảy ra nước đến, dường như có thể thổi qua liền phá. Nàng không ngừng hít sâu, thậm chí dùng linh lực vớt lên cảm xúc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngủ một giấc liền tốt. Tô Thanh Huyền chỉ cần ngủ một giấc hết thể liền đều quên. Thiếu nữ nhắm mắt lại, sẽ được tấm đệm kéo qua đỉnh đầu, giấu cực kỳ chặt chẽ. Ân, nhất định có thể quên. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng bị đại tuyết nhiễm tóc trắng thơ, hắn ngồi trên ghế, hai tay mười ngón giao nhau, chống đỡ lấy cái cằm. Dạng gì kiểu chết mới sẽ không quá thống khổ chứ? Cũng hoặc là đem chính mình chôn ở cái nào mới sẽ không để sư tỷ phát hiện đâu. Hắn đột nhiên muốn một lần nữa xuyên qua một lần, nhìn xem trên bàn cái kia như núi nhỏ trồng giống như linh thạch, thô sơ giản lược xem xét chỉ sợ có gần bằng mai, trong đó không thiếu còn có một số linh thạch trung phẩm. Diệp Đồng lần thứ nhất cảm thấy linh thạch lực hấp dẫn không lớn. Ai? Hắn sâu thở dài một hơi, nếu việc đã đến nước này, cùng lắm thì giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh là được, dù sao sư tỷ phản ứng cũng không lớn. Chắc hẳn sư tỷ tính tình vẫn như cũ đạm mạc, cũng liền ngẫu nhiên ôn nhu một chút, bất quá đóa hoa kia đích sắc rất đẹp, đã thu nhập trong nhận chữ vật, nhất định phải cực kỳ cất giữ một phen. Diệp Đồng đột nhiên lấy ra thanh kia đoạn kiếm, người sau đã là không dằn nổi bộ dáng, run rẩy kịch liệt lấy, nếu không phải Diệp Đồng gắt gao nắm chặt, chỉ sợ sớm đã xông vào đống linh thạch bên trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn truyền đến một cỗ chấn động. Đây là mặt nạ kia. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, lấy ra mặt nạ kia, người sau đồng dạng đang run rẩy, có thể thấy được nhiều linh thạch như vậy, lập tức làm cho hai đại thần vật đều động tâm. Thần vật đều có linh, đây là bản năng. Không đối, cái này không phải cái gì thần vật. Cái này rõ ràng chính là hai cái nuốt bằng thú. Đoạn kiếm có thể cho ta công pháp, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Đồng lạnh nhạt nói, một bộ xem thường mặt nạ thái độ. Mặt nạ chính là màu vàng, dị thường đẹp đẽ, có thể làm người đeo lộ ra hai mắt, hai bên có khắc vết kiếm đường vân, phảng phất là một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, nội liễm mà không trưng dương, ẩn chứa vô tận sắc cơ. Ông. Đoạn kiếm phát ra kiếm minh, một đạo tin tức truyền đến, nó chính là cái phế vật. Lại cạnh. Mặt nạ nguyên bản không ngừng tại Diệp Đồng trong tay lắc tới lắc lui, trong chớp mắt hành quân lặng lẽ, nó bất tiện ngôn tử, thua trận. Ông ngong. Đoạn kiếm run rẩy kịch liệt, hiển nhiên rất là vui vẻ, muốn thoát ly trói buộc, phóng tới đống linh thạch. Nhưng mà Diệp Đồng nhìn xem trên tay mình hai cái nuốt vàng thú nhíu nhíu mày, đối với đoạn kiếm lời nói một chữ cũng không tin, một người khủng, các ngươi riêng phần mình một nửa. Mặt nạ cực kỳ hưng phấn, lập tức lại khôi phục động lực. Ông. Đoạn kiếm bất mãn, muốn kháng nghị, nhưng bị Diệp Đồng trở tay chấn áp, đành phải bất đắc dĩ cùng mặt nạ mỗi người chia một nửa linh thạch. Nhìn xem vừa được kiếm, một mặt cố, giống như gió xoáy quét sạch bình thường đem linh thạch hấp thu hầu như không còn, Diệp Đồng rơi vào trầm tư. Hắn sẽ phá sản đi, nhất định sẽ đi. Ha ha, không có việc gì, một chút gió sương thôi. Diệp Đồng thân hình biểu lộ ra khá là tiêu điều, cũng mặc kệ cái kia hai cái nuốt bằng thú, một thân một mình đi vào gian phòng. Hắn tựa ở trên vách tường, dưới thân thể trượt, mượn nhiều linh thạch như vậy, sau đó lại bị hấp thu hết hậu kình rốt cục đi lên. Đáng giận a. Diệp Đông nghiến hầu khàn khàn, đau lòng chi sắc quanh quẩn trong lòng, một bàn tay sờ lấy ngực, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cuối cùng là không có để cái kia hai hàng thanh lệ trượt xuống. Cái này dừng một chút, chính là một canh giờ. Ngoài cửa phòng, đoạn kiếm trên thân kiếm treo mặt nạ, cùng nhau treo trên bầu trời tại cửa ra vào, phát hiện chủ nhân của mình tựa hồ tâm tình có chút không sung sướng. Ở giữa Diệp Đồng cẩn thận tính một cái, bao quát linh thạch trung phẩm ở bên trong, hết thảy phải trả sư tỷ 30. Không 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 mai linh thạch hạ phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi 100 mai linh thạch hạ phẩm. Cái này cần còn tới ngày tháng năm nào a? Bất quá, chỉ cần ngày mai kế hoạch thuận lợi, vậy cũng không sao. Tàng Kiếm Phong những cái kia tai họa đều là hắn dạy. Không đối, chuẩn xác mà nói, là hắn dạy nhị sư mình, Bách Lý Trường Không, sau đó do người sau dạy bảo mặt khác Tàng Kiếm Phong các sư đệ. Mà hắn vẫn luôn là người giật dây. Được vinh dự, Càn Nguyên Tông, thứ nhất tai họa. Khi Diệp Đồng khôi phục tốt cảm xúc sau, vừa mới mở ra cửa lớn, cửa ra vào cái kia hai cái nuốt vàng thú tựa như trông thấy cha ruột một dạng, như là manh thu giống như trực tiếp xông vào trong ngực của hắn. Nam chỉ một thoáng, Diệp Đồng hai mắt trợ to, che bụng, suýt nữa bị đập đầu chết, nguyên địa khai tiệp. Đoạn kiếm tựa hồ biết mình làm sai chuyện, phát ra một đạo rất nhỏ tiếng rung, ngay sau đó, một sợi lam mang tràn vào Diệp Đồng thể nội. Sau một lát, tha thứ ngươi. Diệp Đồng thần sắc có chút phấn khởi, khí tức quanh người hơi có vẻ hỗn loạn, ngay tại vừa rồi, hắn đột phá tới dẫn khí cảnh ngũ trọng. Đoạn kiếm lại đem hắn linh căn đề cao một cái cấp bậc. Mặc dù hay là phế linh căn, nhưng đây không thể nghi ngờ là cho Diệp Đồng một hy vọng, một cái có thể làm cho linh căn trở thành tiên linh dễ rộng lớn mộng tưởng. Chỉ cần linh thạch nhiều, ta có thể nện một cái tiên linh cây tới. Diệp Đồng nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngừng nhẹ vỗ về đoạn kiếm, quả nhiên là tốt bà bối, đạo kia gọi là kiếm phá càn khôn kiếm chiêu, cũng là cực kỳ cường đại, hôm nào đi tìm cung hoàng thử một chút. Đã như vậy, đoạn kiếm đi trước trong nhẫn chứa vật đợi chút nữa đi. Ông. Đoạn kiếm kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Diệp Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình là cái lòng dạ hẹp hòi, mới không phải bởi vì đoạn kiếm trộm đạo hấp thu linh hạch, sau đó kém chút cho hắn đâm chết, tại hai chuyện này bên trên canh cánh trong lòng. Hắn là người hảo phóng đây. Tìm ra một viên không có vật gì nhận chữ vật, Diệp Đồng một tay lấy đoạn kiếm nhét đi vào, đóng lại phòng tối, nụ cười trên mặt đều nồng hậu dày đặc mấy phần. Đằng sau, hắn cầm lấy mặt nạ, ánh mắt hơi nghi hoặc, ngươi đây, có làm được cái gì? Sẽ không thật cùng trôi kia rách dưới kiếm nói một dạng, là cái phế vật đi. Mặt nạ có chút lay động, đối với câu nói đầu tiên biểu thị cực cao tán thành, đoạn kiếm chính là đồng nát sắt vụn đổ rác rưởi. Về phần thứ câu nói kế tiếp, mặt nạ thân hình hơi ngừng lại, đầu tiên là xoay người sang chỗ khác, sau đó đột nhiên phóng tới Diệp Đồng mặt. Đùng. Một đạo âm thanh thanh thúy trùng điệp truyền đến, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, mà là mang lên trên mặt nạ, tương đương phù hợp, thật giống như đo thân mà làm đồng dạng. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, mê man cảm giác giống như thủy triều đánh tới, hắn hai mắt tối sầm, ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Phản phất giống như cách một thế hệ. Chương 12 Tuyên Cổ Tiên Tần Bản Tọa Huyền Thiên, chương 12 Tuyên Cổ Tiên Tần Bản Tọa Huyền Thiên, đây là một mảnh hoang vu đại lục. Trên đại địa tràn đầy xen vào nhau vô tự giống như hố trời giống như khe danh khổng lồ, cảnh hoang tàn khắp nơi bát hoang hư không tĩnh mịch, không có chút nào một tia sinh cơ. Màu xám cho tầng đất nứt ra, lật lên một quyển lại một quyển, giống mạng nhện vết nứt lan tràn mấy ngàn dặm, ánh sáng cùng nhiệt ở chỗ này phảng phất không tồn tại, chỉ có vô tận hàn ý, bị thương lại hoang vu. Diệp Đông liền xuất hiện tại một tòa sớm đã đổ sụp cổ nhạc trên phế tích, hắn cưỡng ép bình phục tâm tình, muốn nhìn xem mặt nạ tác dụng đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên, kinh biến đột nhiên nổi lên. Đại địa bỗng nhiên rung động không chỉ, vô tận bụi bặm đầy trời che đậy thế. Diệp Đồng trái tim điên cuồng loạn động, tâm thần rung mạnh, một cỗ bàng bạc cảm giác gáp bách đập vào mặt, làm hắn trong lòng thậm chí hiện ra một vòng sợ hãi. Rốt cục, động tĩnh này nơi phát ra ánh vào tầm mắt của hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Ngập trời thiết huyết dòng lũ tại hội tụ, màu mực cao giáp cùng chiến mã sen lẫn nhau va chạm, dần dần do xa tới gần, do gần đến cao, thiên quân vạn mã lôi cuốn lấy đạp thiên ca giống như khí thế ầm vang mà tới. Đó là một chi như đại dương không giới hạn đại quân, nhìn không thấy bờ, tinh kỳ như rừng, sát khí ngút trời. Tất cả tướng sĩ lặng im không nói, giơ lên cao cao màu mực trường thương. Khí tức đang không ngừng kéo lên, sát khí tung hành, đủ để cho người thấy tê cả da đầu. Tiếng võ ngựa hòa làm một thể, như là sấm nổ giống như rung động, túc sát hơi thở quanh quẩn khắp nơi, vô biên sát khí tung hành thiên địa. Cả tòa thiên địa đều bị cỗ này thiết huyết khí tức bao phủ. Vô biên vô tận đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia màu đỏ chiến kỳ trong gió bay phất phới, phía trên xoay tròn lấy huyền điệu đồ án, vây lại một cái quần quần uy nghiêm màu đen chữ lớn, Tần. Diệp Đồng như bị lôi đình đánh trúng, cả người lâm vào rung động. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc sát phạt, ước vạn sinh linh vẫn lạc. Cái kia treo trên cao cờ xí, đại biểu cho tiên tần truyền thuyết bất hủ. Cái kia thê lương hát vang, nương theo lấy tiếng vó ngựa, ở giữa thiên địa quanh quẩn, phảng phất từ vô tận chỗ xa xa khoái động mà đến, oai hùng lao thần, khôi phục giang sơn. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Há biết không có quần áo. Cùng con đồng bào. Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Mô Mô. Cùng con cùng thủ. Trong thoáng chốc, ngàn vạn tên phát ra sát khí giáp sĩ bên trong, xuất hiện một tên thân mang màu mực áo giáp, buộc lên trong đùi tóc sen lẫn từng sợi tóc trắng, khuôn mặt nho nhã nam tử. Hắn chậm rãi đi đến quân trận trước đó, giơ tay lên bên trên đại tần chiến mâu, phong thái vô thượng, một cỗ thiết huyết chi uy nhàn nhạt bộc lộ, bá tuyệt thiên hạ, hít một hơi thật sâu, nói khẽ, đại tần, từng người tướng sĩ đông nhiên mắt lộ ra nóng bỏng vô biên, bọn hắn cùng nhau tiến lên trước một bước, thế như bài sơn đảo hải, nâng lên cánh tay phải, gõ đánh tim, túi đầu đáp lại, gió nổi lên. Sau đó, từng đạo thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất thao thiên cự lãng đánh vào mặt biển, lại như gió biển gào rít giận dữ, gió, gió, gió lớn. Ngoại tàu Diệp Đồng ngây ngốc nhìn trước mắt rung động lòng người một màn, làm sao văn hóa không cao, hắn bắt hết óc, cố gắng ép khô chính mình văn hóa, rốt cục biệt xuất một câu, kim qua thiết mã, khí thôn bạn giảm như hổ. Tiên tần đại quân ở chân trời gầm thét, chấn thiên hám địa, một đạo vô biên huyết sắc tổng quân trong trận kéo dài mà ra, đem tất cả tướng sĩ bao phủ ở bên trong, giữa thiên địa hồng quang một mảnh. Cái kia bàng bạc quân thế, tựa như một tòa vạn trượng cổ nhạc, nặng nề đè nén làm cho người ngạt thở, càng có tử vong âm hàn cùng tuyệt vọng. Diệp Đồng lúc đầu cũng nghĩ hô một tiếng họng, kéo xuống tham dự cảm giác, đột nhiên thân thể chấn động, giống như là bị va chạm bình thường. Chỉ gặp tên kia thân ở tiền quân trung ương nam tử nho nhã, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, quanh thân sát y đã thực chất hóa màu đỏ như máu, che khuất bầu trời. Cô Đông. Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cái này ai nha, thật là khủng khiếp sát khí. Nam tử nho nhã vung khẽ chiến mâu, thiên khung rung động không chỉ, một đầu vết nứt không gian đống nhiên hiện hiện ở bầu trời, lộ ra thâm thúy mà hắc ám hư vô. Lúc này, trong đại quân đột nhiên chống trận rung động, tiếng như lôi đỉnh tấn mãnh, như manh thú gào thét, tràn ngập ý sát phạt. Thiên huyết sát vân mãnh liệt như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn, kỳ thế đủ để thôn phệ hết thảy, chôn vùi vạn vật. Huyết vân cùng hồng quang xen lẫn, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, làm người sợ hãi, khiếp người không gì sánh được, huyết sắc đem trọn tòa thiên địa bao trùm trong đó. Nam tử nho nhã gõ đánh tim, tiếng nói mang theo vô tận tang thương cùng phiền muộn, xuyên qua vạn cổ ung dung, trầm thấp mà thâm thúy, đại tần, gió nổi lên. Há biết không có quần áo. Cùng tử đồng trạch, vương vũ đương sư. Tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Ngàn vạn tướng sĩ, khí thế như hồng, lại lần nữa cùng kêu lên dậm chân, thanh trấn thiên địa, cùng nhau quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống, gõ đánh ngực, phảng phất sơn loan quân đảo, đại tần, võ an. Một tiếng này hò hét giống như cự long gào thét, vang tận mây xanh, ngưng tụ ngàn vạn tướng sĩ trung thành cùng tín niệm, thể hiện ra tuyên cổ tiên tần vô thượng uy nghiêm cùng vinh quang. Đại tần võ an quân, vô song sát thần, nhân đồ, bạch khởi. Ta không gọi Triệu Quát A Diệp Đồng thất thần nhỉ, nó nói, đại tần, kinh thi quốc phong tần phong không có quần áo bạch khởi, đều là cùng hắn kiếp trước nghe thấy giống nhau như lúc. Cho nên, chính mình đây là xuyên qua cái tịch mịch. Cũng là vào lúc này, hắn phát giác chính mình áo bào đen không biết tại khi nào biến thành mặc y huyền. Nhìn xem trên người mình mực váy huyền bào, Diệp Đồng đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi vươn tay, chạm đến trên mặt bằng lánh mặt nạ vàng kim. Hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ta, Vân Thủy Hoàng đế. Đồng nhiên, kinh biến lại lên. Kéo dài không biết nơi nào xa thiết huyết quân đội, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên dưới cấp tốc biến mất, từng người tướng sĩ hóa thành từng sợi hào quang, dần dần tiêu tán tại hoàng vu trên đại địa. Tại thời khắc này, hào quang giống như trong chốc lát phương hoa, sáng chói chói mắt, trở thành tiên tần đế quốc kết thúc lúc rực rỡ nhất kết thúc. Cái kia một tên hư hư thực thực bạch khởi nam tử nho nhã, trên thân áo giáp, trên tay chiến mâu, cũng tại đều biến mất. Nhưng mà, hắn lại vẫn đứng yên nguyên địa, tiên lặng nhìn chăm chú lên chung quanh phát sinh hết thảy, cũng không có theo đại quân biến mất mà rời đi. Nam tử có chút ghé mắt, nhìn về phía Diệp Đồng. Hắn nói bản tướng, bạch khởi, ngươi lại là người nào? Vì sao mặc thủy hoàng bệ hạ quần áo? Diệp Đồng trong lòng giật mình, nghiến răng nghiến lợi, hắn nào biết được vì cái gì chính mình sẽ mặc bộ y phục này, đều do bộ kia mỉ chưa lên men cố. Hỏi, coi ngươi mặc thủy hoàng đế quần áo, đứng tại bạch khởi trước mặt, người sau chất vấn ngươi, ngươi nên như thế nào đáp lại? Bất quá, Diệp Đồng nhớ rõ ràng, tiếp trước trong lịch sử, bạch khởi trước khi chết, thủy hoàng đế giống như đều không có xuất sinh. Không đối, đây con mẹ nó chính là tiên tần. Tu tiên giới bây giờ liên quan tới tiên tần lịch sử ít đến tương cảm. Lấy Diệp Đồng cái kia cẩn cối chi thức tới nói, đơn giản chính là mù lòa rất xuống mỹ nhân chồng, chỉ có thể sợ, không thể xem. Gấp chết người. Diệp Đồng đứng chắc tay, duy nhất lộ ra trong đôi mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy thế gian hỗn loạn, để lộ ra một loại bản quan lạnh nhạt cùng thoải mái. Hắn mắt nhìn trên người mặc y huyền, trong tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ vô địch uy nghiêm, bản tọa, Huyền Thiên. Đoét, hầu hán thư dư phục trí, tần lấy chiến quốc tức thiên tử vị, giảm đi lễ học, ngoại ô tự chi phục, đều là lấy huyền. Chương 13 sư đệ đang nằm mơ. Để cho ta nhìn xem chương 13 sư đệ đang nằm mơ. Để cho ta nhìn xem tàng kiếm phong, phía sau núi một chỗ yên tĩnh biệt viện. Trong viện có hai quả xanh biếc cổ thụ, mờ mịt linh khí nồng đậm thành sương mù, trong mơ hồ, lăng lệ dọa người kiếm ý tràn ngập trong đó. Ông. Trong phòng truyền đến một đạo rất nhỏ kiếm minh, như là tia nước nhỏ giống như liên miên nhẹ cùng, động tĩnh tuy nhỏ, nhưng tàng kiếm phong hay là có không ít đệ tử cảm giác được cố khí tức này. Đột nhiên, một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phản phất từ giữa thiên địa nhẹ nhàng rơi xuống, phá vỡ trong viện tĩnh mịch, tương đương tiêu sái. Nam tử một bộ áo trắng như tuyết, diện mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới lạnh nhạt hiền hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc. Hắn đầu tiên là tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu, sau đó ngước mắt nhìn về phía phương xa chân trời, than nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang cảm khái, tiếng nói bình tĩnh ôn hòa, tiên độ không thấy đỉnh cao nhất chỗ, duy gặp Bách Lý Ngạo Trường Không. Bách Lý Trường Không sừng sững tại trên mặt tuyết, ánh mắt không có chút rung động nào, bế quan nửa tháng, cuối cùng là phá quan, từ đó đằng sau, tàng kiếm phong bên trên, hắn chính là người thứ nhất. Giờ khắc này, hắn cái kia kinh thiên vĩ địa lại tài, cùng cái kia cỗ chân chính tiên địa chí lớn, vừa vặn làm cho những cái kia quan thai tới chậm tàng kiếm phong đệ tử chấn động theo, vì đó bái phụ. Cung hạ đại sư Minh xuất quan. Tiên độ không thấy đỉnh cao nhất chỗ, duy gặp Bách Lý Ngạo Trường Không đại sư Minh đây là sao văn khúc hạ phàm a, câu nói này quá có ý cảnh, đại sư Minh quả nhiên trích tiên xuống phàm trần. Một đám đệ tử mặt lộ kính nể cùng ước mơ, đều muốn trở thành giống Bách Lý Trường Không như thế đã có thực lực, lại có xuất khẩu thành thơ, tuyệt thế tài hoa người. Bách Lý Trường Không hướng phía trước mắt hơn 10 người Tàng Kiếm Phong đệ tử ôm quyền thở dài, tiếng nói mờ mịt mà mang theo lạnh nhạt, "Chư vị sư đệ, gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc, ta còn có chuyện quan trọng, trước hết đi một bước." Nói đi đằng sau, hắn quay người rời đi, chính là Diệp Đồng Phong ốc chỗ phương hướng, lưu lại một chúng có chút ngậm bức đệ tử. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc có đệ tử trầm ngâm một lát, cau mày nói, "Đây là ý gì?" Một tên nữ tử áo xanh khi đưa mắt nhìn Bách Lý Trường Không sau khi rời đi, lúc này mới thu hồi trong ánh mắt tràn đầy ái mộ ánh mắt, nàng đồng dạng quay người rời đi, chỉ còn lại một câu hơi cảm giác thẹn thùng nói, "Phu quân khụ khụ, đại sư mình có ý tứ là, tu sĩ tuổi thọ để đặt trong tu tiên giới, giống như phù du một dạng yếu ớt, lại như trong biển rộng mênh mông một hạt đồ, nhỏ bé mà ngắn ngủi." Tên đệ tử kia mở to hai mắt, hay là nghe không hiểu, bất quá hắn phát hiện, tên kia bình thường không thích tu luyện nữ tử áo xanh, đúng là xưa nay chưa thấy chạy tới kiếm tâm quảng tràng tu luyện đi. "Đại sư minh đây là đang động viên chúng ta, để cho chúng ta tại có hạn trong thời gian giành giật từng giây, cố gắng đạp vào tiên độ chi đỉnh, tiêu giao thế gian a." Một tên thanh niên thần tình kích động, hắn nắm thật chặt nắm tay, "Ta không có khả năng lãng phí nữa thời gian quý giá, ta phải cố gắng tu luyện." "Thì ra là thế, không hổ là đại sư minh. Diệp sư minh cũng có đại tài, không biết cùng đại sư minh so sánh, ai càng hơn một bậc đâu." "Đúng vậy à, bất quá ta vẫn tương đối duy trì Diệp sư minh, sáng sớm có dị tượng kia, thực sự không thể tưởng tượng nổi." Đại sư minh nho nhã hiền hòa, đối với người nào đều rất chiếu cố, Diệp sư minh không lấy tu vi mà tiện nhân, không có khoảng cách cảm giác, cho nên một tên đệ tử nói đến đây dừng một chút, hắn nhìn về phía Đạo Nguyên Phong, ánh mắt thật lâu không rời, đầy mắt ái mộ, lựa khí kiên định nói, "Ta lựa chọn Nguyệt Tiên tử." Chỉ một thoáng, kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, sau lưng của hắn mắt lạnh, sắc mặt kỳ biến, vội vàng giải thích nói, "Ấy, các vị sư minh, các ngươi đừng tới đây à, Nguyệt Tiên tử thực sự quá mức xinh đẹp." Sư đệ nhất thời có chút tâm thần hoảng hốt, nói sai. "A, đừng đánh mặt." Huyền Thiên, nho nhã tướng quân thần sắc bình tĩnh, nguyên thân sát ý đã triệt để áp xúc ở thể nội, toàn thân trên dưới không có chút nào một tia lệ khí, có thể thấy được luồn lốn. "Không sai." Diệp Đông nhàn nhạt đáp lại, một bộ mực váy huyền bảo bay phất phới, vẻn vẹn lộ ra trong ánh mắt mang theo một vòng hồi ức, phiền muộn nói, "Ta biết ngươi, Bạch Khởi. Không biết tướng quân vì sao ở đây?" "Đợt này a, gọi đánh đòn phủ đầu." Bạch Khởi diện lộ trong chốc lát vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không biết." Hắn nhìn về phía Diệp Đông, ngữ khí bình tĩnh, "Chiều nay là đại tần năm nào?" "Thần, hai thế mà chết." Diệp Đông ánh mắt ngưng lại, mở miệng yếu ớt, "Khoảng cách tướng quân chỗ thời đại đã là trăm vạn năm sau." Nói đến đây, trong mắt của hắn vừa đúng toát ra một tia nhớ lại, thật giống như đối với mất đi tuyên cổ tiên tần mà cảm thấy tiếc hận. "Phải không?" Bạch Khởi diện không biểu lộ, trong mắt không hề bận tâm, bình tĩnh mở miệng nói, "Thủy Hoàng bệ hạ, quét ngang lục vực, ra đại tần cương thổ tây chí cửu u cực địa, bắc đến Lăng Vân tiên hoa, sau lại ngưng tụ tiên quốc khí vận, thành lập tuyên cổ tiên đỉnh, tiên tần đế quốc, trấn biên cương tỉnh thổ, bảo đảm giới ta vực sinh linh vạn thế không lo." Bạch Khởi thần sắc đạm mạc, ngữ khí hờ hững lạnh thấu xương, "Tại ta tiến về cửu u cực địa lúc, Thủy Hoàng bệ hạ ở bên trong các phương thánh địa chi chủ, đều là đã đến đế vũ điện, sắp triển khai tạo phúc giới vực chi đại kế. Như vậy đế quốc, hai thế mà chết." Bạch Khởi thân hình hơi nhấp nháy, trong chớp mắt xuất hiện tại Diệp Đồng trước người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người sau, ánh mắt băng lãnh, vô tận sát ý chợt băng lên, tiếng nói lạnh lùng, "Ngươi, mặc Thủy Hoàng bệ hạ quần áo, còn nói ra bực này buồn cười đến cực điểm nói như vậy, đến tột cùng là ai? Muốn làm cái gì? Ngoạ tào ta mẹ nó." Cửu U cực địa, Lăng Vân tiên hoa. Diệp Đồng cả người đều choáng váng, nghe không hiểu, căn bản nghe không hiểu, mẹ nó trên sách lịch sử cũng không có biết ta. Đối với Bạch Khởi hỏi thăm, hắn hốt hoảng đồng thời, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, nguyên lai nghe viễn cổ đại bí đúng là như vậy kích thích cảm giác. Chỉ là giải rác vài câu, Diệp Đồng liền có thể nhìn thấy trăm vạn năm trước, một cái kia tên là Đại Tần Đế Quốc, là bực nào rộng rãi cùng huy hoàng. Theo hắn biết, đã từng tu tiên giới, chia làm lục vực, nhưng bây giờ lại là chỉ có một vực, đây cũng là tiên tần công lao. Cùng Bạch Khởi một dạng, hắn cũng hết sức tò mò, như vậy đế quốc, làm sao lại đột ngột giống như biến mất trong tu tiên giới, lưu lại tin tức càng là ít đến tương cảm. Diệp Đồng có chút nước mắt, không nhìn Bạch Khởi cái kia rét lạnh ánh mắt, cùng bình tĩnh đối mặt, lạnh nhạt nói, "Không có bất kỳ cái gì tông môn đạo thống, đế quốc tiên đỉnh, có thể tuyên cổ vĩnh hằng. Huống chi là trăm vạn năm thời gian, tiên đạo phồn hoa cuối cùng rồi sẽ tan mất, người ta thế nhân ngàn vạn, cũng là bù không được tuế nguyệt cỏ rửa." Hắn đứng chắc tay, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, "Đại Tần, đã vong, Bạch Khởi tướng quân, có thể hiểu." Bạch Khởi yết hầu run rẩy, hơi trong mắt, buông xuống trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, run giọng nói, "Vậy hạ hắn mất đi." Diệp Đồng gật đầu, trả lời như vậy, "Ân." Ngoại giới, Bách Lý Trường không đi vào Diệp Đồng độc phủ, phát giác trong viện không có người sau, hắn không chút khách khí mở cửa lớn ra, "Sư đệ, sư minh ta xuất quan, ngươi làm sao không tới?" Tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn khẽ nhíu mày, trước mắt một màn làm hắn không thể tưởng tượng. Chỉ gặp Diệp Đồng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hơi khép hai mắt, trên mặt mang theo một bộ có vô thượng uy nghiêm mặt nạ vàng kim, quanh thân ẩn ẩn để lộ ra một cố vạn cổ thành không vũ rũ, giống như tiên thần hàng lâm. Đây là tại đứng đấy đi ngủ. Bách Lý Trường không nỉ non, hắn có thể phát giác được Diệp Đồng thời khắc này tâm thần tựa hồ có chút mờ mịt, trạng thái càng là cực kỳ không thích hợp, thật giống như tại kinh lịch cái gì. Ý niệm tới đây, hắn lấy ra một tấm bùa chú, phù lục này chính là Vô Lượng Ngọn Núi đại sư xuất phẩm, có thể quan sát bị người sử dụng một cảnh hay là tâm thần chỗ. Bách Lý Trường không nhặt phù lục, trong lòng rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Diệp sư đệ đang làm gì. Dẫn khí cảnh tam trọng tu sĩ một cảnh, có thể có bao nhiêu lợi hại. Để cho ta nhìn xem. Chương 14 Lục Tiên Bạch Khởi, chương 14 Lục Tiên Bạch Khởi. Bạch Lý Trường không nhắm mắt lại, chui vào Diệp Đồng trước mắt tâm thần vị trí, quan sát lên mảnh vỡ ký ức. Mà trước mắt một màn, giữa thiên địa cái kia cố binh ra sát khí, làm hắn rùng mình, tê cả da đầu, thậm chí nội tâm đều đang thét đạo, đó là cái gì? Chỉ gặp đến không hết binh gia tu sĩ, bày trận như trường long, tất cả đều mặc giáp mà đứng, sát khí ngút trời, cùng nhau bảo vệ lấy trung tâm nhất tung bay cờ sĩ, Tần. Sát khí quanh quẩn trên 9 tầng trời, sát ý tung hoành giữa thiên địa. Tiên Tần. Bách Lý Trường không toàn thân rung động như run rẩy, lương hàn ý dần dần bao trùm đến đỉnh đầu, hắn cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu, đã dùng hết chính mình toàn bộ tài hoa, rốt cục phun ra hai chữ, ngoại tạo. Kỳ thật tài hoa của hắn cũng không nhiều, đem so sánh với Diệp Đồng, kém 3 phần thôi. Sau đó, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa trên phế tích thân ảnh. Đó là một tên thân mang mặc y người đeo mặt nạ, mặc dù đổi một bộ quần áo, nhưng Bách Lý Trường không vẫn như cũ có thể nhận ra. Diệp sư đệ. Bách Lý Trường không mặt lộ hoảng sợ, Tiên Tần sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, bây giờ liên quan tới Tiên Tần văn hiến cũng là ít đến thương cảm. Làm sao lại xuất hiện tại Diệp sư đệ trong động? Hơn nữa còn có chí ít mấy chục vạn đến từ Tiên Tần binh gia tu sĩ, cộng đồng tạo thành binh gia quân trận. Nhưng vào lúc này, quân trận đột ngột giống như đều biến mất, tất cả binh gia tu sĩ hóa thành hào quang, không có để lại một tia vết tích, thật giống như hết thảy đều là Bách Lý Trường không ảo giác. Nhưng mà còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, con ngươi kịch liệt co vào, đột nhiên phát hiện, một người nho nhã nam tử xuất hiện ở Diệp sư đệ trước người. Bọn hắn tựa hồ là đang giao lưu, tên nam tử kia khí tức cực kỳ khủng bố, phản phất chu diệt chí ít hơn ngàn vạn sinh linh, phía sau sát khí đặt ở ngoài giới, đủ để xưng là tuyệt thế đại hung. Bách Lý Trường không hàm răng không ngừng run lên, hối hận đồng thời, trong lòng không khỏi kích động, chính mình rốt cục có thể phát hiện Diệp sư đệ bí mật sao? Dĩ vãng, Diệp sư đệ luôn có thể nói ra một chút làm hắn hai mắt sáng lên lời nói, cùng loại với tiên độ không thấy đỉnh cao nhất chỗ, duy gặp Bách Lý ngạo trời cao. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Những này tất cả đều là Diệp Đồng nói cho hắn biết, làm cho Bách Lý Trường không đối với nhà mình sư đệ thân phận có cực lớn hiếu kỳ. Đột nhiên, Bách Lý Trường không bình hai, cưỡng ép an ổn ở run rẩy không chỉ thân thể. Đã có đối thoại truyền đến, là cái kia một người nho nhã nam tử tại mở miệng, chiều nay là Đại Tần năm nào. Bách Lý Trường không tâm thần chấn động, Đại Tần. Bây giờ giới vực đối với Tiên Tần lịch sử ít càng thêm ít, thậm chí khi nào diệt vong cũng không biết. Diệp sư đệ quen thuộc tiếng nói truyền đến, Tần, hai thế mà chết, khoảng cách tướng quân chỗ thời đại, đã là trăm vạn năm sau. Ngoa tạo. Bách Lý Trường không đông nhiên mở to hai mắt, trong lòng có chấn thiên hám địa giống như động tĩnh. Nhìn trung tu tiên giới bản tái lịch sử, các đại cổ tịch, chưa bao giờ có Tần, hai thế mà chết ghi chép. Diệp sư đệ tại sao phải biết những này? Chẳng lẽ lại? Hắn nhìn về phía cái kia một tên mặc mực váy huyền bào thân ảnh, lần thứ nhất có trước nay chưa có lạ lẫm cảm giác. Đằng sau, Bách Lý Trường không phát hiện, tiểu sư đệ cùng tên nam tử kia đối thoại chẳng biết tại sao, thanh âm nức quãng, còn có chút thậm chí mơ hồ không rõ. Thủy Hoàng bệ hạ, quét ngang lục vực ngưng tụ tiên quốc khí vận. Là vì, tuyên cổ tiên đỉnh, Tiên Tần đế quốc. Như vậy đế quốc, hai thế mà chết. Ngươi, mặc Thủy Hoàng bệ hạ quần áo đến tột cùng là ai? Thoáng chốc, Bách Lý Trường không chân đều mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Tiểu sư đệ cái kia quen thuộc tiếng nói tiếp tục truyền đến, không có bất kỳ cái gì tông môn đạo thống, đế quốc tiên đỉnh, có thể tuyên cổ vĩnh hằng. Huống chi là trăm vạn năm thời gian, tiên đạo phồn hoa cuối cùng rồi sẽ tan mất, người ta thế nhân ngàn vạn, cũng là bù không được tuế nguyệt cọ rửa. Đại Tần, đã vong, Bạch Khởi tướng quân, có thể hiểu. Bạch Khởi. Bách Lý Trường không hai mắt thất thần, sắc mặt một lần lâm vào ngốc trệ, ngu ngơ không gì sánh được, giống như là nhận lấy một loại nào đó to lớn kích thích, lập tức không tiếp thụ được cái tên này. Bạch Khởi, thượng cổ binh gia người thứ nhất, là vì Tiên Tần đế quốc trấn vực tiên vương một trong, các phương quân đỉnh đều là nghe nó điều khiển. Đối với như vậy sát tinh tin tức tuy, nhưng Bách Lý Trường không vẫn như cũ nhớ kỹ một câu kia, thời kỳ thượng cổ, lục tiên Bạch Khởi, đồ mấy triệu sinh linh. Mấy triệu a? Bách Lý Trường không phảng phất thần hồn đều tại sợ hãi, miệng của hắn một tấm khép lại, ngơ ngác nhìn về phía cái kia một tên nhìn xem cực kỳ nho nhã, sợi tóc mang theo ngân bạch nam tử mặc nho sam. Giống như thân ở vực sâu đại mộng bên trong. Tại hắn ngây ngốc đồng thời, đột nhiên phát hiện Lục Tiên Bạch Khởi tựa hồ cúi đầu. Lại là hướng phía Diệp sư đệ cúi đầu. Lục Tiên Bạch Khởi, thủy thủ Demi, bệ hạ. Diệp Đông gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Ân." Bách Lý Trường không như giật điện buông lỏng ra phụ lục, tâm thần trở về ngoại giới, trên cánh tay đã tóc gáy dựng lên, nô ra từng cái nổi da gà. Hắn ánh mắt ảm đạm, thân thể vô lực, ngồi liệt trên mặt đất, đạo tâm đã bắt đầu có vết nứt, khàn khàn nói với cảnh, "Ta nhất định là đã bị kéo vào trong viễn cảnh. Ta khẳng định còn tại trong nhà mình bế quan không có xuất quan đâu." Ha ha, Diệp sư đệ làm sao có thể là thủy hoàng đế? Giả, hết thảy đều là giả. Bách Lý Trường không ngừng nhẹ giọng nỉ non, hai con ngươi dần dần có ánh sáng màu, thuyết phục chính mình. Tâm ma quả nhiên khủng bố, đợi ta tìm tới phương pháp phá giải, phá quan sau nhất định phải đi cùng Diệp sư đệ cực kỳ nói rằng. Đột nhiên, Diệp Đông mặt nạ trên mặt chiếu sáng rạng rỡ, hắn tay áo đồng bền, một đôi đạm mạc vạn vật song đồng đang chậm rãi mở ra, áp đảo trên bầu trời, quan sát Bách Lý Trường không mà đi. Cùng lúc đó, mặt nạ hai bên vết kiếm bắt đầu tỏa sáng, điểm điểm lam mang chậm rãi ngưng tụ. Diệp Đồng sau lưng chỉ một thoáng xuất hiện một bộ tiên đế diệu thế chi pháp tướng, không người tại sau lưng nó. Đạo này kinh thiên động địa tiên ảnh, thiên địa không người chi tượng, vậy mà liền hiện lên ở Bách Lý Trường không trong mắt. Trời cao sư minh, ngươi làm sao tại cái này? Tiếng nói rất nhẹ, mang theo một loại tuế nguyệt tăng thương, lại như là đối với tuế nguyệt cảm khái cùng bất đắc dĩ. Ha 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 ha. Bách Lý Trường không ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc của mũ, giống như điên dại, giả. đều là giả. Tâm ma quả nhiên khủng bố. Trời cao sư minh. Diệp Đông thần sắc khẩn trương, một bả nhấc lên Bách Lý Trường không tay áo, đây là thế nào? Hắn vừa rồi cáo chi Bạch Khởi, Thủy Hoàng đế đã qua đời. Tên này tiên tần trung thành nhất tướng quân, trầm mặc hồi lâu. Diệp Đông vốn định lại mở miệng hỏi thăm một số việc lúc, tâm thần trở nên hoảng hốt, vừa mở mắt, đã nhìn thấy nhà mình sư minh giống như điên rồi. Mà đúng lúc này, mặt nạ phát ra run rẩy, thoát ly Diệp Đông gương mặt, nó đầu tiên là trên mặt đất chuyển trượt một vòng, sau đó lại đang Bách Lý Trường không trên đầu lay động á lay động, tựa hồ rất gốc. Diệp Đông hai mắt nhắm lại, nhìn thấy tấm phù lục kia, cái này hắn nhận biết, chính là nhập mộng phù lục vô lượng ngọn núi xuất phẩm. Hắn lại nhìn mắt mặt nạ, cau mày nói, ngươi làm? Trên mặt nạ bên dưới lắc lư, biểu thị khẳng định. Nó phát giác có người muốn thăm dò chủ nhân, lúc này chuẩn bị hù dọa một chút Bách Lý Trường không, thuận tiện cho mình Diệp Đông an bài một cái hù chết người thân phận. Cái này không, Bách Lý Trường không suýt nữa bị dọa đến đạo tâm pha toái. Cái kia đạo tiên đế diệu thế chi pháp tướng, cũng là mặt nạ làm. Nhưng mà đây hết thảy, Diệp Đông cũng không hiểu biết, hắn lúc này bể bộn nhiều việc, không ngừng an ủi Bách Lý Trường không, sư minh đang yên đang lành làm sao lại điên rồi? Mặt nạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bách Lý Trường không ngừng hô to, hết thảy đều là giả, Diệp Đông nghiến răng nghiến lợi, tu vi không bằng người, thậm chí không chấn áp được. Một cái đã điên rồi, một cái lập tức sẽ điên rồi. Thằng đến Diệp Đông hít sâu một hơi, nói ra một cái bí mật không thể cho ai biết, trời cao sư minh, ngươi còn nhớ rõ đã từng, ngươi đi vô lượng ngọn núi luyện đan, cuối cùng đan dược không có luyện thành, ngược lại ôm một nhóm lớn ngàn năm thảo dược trở về sự tình sao? Diệp Đông đã đem mặt nạ thu hồi nhận chữ vật, mở miệng yếu ớt nói ngươi nếu lại điên xuống dưới, coi chừng ta đi nói cho chấp pháp điện. Vừa mới nói xong, Bách Lý Trường không đầu tiên là sức sở, chợt vô ý thức phẫn nộ quát, chuyện này là ngươi sai xử ta. Ngươi nếu là dám thượng cáo chấp pháp điện, ta khẳng định cái thứ nhất tạo điều kiện cho ngươi ra ngoài. Chương 15 chấp pháp điện, chương 15 chấp pháp điện tu tiên giới, mênh mông vô cương, nó có một cái bị thế nhân tất cả đều công nhận danh tự, tên là Thiên Hành Giới Vực. Thiên Hành Giới Vực sinh linh rất nhiều, không ai có thể đem rộng rãi thiên địa huyền bí thăm dò đầy đủ, tu sĩ lòng sinh kính sợ, tìm kiếm tiên đạo. Nhưng mà có như thế nhiều tu sĩ tình huống giới, tự nhiên xen lẫn như quỷ xà thần, loại người gì cũng có, trong đó không thiếu tâm tính ác liệt, làm đủ trò xấu người. Đến tận đây, chấp pháp điện ra đời. Điện này tọa lạc ở trong tu tiên giới bộ địa vực, chấp pháp trong điện tu sĩ đông đảo, thế lực nó uy trấn vạn cổ, trưởng quản hết thảy chuyện bất bình. Khởi nguyên đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Từng có truyền ôn, ngươi có thể tại bất luận cái gì đất nghèo, hoặc là chim không thèm bị địa phương rách nát, trông thấy chấp pháp điện thân ảnh. Điện này chi uy, vang dội cổ kim. Tông môn đỉnh cấp đạo thống không dám quản sự tình. Chấp pháp điện để ý tới. Tứ đại vô thượng thánh địa không dám quản sự tình. Chấp pháp điện để ý tới. Nhìn chung cả tòa thiên hành giới vực, có thập đại tuyên cổ thế lực, tiên mang rủ xuống ngàn vạn dặm, thiên địa vì đó ăn mừng, bên trên thông thương cùng, bên dưới thông cửu u, vô địch tung hoành giữa trần thế. Là vì, một cát, hai điện, ba tông, tứ thánh địa. Chấp pháp điện chính là hai điện một trong. Như hôm nay đi giới vực cơ hồ nhìn không thấy tà tu tung tích, chính là chấp pháp điện công lao. Lúc này, Bách Lý Trường không trợn mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông, rất có một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Càn Nguyên Tông bên trong, liền có chấp pháp điện, người sau mặc kệ tông môn nội bộ công việc, nhưng nếu như có người thượng cáo, vị nào tu sĩ vi phạm, cái kia nên tiếp chính là lôi đỉnh đả kích. Nếu như Diệp Đông thật đi đem việc này chọc ra, lấy Bách Lý Trường không thân phận, cùng chuyện này rất nhỏ trình độ, tối đa cũng liền bị trách cứ vài câu, nhưng tránh không được bên trên hư cảnh một chuyến. Không sai, chấp pháp điện thẩm phán chịu tội, hết thảy đều là trong suốt công khai, luôn có rảnh đến nhất cả chứng càn nguyên đệ tử ngồi xổm ở chấp pháp cửa đại điện, liền nhìn vị nào thẳng xuôi xẻo xảy ra chuyện. Trần Kinh, Tàng Kiếm Phong đại sư mình, tại vô lượng ngọn núi làm ra bực này chuyện xấu xa. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trường không liền ngay cả tiêu đề đều muốn tốt, hắn đang còn muốn trong tông môn chờ lâu mấy năm, a không, tu tiên giới. Diệp Đông thấy thế ngược lại là khẽ thở phào nhẹ nhõm, sư minh, ngươi có thể tính công điên, đến cùng gặp được cái gì, nói nghe một chút. Bách Lý Trường không nghe vậy khẽ giật mình, trong ngáy mắt thần sắc trở nên sợ hãi không gì sánh được, hắn nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi nói, ta thật không phải tại huyễn cảnh. Ân, Diệp sư đệ ngươi cũng là thật. Ân, cái kia Diệp sư đệ, ngươi thật sự là Thủy Hoàng đế. Ân. Diệp Đông đang muốn thốt ra, đột nhiên lông mày nhíu lại, thứ đồ gì, hắn lúc nào trở thành Thủy Hoàng đế? Hắn có chút nhíu mày, nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh Bách Lý Trường không, sư minh, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, dùng nhập mộng phụ lục đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đằng sau, Bách Lý Trường không cẩn thận từng ly từng tí giải thích lên chân tướng. Hắn vừa nói, một bên bước chân lặng yên lui lại, nếu như tình huống không đúng, Diệp sư đệ muốn giết người diệt khẩu, hắn tốt trước tiên điên cùng chạy trốn. Khi Diệp Đông sau khi nghe xong, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tương đương đặc sắc, vô ý thức sờ lên chứa mặt nạ nhận chữ vật, một cỗ lửa giận vô hình bay thẳng chán. Nào đâu, hắn lúc nào trở thành Thủy Hoàng đế? Dù là câu kia tần, hai thế mà chết đó cũng là hắn ở kiếp trước trên sách chỗ duyệt, đặt ở dưới mắt tu tiên giới, căn bản không có một chút quyền uy. Đây là hắn lấy ra lửa gạt Bạch Khởi, liền vì đem trên người mình mặc Thủy Hoàng quần áo chuyện này che giấu đi qua. Đều do mỉ chưa lên men cố, hiểu lầm kia lập tức liền lớn. Sư minh, ngươi cũng biết đó là một cảnh, làm sao lại là thật? Diệp Đông mặt không đỏ, tim không nhảy, cũng không chuẩn bị ngả bài, không phải vậy sau đó thời gian không có cách nào qua, chỉ là ta là một tên thiếu niên lang, luôn có một chút huyễn tưởng, ngươi hiểu không? Ta hiểu, ta hiểu. Bách Lý Trường không điên cuồng gật đầu, sắc mặt cực kỳ kiên định, ngươi nói cái gì ta đều cảm thấy đối với. Diệp Đông vỗ chán một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, vô luận như thế nào, mặc kệ sư minh ngươi tin hay không, việc này hay là đừng loạn chuyện. Hắn đối với Bách Lý Trường không cực kỳ thấu hiểu, người sau chính là cái miệng rộng, dưới cây ngồi xuống, băng ghế nhỏ vừa để xuống, hạt dưa một gặm, chuyện gì đều hướng bên ngoài nói, đỉnh cấp ngành tình báo. Yên tâm. Bách Lý Trường không đã thối lui đến cửa ra vào, hắn vô ngực, nghiêm mặt nói, ta là người như thế nào? Lá sư khục, Diệp tiền bối ngài còn không biết sao? Diệp Đồng trầm mặc. Diệp tiền bối, ngài ngủ trước à, ta vừa xuất quan không lâu, cảnh giới vẫn còn có chút bất ổn, liền đi trước à. Diệp Đồng cắn răng. Bách Lý Trường không đối mặt với Diệp Đồng, phía sau tay đánh mở cửa lớn một góc, tiếp tục nói, ngài về sau nếu là có chuyện gì, phân phó ta một tiếng là được. Chờ chút. Diệp Đồng rốt cục động, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí thản nhiên nói, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn thập tứ châu. Sư Minh, ngươi còn hài lòng? Diệp A. Bách Lý Trường không động tác trì trệ, thần sắc có chút kích động, cảm khái nói, quá mẹ nó hài lòng. Hắn tác lơi nhớ lại một lát, chợt nhìn về phía Diệp Đồng, bất quá, chúng ta cái này ở đâu ra thập tứ châu? Tu tiên giới không phải chỉ có Cửu Châu sao? Diệp Đồng mặt không biểu tình, mở miệng yếu ớt nói đừng hỏi, hỏi lại ta liền đem câu nói này sớm tuyên bố hư cảnh. Ta hiểu, ta hiểu. Bách Lý Trường không đội vàng gật đầu, Diệp sư đệ là người phương nào? Thủy Hoàng đế a. Thả hắn thời đại kia, tu tiên giới chỉ sợ có thập tứ châu. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, những sự tình này ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây chính là độc thuộc về hắn một người bí mật, mẹ nó, nhà mình tiểu sư đệ lại là Thủy Hoàng đế, quá ngu bức. Bách Lý Trường không, người không bằng kỳ danh. Không những trong lồng ngực không có một chút ứng kích trường không phách lực, ngược lại tính cách mang theo xấu bụng. Yêu thích duy nhất chính là từ Diệp Đồng cái kia được đến mấy câu, cầm lấy đi trăm bước, nhân tiền hiển thánh. Thí dụ như, hắn xuất quan trước tiên, sở dĩ tại nguyên chỗ chờ đợi, chỉ vì tại quan thai tới chậm tảng kiếm phong đệ tử trước mắt, nói ra câu nói kia. Diệp Đồng thần sắc bất đắc dĩ, hắn đối với mình sư huynh không thể quen thuộc hơn nữa, nếu như người sau thật muốn rời đi gian phòng này, vì cái gì không sử dụng linh lực? Ngược lại từng bước một từ từ chuyển. Đặt cái này biểu diễn lặng yên kịch đúng không? Diệp Đồng giờ phút này có chút buồn rầu. Vạn nhất chính mình đem tiếp trước những cái kia câu toàn bộ nói xong, còn thế nào nắm trời cao sư huynh? Khẽ thở dài một cái, Diệp Đồng cũng không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời, lời nói xoay chuyển, trời cao sư huynh, ngươi bây giờ cảnh giới cỡ nào? Lời vừa nói ra, Bách Lý Trường không khí chất đại biến, toàn thân trên dưới mở mịt tuyệt trần, ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngựa khí không có chút rung động nào, tàng kiếm phong bên trên, ta là thứ nhất người. Dạng này a? Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, những cái kia thực lực cường đại các sư đệ, tất cả đều đi theo sư tôn cùng tông chủ rời đi tông môn. Bây giờ Bách Lý Trường không đích thật là tàng kiếm phong bên trên người thứ nhất, việc này không thể nghi ngờ. Diệp Đồng ngâm nghĩ một phen, lại nói tiếng người. Bách Lý Trường không sắc mặt chỉ trệ, nhíu mày, chợt đứng chắc tay, nhẹ giọng cười nói, nửa bước hỏi hư cảnh. A, kết đan cảnh đỉnh phong a. Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, một chút cũng không cho nhà mình sư mình mặt mũi. Bách Lý Trường không, chương 16 tiên bảo trai chương 16 tiên bảo trai hai người bọn họ đi vào trong sân, Diệp Đồng tự mình pha một bầu trà nóng, bất quá tay pháp cực kém, cho Bách Lý Trường không thấy ánh mắt ngưng trọng không thôi, như lâm đại địch. Sư Minh. Diệp Đồng mỉm cười, đưa tới một ly trà, đã ngươi đã là kết đan cảnh đỉnh phong, như vậy hẳn là có thể đủ tại Càn Nguyên Thành đặt chân đi. Càn Nguyên Thành chính là Càn Nguyên Tông dưới trướng một tòa đại thành, trong đó nhân khẩu mấy trăm vạn, phần lớn là từ bên ngoài đến thương nhân, cùng Càn Nguyên đệ tử gia quyến. Tự nhiên như vậy, Bách Lý Trường không khẽ nhấp một cái trà, lông mày lập tức hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Sư đệ pha trà vẫn là trước sau như một khó uống. A Diệp Đồng khẽ bước cằm, trên mặt mang lên dáng tươi cười, vậy chúng ta kế hoạch có rất lớn thành công tính. Sớm tại nửa tháng trước, bọn hắn vì Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, chế định nghiêm khắc kế hoạch, không vì cái gì khác, chỉ vì chiếu cố một chút những này có tiền các sư đệ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải chuyên môn hố người. Đúng rồi, ta trước khi bế quan, những cái kia lão nhân đều đang nói, muốn ta cho chúng ta tổ chức lấy một cái tên. Bách Lý Trường không đột nhiên nói ra, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngươi là phía sau màn bạo kia, nên do ngươi tới lấy tên. Gọi là bột. Diệp Đồng có chút bất đắc dĩ, giải thích một câu, tiếp theo nói nếu muốn lấy tên, vậy chúng ta đội cụ đoàn đội, liền cứ gọi ánh mắt của hắn ngưng lại, nhẹ nhàng nói ra, tiên bảo trai. Ý gì? Bách Lý Trường không có chút không hiểu. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, như vậy trả lời, tụ thiên hạ chi tiên bảo, chính là tiên bảo trai. Nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới sư tỷ nói lời, trời cao sư minh, tiên bảo trai đến lúc đó ngươi đi an bài là được, ta bây giờ muốn tìm hiểu một chút dưỡng kiếm thuật. Dưỡng kiếm thuật? Bách Lý Trường không lập tức hăng hái, cái này hắn quân à, lúc này lấy ra một cái sách nhỏ, trong này có ta lúc tu luyện, viết một chút tinh túy. Đà tạ sư minh. Sư đệ khách khí, giữa chúng ta quan hệ thế nào a, xa lạ. Nói đi đằng sau, Bách Lý Trường không trong lúc lơ đãng cảm khái nói, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu, thật bá khí à, đáng tiếc chỉ có hai câu. Diệp Đồng âm thầm nhíu mày, chờ ở tại đây chính mình đâu, hắn lộ ra thần bí dáng tươi cười, tiếng nói rất nhỏ, ai ở phía cuối con đường thành tiên. Thấy một lần đột nhiên, tiếng nói im bặt mà dừng, Diệp Đồng nói đến đây liền không lên tiếng nữa, tự mình uống trà. Còn có thể. Bách Lý Trường không cũng không có toát ra quá nhiều biểu lộ, khẽ nhấp một cái trà, gian nan nuốt xuống, phảng phất không phải rất để ý, nhưng trong lòng đã là đang thét đảo, Diệp sư đệ, một câu cuối cùng đến cùng là cái gì? Thẳng đến trời chiều dần dần lên, ánh chiều tà giải đầy thiên địa, đem tàng kiếm phong nhuộm thành màu vàng nóng. Diệp Đồng đều không có tiếp tục mở miệng, chính là xem Bách Lý Trường không cho sách nhỏ. Bách Lý Trường không đứng chắc tay, đứng bình tĩnh tại vách đá, thưởng lấy tàng kiếm phong đông tuyết đầy trời, khí chất lạnh nhạt tiêu sái, ánh mắt thật lâu không rời, giống như bị cái gì hấp dẫn lấy. Hắn muốn chờ các loại sư đệ nói với chính mình câu tiếp theo. Tàng Kiếm Phong bên trên, tiến tĩnh y mắng. Rốt cục, sát trời trở nên tốt tươi lờ mờ, tuyết phong gào thét không chỉ, Bách Lý Trường không gắt gao cắn răng, vung tay lên, ngự kiếm mà lên. Ngày mai kiếm lấy linh thạch số định mức, có hắn hai thành, việc này đến nhanh chóng đi Càn Nguyên thành làm tốt, kéo không được. Giữa thiên địa, một thanh màu bạc trắng bản mệnh kiếm bên trên. Bách Lý Trường không nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngứa khó nhịn, không biết một câu cuối cùng, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng không thể làm gì, cũng không thể mặc lên che đầu, trộm đạo đem Diệp sư đệ bắt lại, đánh một trận, hỏi thăm câu tiếp theo đi. Bách Lý Trường không sờ lên cằm, suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, tiểu sư đệ chính là thủy hoàng đế chuyển thế, có thể sẽ có một ít át chủ bài, chính mình chỉ sợ đánh không lại. Đến lúc đó chẳng phải lúng túng. Dạng này có mất làm sư minh tôn nghiêm, tuyệt đối không thể đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thủy hoàng đế cũng tốt, chuyển thế đại năng cũng được, đều là sư đệ của ta. Còn có tên kia Lục Tiên, xem ra cũng muốn đi tìm hiểu một chút. Bách Lý Trường không thấp giọng nỉ non, quay đầu nhìn về phía Tàng Kiếm Phong, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay người ngự kiếm rời đi. Hô, có thể tính đi. Diệp Đồng đội vàng đem trong tay sách nhỏ thu hồi nhận chữ vật, lấy ra ghế nằm, cá ướp muối giống như nằm ở phía trên, mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu. Sách nhỏ nhìn lâu như vậy, lật ra 3-4 lần, đã sớm một chữ không kém đi xuống, cùng sư minh so định lực, thật sự là khó xử chính mình. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, lại lấy ra mặt nạ, tò mò nhìn nó, ngươi là thế nào đem ta đưa đến nơi đó? Chẳng lẽ lại ngươi là đến từ đại tần vật phẩm? Trong tu tiên giới, không thiếu có bực này thần vật, để ngươi sử dụng lâm vào huyễn cảnh, chứng kiến đã từng phát sinh qua trong lịch sử, tương đương cùng bố. Mặt nạ nhoáng một cái, điên cuồng vừa đi vừa về đông đường, nó bất tiện ngôn tử, vội muốn chết. Thấy vậy một màn, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, sẽ đoạn kiếm từ nhỏ hắc ốc phóng ra, ngươi tới nói. Đoạn kiếm vết dỉ loang lộ thân kiếm đứng yên ở không trung, cấp tốc truyền cho Diệp Đồng một câu, nó chính là cái phế vật. Lạch cạch, lạch cạch. Mặt nạ gấp, không ngừng cùng cái bản va chạm tạo ra tiếng vang. Diệp Đồng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi nếu không nói, lần sau linh thạch không có ngươi phần. Đoạn kiếm bản trên không trung tự do bay lượn, nghe đến lời này lập tức đáp xuống, ngoan ngoãn nằm lên bàn, trung thực, truyền đạo, cái này phá mặt nạ có thể làm cho tinh thần của ngươi lâm vào kính nguyệt không gian bên trong. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nhiều linh thạch, bên trong liền sẽ có rất nhiều đem kiếm đạo, sát đạo, ngự đạo các loại đại đạo đi đến cực hạn tu sĩ. Những tu sĩ này, ta không biết từ đâu mà đến, mặt nạ khả năng biết, nhưng nó là cái phế vật, nói cũng sẽ không nói. Thoáng chốc, mặt nạ ngừng va chạm, đoạn kiếm nói quá có đạo lý, nó càng không có cách nào phản bác, yên lặng giả chết, bất động. Đoạn kiếm đứng tại trên mặt nạ phương, tựa như đem người sau giẫm tại dưới chân, ngươi có thể cùng những tu sĩ kia chém giết, tại kính nguyệt trong không gian, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đột nhiên, đoạn kiếm lại bay đến Diệp Đồng trước mặt, kỳ thật mặt nạ chính là cái phòng chữ thiên đại phế vật, ngươi đem linh thạch cho ta, đều không cần ngươi đi chém giết, bất luận cái gì vô thượng bí thuật, ta cũng có thể làm cho ngươi trực tiếp học được. Diệp Đồng nghe vậy không nói, trong đầu suy nghĩ dần dần lên, nếu như dựa theo đoạn kiếm lời nói, mặt nạ kia tác dụng chỉ sợ có chút kinh người. Bây giờ tại kia cái gọi là kính nguyện không gian bên trong, chỉ có Bạch Khởi một người. Dựa theo kiếp trước nghe thấy, Diệp Đồng dần dần miệng méo, hắn giống như phát hiện một kiện ghê gớm đại sự. Sát thần Bạch Khởi, vô song sát thần. Nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là binh gia sát khí một đạo, tên gọi tắt, sát đạo. Đối với đoạn kiếm câu nói sau cùng, Diệp Đồng tùy ý lấy ra dưỡng kiếm thuật ngự khí dị thường khinh thường nói, đây chính là trên đời cấp cao nhất 72 loại công pháp một trong. Ngươi, được không? Ông. Đoạn kiếm run rẩy kịch liệt, đặt cái này xem thường nó đâu. Trong một chớp mắt, đoạn kiếm bên thân toát ra một sợi lam mang, dung nhập dưỡng kiếm thuật bên trong, ngay sau đó, lam mang lại trở về thân kiếm. Làm xong đây hết thảy sau, đoạn kiếm run run rẩy rẩy, liền ngay cả ngự không đều là cực kỳ không ổn định, thiếu chút nữa có rơi xuống. Nó truyền đạo, cứ như vậy cái rác rưởi công pháp nói còn chưa thận, đoạn kiếm dường như kiệt lực, trực tiếp rơi xuống. Diệp Đồng mở to hai mắt, một tay lấy nó bắt lấy, trong lòng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phảng phất đem dưỡng kiếm thuật tu luyện mấy trăm năm một dạng. Như thế nào đi vận dưỡng kiếm ý, hoặc là như thế nào đem kiếm ý dung nhập trong kiếm chiêu, đủ loại hết thảy tất cả đều lô hỏa thuần thanh. Lúc này, đoạn kiếm lẳng lặng nằm tại Diệp Đồng trong lòng bàn tay, vô luận người sau làm sao thưởng thức, đều không có một tia phản ứng, giống như là lâm vào yên lặng, nhu cầu cấp bách linh thạch bổ sung. Diệp Đồng trầm tư. Diệp Đông giật mình. Diệp Đông hiểu. Hắn nắm lên mặt nạ, đeo ở trên mặt, nhưng mà cũng không tiến vào kính nguyệt trong không gian. Đều cần linh thạch bổ sung a, Diệp Đông nhỉ non tự nói, đã là hoàn toàn giải hai cái này nuốt bằng thú, hắn còn có rất nhiều thứ muốn hỏi một chút Bạch Khởi đâu, xem ra cần phải ngày mai. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm lại, gỡ xuống trên mặt mặt nạ vàng kim, cười nhạo nói, mặt nạ à, ngươi sẽ không phải chỉ có thể dùng một lần kia đi. Chương 17 đội phạm tội, chương 17 đội phạm tội, mặt nạ có chút mà bức, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, nó lung lay, biểu thị hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng một lần kia. Diệp Đồng thấy thế khẽ nhíu mày, xem ra phép khích tướng đối diện cố không dùng, nhưng hắn trước mắt một viên linh thạch cũng không có, đành phải từ bỏ. Ai, hay là kiếm gãy tốt. Diệp Đồng khẽ thở dài một cái, đã có như thế nào nắm kiếm gãy phương pháp, phép khích tướng. Mà mặt nạ đang nghe câu nói này sau, tội nghiệp gục xuống bàn, chủ nhân nói rất đúng, kiếm gãy sát thực so với chính mình hữu dụng, đã sẽ truyền âm, lại có thể trực tiếp cung cấp công pháp. Đúng lúc này, Diệp Đồng cảm giác được lệnh bài đệ tử có chấn động truyền đến, thế là đem mặt nạ cùng kiếm gãy thu hồi thể nội, mở ra hư cảnh. Đồng môn tư Liêu trời cao sư mình, nam cụ cụ, sư đệ. Vừa mới nghe được có người đang nói sáng sớm sự tình, lúc ấy làm ra dị tượng thật là ngươi. Trời cao sư minh, bất quá cung hoàng tên kia lại thừa dịp ta bế quan thời khắc đến tàng kiếm phong, thật sự là trong núi không có kiếm tiên, hầu tử xưng đại vương. Nhìn thấy một màn như thế, Diệp Đồng ngẫm nghĩ một phen, chuẩn bị trả lời, nhưng hắn không có thần thức, chỉ có thể dùng phàm nhân phương pháp, yên lặng viết chữ. Trời cao sư minh, đúng rồi, nghe nói ngươi đi đạo nguyên phong phía sau núi, nhìn lén sư tỷ tắm rửa. Thật sao? Diệp Đồng hai đầu lông mày lạnh lẽo mấy phần, mà không thay đổi đem vừa mới đánh tốt thao thao bất tuyệt xóa bỏ, chợt phát ra ngoài một chữ. Hạng người vô danh, Lan. Hạng người vô danh, đúng là hắn hư cảnh nít nêm. Một bên khác, Càn Nguyên Thành bên trong, Bách Lý Trường không nhíu mày, cũng không giận, nhìn trộm một chuyện chắc hẳn chỉ là lời đồn, không qua sớm sáng sớm dị tượng chỉ sợ là thật. Cũng có người dùng ảnh lưu niệm thạch đem dị tượng ghi xuống. Hắn mua xuống một viên, sau khi xem xong ánh mắt tiến tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, xem ra kiếm của sư đệ đạo chỉ kém ta ba phần. Nói đi đằng sau, hắn đứng tại chỗ trầm thật lâu, trong mắt cảm xúc khá phức tạp. Đằng sau, Bách Lý Trường không mở ra hư cảnh thao tác một phen, cho mấy tên đồng môn hảo hữu đều phát ra mời. Tàng kiếm phong bên trên, Diệp Đồng cũng đồng dạng thu đến mời, lập tức trong lòng hiểu rõ, cơ lắc đồng ý hoan nên sử dụng hư cảnh nhiều người giao lưu. Tiên bảo trai trời cao sư minh, về sau chúng ta đội cụ tổ chức, liền cứ gọi tiên bảo trai. Tiểu kiếm tu, đại sư minh ngươi xuất quan. Tàng kiếm phong tạp dịch, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục có tổ chức tên. Hạng người vô danh, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục có tổ chức tên. Tiên lặng vô danh, bàn ra thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời miệng thuận, ta rốt cục đợi đến tổ chức. Tiểu kiếm tu, đại sư minh, chúng ta không phải phạm tội phi phi. Chúng ta không phải một chút trung thực người có trách nhiệm sao? Làm sao lấy tiên bảo trai cái tên này? Trời cao sư minh, ha ha, ta khẳng định là nghĩ sâu tính kỹ qua, tụ thiên hạ chi tiên bảo, chính là tiên bảo trai. Tiểu kiếm tu, đại sư minh đại tài. Tàng kiếm phong tạp dịch, đại sư minh đại tài. Hạng người vô danh, sau đó, những này cái gọi là tiên bảo trai nguyên lão, liền bắt đầu thường ngày khoác lác đánh cái rắm. Nửa đường ở giữa, Bách Lý Trường không hỏi thăm bọn hắn đi theo phong chủ rời tông làm cái gì, lấy được trả lời lại là tông môn cơ mật, phong chủ cùng tông chủ đều không cho phép để bọn hắn nói ra. Một chỗ trong cổ di tích, đầy trời bụi bặm, trong không khí tràn ngập lên ngưng trọng mùi máu tươi, thậm chí liền ngay cả bầu trời cũng theo đó nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Một tên thân tập tàng kiếm phong đệ tử phục sức thanh niên, áo trắng như tuyết, tay áo đồng bền, hắn tại chém ra một đầu giống như trường lòng trăm trượng kiếm khí sau, xuất ra lệnh bài đệ tử. Không nhìn phương xa vang vọng mà lên tiếng kêu rên, thanh niên câu thông lên hư cảnh lợi dụng thần thức, nói như thế: "Một kiếm khai thiên, hạng người vô danh, tiến lặng vô danh, hai vị có chút lạ lẫm a." Tàng kiếm phong bên trên, Diệp Đồng thấy thế hé mắt, thân phận của mình tuyệt không thể bại lộ, tay khẽ động, bắt đầu viết chữ. "Hạng người vô danh, ta vô lượng ngọn núi. Tiến lặng vô danh, ta vô lượng ngọn núi. Trời cao sư minh, đều là người một nhà, không cần lo lắng." Trong cổ di tích, thì ra là thế, thanh niên khẽ bước cẩm, phát ra một cái biểu thị khẳng định nhan chữ biểu lộ. Đang lúc hắn muốn tiếp lấy nói chuyện trời đất, "Mẹ nó, danh con, lão tử tại mệnh gần chết chém người, ngươi ngược lại tốt, chơi bên trên hư cảnh." Một tên nam tử tóc trắng hung hăng một quyền đánh vào thanh niên trên đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hùng hùng hổ hổ, "Đây là chiến trường, tin tức gì không thể đánh xong lại về." "Phong chủ, ta sai rồi." Thanh niên che đầu bị đau, cấp tốc thu hồi lệnh bài đệ tử, cầm kiếm đông nhiên nổ bắn ra mà ra, toàn thân cao thấp khuấy động lên dọa người kiếm ý, bàng bạc kiếm quang từ lấy hắn làm trung tâm hiện lên mà ra. Thấy tình cảnh này, nam tử tóc trắng hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. "Kinh hồng thánh địa, khinh người quá đáng." Chỉ gặp phương xa thiên cung, một đạo rộng lớn không gì sánh được bạch quang từ cửu thiên giáng lâm, biến thành một đạo cự trượng, nâng lên vương này ngàn trượng sơn hà, nơi đây vạn linh câm như hến, đây là thần thánh phương nào? Nam tử tóc trắng ánh mắt sắc bén, đang muốn xuất thủ, đột nhiên thân hình dừng lại, hắn vội vàng lấy ra phong chủ chi lệnh, ấn mở hư cảnh. Có người cho hắn phát tin tức, ghi chú tên là Tuyệt Mỹ tiểu kiều thê. "Tuyệt Mỹ tiểu kiều thê, tam đệ tử của ngươi, thật giống như ngươi nói vậy thiên phú cực giai." Nam tử tóc trắng trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ, lời thề son sắt trả lời, "Không sai. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai." Nói đi, trong lòng của hắn âm thầm tăng thêm câu, "Tuyệt thế đại phế vật, chưa bao giờ nghe thấy rác rưởi thể chất." Kinh biến nổi lên. Mên ngông kim quang bay là tả thiên địa, một đạo dáng người thân ảnh vĩ ngạn tắm rửa trong đó, thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt đặt ở nam tử tóc trắng trên thân, trong tiếng nói ẩn ẩn mang theo tức giận, "Kiếm Cửu Châu, đây là chiến trường, ngươi còn tại chơi hư cảnh?" "Càn Nguyên Tông, Tàng Kiếm Phong." Diệp Đồng cất kỹ lệnh bài đệ tử, khoanh chân trên mặt đất, hơi khép hai mắt, hắn bây giờ đã là ngụy linh căn, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so trước kia nhanh mấy chục lần, tương đương cấp tốc. Cùng lúc đó, trên hai chân của hắn nằm ngang lấy một thanh kiếm gỗ, trong đó lam mang tràn ngập, có thể thấy được chính là dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng kiếm ý hắn bây giờ kiếm đạo thiên phú, bị hệ thống tặng thần bí gói quà, để cao đến không biết nơi nào cảnh giới. Bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Đồng liền phát giác kiếm ý đã tới viên mãn, dị thường dồi dào, nếu như lại ngừng tụ kiếm ý, chỉ sợ thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Cả người đông một mảnh, tây một mảnh. Gặp bóng đêm dần dần sâu, Diệp Đồng cũng không có tu luyện tâm tư, chợt ấn mở Càn Nguyên Tiên Tư bảng xếp hạng Tô Thanh Huyền chính là danh sách thứ nhất. Hắn tùy ý nhìn mấy lần, tiên tư xếp hạng top 10 danh sách cơ hồ không có biến hóa, đông cảm giác nhàm chán, thế là điểm tiến, tu tiên giới thập đại tiên tử bảng xếp hạng, không phục đến biện. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, ngược lại muốn xem thập đại tiên tử đến tuột cùng là ai. Nếu như không được, đừng trách hắn biện bên trên một đêm. Vị thứ nhất, không lo tiên tử. Đó là một tên thân tập lụa mỏng váy nữ tử uyển chuyển, ngọc cơ đường cong ưu mỹ, phát họa ra mị hoặc chúng sinh dáng người, da thịt như ngọc, làm cho người vì đó khuynh đảo, vì đó say mê. Như vậy mị hoặc ảnh lưu niệm ghi chép, tên này không lo tiên tử dung mạo mặc dù cũng không phải là tuyệt sắc, thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng bất kỳ nam nhân nhìn thấy một màn này, vẫn như cũng muốn huyết mạch căng thẳng. Không bao lâu, Diệp Đồng thấy mặt đỏ tới mang tai, chạy tới trên mặt tuyết lộn mấy vòng, hàn phong gào thét, lúc này mới đè nén xuống thiếu niên cái kia sao động tâm tình. Còn có 9 tên Diệp Đồng thấp giọng nỉ non, có chút do dự, nhưng rất nhanh thần sắc biến đổi, nếu như không xem xong, cái này bảng xếp hạng liền không có quyền uy. Ta nhất định phải hào hào lợi mình. Hắn thành công thuyết phục chính mình, dù sao, chính mình thế nhưng là người đọc sách, nhất định phải biện một đêm. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Thành bên trong, một chỗ trà lâu. Bách Lý Trường không khí tức hơi khác thường, giống như là linh lực tiêu hao quá lớn bộ dáng, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nhìn xem hư cảnh khỏe miệng lại là dần dần nghiêng một cái. Trời cao công tử đã xuất quan. Trời cao công tử xuất quan. Ta thậm chí còn tại Càn Nguyên Thành trông thấy hắn, quả thật anh tuấn, không hổ là nhà ta lang quân. Không biết trời cao công tử còn thiếu hay không đạo lữ trời cao công tử, hôm nay ngẫu nhiên có cảm giác, câu này tặng cho chư vị, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. A a a. Trời cao công tử, quá có tài hoa, chính là tu tiên giới không phải hết thảy chỉ có Cửu Châu sao? Bách Lý Trường không ánh mắt ngưng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cực kỳ chăm chú trả lời, chớ có hỏi. Chương 18 kiếm tiền đại kế. Chương 18 kiếm tiền đại kế. Bóng đêm dần dần dày, Càn Nguyên Thành bên trong quần quần sóng ngầm, không ngừng có thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong phố lớn ngõ nhỏ, những thân ảnh này tránh đi chấp pháp điện vị trí, như làm tặc ở trên vách tường dán đồ vật. Một tên bàn tử càng là ý cười đầy mặt, động tác trên tay liền không có ngừng qua, dùng linh lực đem trên tay trang giấy dán tại trên tường, bàn ra hôm nay liền muốn phát tài. Hắn chính là tông môn trên khảo hạch tên mập mạp kia, cũng là tiên bảo trai đội nguyên lão, tiên lặng vô danh. Từ hắn mặt ngoài toát ra khí tức đến xem, là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Một tên thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào bàn tử trước người, hắn quanh thân chạy xuôi màu ngà sữa linh lực, đưa lỗ tai nói ra, bàn ca, đã toàn bộ hoàn thành. Không ai bị chấp pháp điện phát hiện đi. Bàn tử có chút lo lắng, như thế đại động tĩnh, chấp pháp điện người rất dễ dàng phát giác được. Không có, ban đêm nào sẽ, cái kia thấy không rõ bộ dáng công tử ca áo trắng nói qua, hắn cho chúng ta tất cả mọi người che đậy khí cơ. Thiếu niên cười hắc nói, thỉnh thoảng liền sẽ dò xét một chút bên người màu ngà sữa linh lực, cái đồ chơi này quá thần kỳ, ngày bình thường nhìn thấy những người tu tiên kia đều không có phát hiện hắn tồn tại. Vậy là tốt rồi. Bàn tử vô vũ bả vai của thiếu niên, ông cụ non, lần này làm rất tốt, kiếm lời linh thạch có các ngươi một phần. Hắn tự nhiên biết rõ công tử ca áo trắng là ai, chính là Tàng Kiếm Phong đại sư minh Bách Lý Trường Không, người sau ngay tại một chỗ trà lâu uống trà đâu. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, hắn bất quá dẫn khí cảnh nhị trọng, có cái ca ca tại Càn Nguyên Tông, cho nên có tiến vào Càn Nguyên Thành cơ hội. Mỗi lần trông thấy Càn Nguyên Thành bên trong, những cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phong thái vô thượng trúc cơ đại năng, hắn đều không ngừng hâm mộ. Nhưng mà muốn mắt thấy cao hơn phong cảnh, phải cần có đầy đủ linh thạch. Trong linh thạch ẩn dưỡng lấy thiên địa tinh khí, đối với tu sĩ đến nói rất có ích lợi, cái này có thể cùng giữa thiên địa cái kia tạp nhạp linh khí khác biệt. Tại tu tiên giới, chấp pháp điện không có khả năng mọi thứ đều đến, to bằng nắm đấm không nhất định có đạo lý, nhưng nhỏ như nắm tay nhất định không có đạo lý. Đậm đặc dưới bóng đêm, thuộc về tiên bảo trai phát tài đại kế. Bắt đầu. Hôm sau, huỳnh minh tảng sáng, tiêu dương mới lên, chân trời xuất hiện mỹ lệ ánh bình minh, trong không khí tràn ngập lụa mỏng giống như sương mỏng. Tàng Kiếm Phong bên trên, màu trắng nhạt tầng mây phiêu phủ ở bao la bầu trời, một bộ yên ổn an bình chi cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh mang theo hư ảo cảm giác cự kiếm ngưng tụ trên tầng mây, đem bốn phía tầng mây đều đánh sơ sát, giống như chạm thiên chi kiếm giống như, cảm giác gáp bách cực mạnh. Sau đó, liền không có sau đó. Cự kiếm trong chớp mắt tiêu tán ở thiên cung. Diệp Đồng thở hổn hển, mềm liệt tại trên mặt tuyết, chỗ trán đứa ra mồ hôi lạnh, hư, thái hư. Ngụy Linh căn bản thân, lại thêm Tàng Kiếm Phong bên trên, cái kia heo tới đều có thể tu luyện thành linh thú bàng bạc linh khí, cũng đã từng nếm qua thiên tài địa bảo lưu lại dự tính, hắn đã là dẫn khí cảnh lục trọng. Cái này không, một đêm chưa ngủ Diệp Đồng, vừa ra cửa đã cảm thấy chính mình vô địch, hứng thú bừng bừng thí nghiệm một phen kiếm phá càn khôn. Không ngờ rằng, thể nội linh lực đống nhiên bị rút khô, hư một nhóm. Kiếm phá càn khôn, quả nhiên lợi hại. Diệp Đồng dãy rủa đứng dậy, bắt đầu khôi phục linh lực, trong lòng cũng đã có giao hấn, không đến chút cơ kỳ, tuyệt không tái sử dụng kiếm chiêu này. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, kiếm phá càn khôn cùng cái kia 72 đạo đỉnh cấp công pháp so sánh, ai mạnh ai yếu? Diệp Đồng rất là hiếu kỳ. Khôi phục tốt linh lực sau, Diệp Đồng ngồi trên ghế, uống vào chính mình cua nhạt trà, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Càn Nguyên Thành nơi ở kế hoạch, cũng đã bắt đầu đi. Mở ra hư cảnh điểm tiến tu tiên giới thập đại tiên tử bảng xếp hạng, không phục đến biện. Diệp Đồng sắc mặt nghiêm trọng, đêm qua đúng là nhìn mê mẩn, còn cùng một tên gọi là Trầm Hương người biện luận một đêm, nhất định là tâm thần không đủ kiên định. Làm người đọc sách chờ đợi linh thạch đưa tới đồng thời, lại biện một hồi. Càn Nguyên Thành, mặc dù không phải tu tiên giới đỉnh cấp trọng thành, nhưng ở toàn bộ Thanh Châu địa vực, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mỗi ngày linh thạch dòng nước lớn đến kinh người. Bởi vì Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, rất nhiều đại tộc người sẽ ở Càn Nguyên Thành bên trong lưu lại một thời gian, chờ đợi con em nhà mình khảo hạch kết thúc. Mà liền tại hôm nay, chính là chiêu thu đệ tử trong khảo hạch cửa ải cuối cùng. Tiến vào trong huyễn cảnh săn giết yêu thú, thu hoạch điểm cống hiến. Thư cảnh bên trên nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán lần khảo hạch này hắc mã là người nào, đến lúc đó sớm đi cùng giao hảo, nhân mạch này chẳng phải lập tức liền lên tới. Liền ngay cả Thanh Châu còn lại tứ đại tiên môn đều có điều động đệ tử đến đây nhìn qua, mặc dù tu tiên giới đã sớm qua nhược đục cường thực niên đại, đều tại hòa bình phát triển, nhưng không thể không đề phòng. Trừ cái đó ra, cũng có Càn Nguyên thành cư dân đột nhiên phát hiện. Trong phố lớn ngõ nhỏ, lầu các phòng ốc trên vách tường, phàm là có thể dán đồ vật địa phương, tất cả đều dán đầy miếng quảng cáo. Không ít người răng đều cắn nát, tuyệt đối đừng bị bọn hắn bắt được đến tột cùng là ai làm. Một bên thanh lý miếng quảng cáo đồng thời, cũng tò mò đi xem một chút phía trên nội dung. Còn đang vì hài tử nhà mình có thể hay không thông qua khảo hạch mà cảm thấy lo lắng sao? Còn đang vì hài tử nhà mình lòng cầu đạo không đủ mãnh liệt, mà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Mọi người đều biết, trong huyễn cảnh tử vong, đối với tu sĩ mà nói, cũng sẽ tổn thương đến tâm thần, tuyệt vọng tử vong trùng kích cảm giác sẽ nương theo hài tử của ngài cả đời. Ngài bỏ được để cho ngươi hài tử, hoặc là văn bối, nhận dạng này ảnh hưởng sao? Chữ viết tuy nhỏ, lại làm cho không ít tu sĩ tâm thần rung mạnh, nói quá có đạo lý, bọn hắn thường ở Càn Nguyên thành bên trong, cách mỗi mấy năm đều có thể gặp được bởi vì không có qua khảo hạch mà nổi điên người. Ta nghe nói à, có một thiếu niên lang, bởi vì tại trong huyễn cảnh tử vong, dẫn đến tâm thần cố nát, cả đời đều sống ở tử vong cùng còn sống chỗ giao giới, lao thảm. Một tên bàn tử cảm khái nói ra, hắn đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy tức hận, còn có một số thiên phú không đủ, gia nhập đạo nguyên phong, nhưng bên người tất cả đều là thiên tài, quyền không thắng, điên mất rồi. Bàn tử bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, giảng được 10 phần chuyên nghiệp, nghe được người chung quanh một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt nhà mình em bé không phải năm nay tham dự khảo hạch. Không chỉ có như vậy, các đại trên đường phố, trà lâu trong tử quán, đều có người đang nói loại này ngôn ngữ, nước bọt bời ra, thật giống như tận mắt nhìn đến qua một dạng. Có ít người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trong lòng nắm giữ thái độ hoài nghi, mình tại Càn Nguyên thành chờ đợi đã nhiều năm như vậy, làm sao lại chưa nghe nói qua. Một chút đại tộc người, tự nhiên cũng là không tin bực này ngôn ngữ, nhưng không chịu được trên trang giấy lời kế tiếp. Ngài, còn do dự cái gì? Tiên bảo trai, ngài đáng giá cân nhắc. Chúng ta tiên bảo trai đoàn đội, coi trọng chính là một cái chuyên nghiệp. Bên trong có tàng kiếm phong đỉnh cấp tiên tiêu, chỗ sáng tác công pháp, chỉ cần 20 mai linh thạch hạ phẩm. Hôm qua sáng sớm tiên điệu dị tượng, chính là tàng kiếm phong đệ tử tạo ra. Còn có vô lượng ngọn núi luyện khí đại sư xuất phẩm, luyện chế pháp bảo, chỉ cần 50 mai linh thạch hạ phẩm, liền có thể để ngài mượn dùng, có thể tại bên trong ảo cảnh sử dụng. Chỉ cần có được công pháp bực này cùng pháp bảo, còn sợ hài tử của ngài tại trong huyễn cảnh lấy không được khôi thủ. Càng có đỉnh cấp thanh tâm đan, 30 mai linh thạch hạ phẩm, liền có thể để hài tử của ngài thông qua khảo hạch sau, đối mặt bất luận cái gì thiên tiêu, cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân tâm tính. Cái này tuy là một bước nhỏ, nhưng lại là trở thành cường giả một bước dài. Tâm động không bằng hành động, tiên bảo trai địa chỉ như sau, Càn Nguyên thành trung bộ trường lạc ngay, Túy Tiên lâu đối diện. T, một tên thiếu niên hít sâu một hơi, trợn sắc mặt kỳ biến, tiếng nói tương đương đội vàng, ta chính là muốn tham dự khảo hạch, nhưng ta không có linh thạch mua sắm công pháp, mượn dùng pháp bảo, cái này nên làm thế nào cho phải? Đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ tham dự khảo hạch những người kia, bọn hắn có công pháp cùng pháp bảo, nhưng liền ta không có, chẳng phải là chương 19 nghịch thiên cải mệnh phong chỉ nhược chương 19 nghịch thiên cải mệnh phong chỉ nhược thiếu niên nói đến đây liền dừng lại, mà đám người chung quanh tất cả đều thần sắc đọc lại, hai tử của người khác có, hai tử nhà mình không có. Chẳng phải là thua ở trên hàng bắt đầu. Bình tĩnh mà xem xét. Quý sao? Không có chút nào quý. 20 mai linh thạch hạ phẩm công pháp, hay là tàng kiếm phong đệ tử xuất phẩm, đáng giá sao? Đơn giản chính là kiếm lợi máu. Lại càng không cần phải nói phía sau thuê pháp bảo, cùng thanh tâm đan, thỏa thỏa cải trang giá. Cái này nếu không đi hao một chút, sẽ hối hận cả đời. Không đến thời gian một nén nhang, Càn Nguyên thành trung bộ, một nhà giống như là vừa khai trường không lâu, tên là Tiên Bảo Trai cửa hàng, bậc cửa kém chút đều bị đập vỡ. Khiến cho Tiên Bảo Trai một chút cộng tác viên không thể không đem sạp hàng bày ở bên ngoài, lúc này mới có dư thừa không gian, bận rộn đồng thời, vui nở hoa rồi đều. Thư cảnh trên có không ít Càn Nguyên đệ tử lòng sinh hiếu kỳ, đây cũng là vị sư minh nào mở tiệm trải. Có thể làm cho Tàng Kiếm Phong đệ tử sáng tác công pháp, cùng vô lượng ngọn núi đệ tử làm ra hợp tác, cái này Tiên Bảo Trai lão bản bối cảnh chỉ sợ tương đương người tiên. Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, là 5 năm một lần, dĩ vãng chưa bao giờ có bực này tình huống, không ít làm ăn thương nhân trợn mắt hốt mồm, âm thầm tắt lưới, còn có thể chơi như vậy. Như vậy marketing thủ đoạn đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Trong vòng một đêm, Tiên Bảo Trai tên nóng nảy toàn thành. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng chính nhìn xem hư cảnh mê mẩn, trong tấm hình là một nữ tử đang khiêu vũ, nhanh như cầu đồng tinh bốn tỏa, nghi là tiên tử hàng phàm trần, tương đương nguyện chuyển. Đúng lúc này, đồng môn bên trong một đạo tin tức truyền đến. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, chính khởi kinh đâu, cũng may hắn có như sắt thép ý chí, mà không thay đổi xem xét tin tức. Chu Mập Mạp, Diệp sư minh, chấp pháp điện đến bắt ta, tới giúp ta nhìn xem sạp hàng, ta tiến chấp pháp bọc hậu sẽ theo kế hoạch làm việc. Hạng người vô danh, Chu đạo, ngươi chú ý an toàn, tuyệt đối đừng đem ta khai ra đi, không phải vậy ta đập ngươi sạp hàng. Chu Mập Mạp, sư minh, ngươi nhớ kỹ đến chỗ ta. Không phải vậy ta đem ngươi những sự tình kia tất cả đều chọc ra. Diệp Đồng cùng Chu Đạo mặc dù thân ở các nơi, nhưng đều là lộ ra thâm trầm mỉm cười, đồng thời đáp lại nói, yên tâm. Chu Mập Mạp, tên đầy đủ Chu Đạo thật sự rõ ràng vô lượng ngọn núi đệ tử, cũng chính là Tiên Bảo Trai Nguyên lão, yên lặng vô danh. Cất kỹ lệnh bài đệ tử, Diệp Đồng đứng dậy hoạt động bên dưới gân cốt, quay người đi hướng trong phòng. Phòng ốc tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, hắn từ dưới giường lấy ra một cái hộp nhỏ, phía trên có lít nha lít nhít trận pháp cỡ nhỏ, đều là xin nhờ Bách Lý Trường Không chỗ bố trí. Sau đó, hắn chỉnh trọng mở ra, trong hộp có một viên nhẫn chữ vật, bị hắn ca tụng là hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Trong nhẫn chữ vật có 1000 mai linh thạch hạ phẩm, hắn đau lòng từ đó lấy ra 2 viên, đây là cưỡi truyền tống trận vừa đi vừa về cần có linh thạch. Đột nhiên, Diệp Đồng sắc mặt vùng vẫy hồi lâu, quyết định cuối cùng để đoạn kiếm hấp thu hết, dù sao người sau đã là một bộ báo phế bộ dáng. Hắn lưu lại cho mình 100 mai, còn lại tất cả đều đốt cho đoạn kiếm. ta vẫn là quá thiện lương. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, nhìn xem khôi phục một tia khí lực đoạn kiếm, sau đó trở tay đem nó chấn áp, ném vào trong phòng tối. Đoạn kiếm. Sau nửa canh giờ, Diệp Đồng đi tới Càn Nguyên Thành bên trong, bốn chỗ du tẩu nhìn quanh xuống, cuối cùng tại một cái sạp hàng trước dừng lại bước chân. Sạp hàng rất nhỏ, chủ nhân tựa hồ đã bị chấp pháp điện bắt đi, phía dưới có một cái ống trúc, bên trong trưng bày không ít cái thẻ, còn có một tấm hoành phi, trên có hai hàng chữ lớn, xem sao bói toán biết thiên mệnh, phúc họa tương y tâm hiển nhiên. Diệp Đồng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc ngồi tại trên băng ghế nhỏ, đây chính là Chu đạo sạp hàng, người sau có thể nói là lao thần côn, nói cái gì đến từ đạo gia, như bất hống hống. Chu mập mạp á Chu mập mạp, ngươi đây đều tính tới rồi sao? Diệp Đồng nhẹ giọng tự nói, hai mắt có chút nheo lại, trong đầu suy nghĩ nổi lên gợn sóng. Có chuyện hắn tương đối rõ ràng, đó chính là Chu đạo đem sạp hàng đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Lần này sở dĩ sẽ để cho Diệp Đồng đến chiếu khán, mà không phải thu nhập trong nhận chữ vật, đơn giản chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là để hai người đều yên tâm. Tiên bảo trai một đêm dán đầy miếng quảng cáo, việc này tuy nhỏ, nhưng tránh không được trách phạt, nhất định có chấp pháp điện tu sĩ đến đây bắt người giật dây, cực kỳ giáo huấn một phen. Diệp Đồng sợ sệt Chu đạo cho mình khai ra đi. Chu đạo liền xuất ra sạp hàng làm trói buộc. Cả hai đều có thể không có gì lo lắng. Hoàn Mỹ, hắn cùng Chu đạo là 2 năm trước nhận biết. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng ngày xuân, Diệp Đồng xuyên qua đến sau lần thứ nhất tiến vào Càn Nguyên Thành, khắp nơi đi lung tung, trông thấy cái gì đều muốn ăn chút. Khi hắn trông thấy Chu đạo lão thần côn này từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đi đi qua. Không ngờ rằng, Chu đạo đúng là vung tay lên, cất kỹ sạp hàng, điên cuồng chạy trốn, cho Diệp Đồng thấy sửng sốt một chút, lòng hiếu kỳ lập tức liền lên tới, thế là đuổi theo. Nửa đường tựa hồ là Chu đạo tận lực đổ nước, để Diệp Đồng đuổi tới, hắn chỉ vào người sau hùng hùng hổ hổ, giọng nói nghi hoặc lại mang theo tức giận, "Thiên sát, ngươi người này thấy thế nào gặp bản gia ta, liền muốn đánh ta một trận?" Từ một khắc kia trở đi, Diệp Đồng giật mình, lão thần côn này hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, chính mình nào sẽ thật muốn đi tìm Chu đạo đoán mệnh, sau đó giữa đường đánh hắn. Sau đó câu hỏi, tính tới ta sẽ đánh ngươi sao? Nếu như không phải Diệp Đồng đang truy đuổi nửa đường bỏ đi đánh người tâm tư, là tuyệt đối đuổi không kịp Chu đạo. Cũng là từ đó về sau, hai người liền quen biết. Khi nghe nói Diệp Đồng là Tàng Kiếm Phong phong chủ đệ tử sau, Chu đạo gạt ra hai giọt nước mắt, thống khổ kêu rên, nói cái gì, ta là ngươi thất lạc nhiều năm khác cha khác mẹ thân huynh đệ à? Lão bản, ngươi cái này lúc này, một tên thiếu nữ áo đỏ đi vào sạp hàng trước. Nàng đột nhiên mở to cái kia một đôi đẹp mắt con mắt, thanh âm thanh thúy, "À, là ngươi?" Diệp Đồng mỉm cười, "Người tới chính là hôm qua tại quảng trường tông môn bên trên thấy qua vị kia tiểu nữ, cô nương, lại gặp mặt." Hắn nói đi đằng sau, trong lòng giật mình, chính chủ tìm tới cửa, sẽ không phải bại lộ đi. "Đúng vậy à, ngày đó thật sự là đa tạ ngươi, không phải vậy tên mập mạp chết bẩm kia chỉ sợ sẽ còn gạt chúng ta càng nhiều linh thạch." Thiếu nữ áo đỏ khoe miệng có chút dương lên, cũng nói ý đồ đến, muốn kéo xuống ký, phù hộ một chút khảo hạch thuận lợi thông qua. Diệp Đồng tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Không phải mà tính sổ sách liền tốt, thoải mái đem phía dưới ống trúc đưa tới, hy vọng có thể giúp tốt vận. Thiếu nữ áo đỏ nhắm mắt lại, thành khẩn lắc lắc, chậm chậm rãi mở ra, thanh tịnh trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này, đây là chỉ gặp cái thẻ bên trên, chỉ có 3 cái cực kỳ đơn giản chữ lớn, hạ hạ thăm. Ta mẹ nó. Diệp Đồng thầm mắng một tiếng, quả nhiên không có khả năng tin tưởng thần côn kia, nào có trực tiếp viết ra, không phải là viết ra một chút cực kỳ thâm ảo câu sao? Cô nương hắn bất động thanh sắc, nhìn về phía chính lâm vào mê mang thiếu nữ áo đỏ, nghĩ nghĩ, chân thành nói, kỳ thật ta sẽ nghịch thiên cải mệnh. A, thiếu nữ áo đỏ hét lên kinh ngạc, nghịch thiên cải mệnh. Cái này chỉ sợ là tuyệt thế đại năng mới có thủ đoạn đi. Nàng ánh mắt hồ nghi, hơi chần chờ nói, thật sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Đồng lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, toàn thân trên dưới để lộ ra cao nhân phong phạm, người trước nhắm mắt lại. Thiếu nữ áo đỏ ngoan ngoãn nhắm lại, trong lòng đã là có chút thất vọng, sớm biết liền không đến rút thăm, về phần Diệp Đồng lời nói, nàng làm một chữ cũng không tin, dù là người sơ đã giúp nàng. Khu cụ Diệp Đồng háng giọng một cái, mở ra ống trúc, quả nhiên, bên trong tất cả đều là đơn giản chữ viết. Hắn từ đó lấy ra một đầu cái thẻ, lá thăm tốt nhất. Sau đó, hắn lại đem thiếu nữ áo đỏ trên tay hạ hạ thăm, cùng lá thăm tốt nhất lẫn nhau đổi một chút. Làm xong đây hết thẻ sau, Diệp Đồng lộ ra vui mừng dáng tươi cười, đây coi là không tính lịch thiên cải mệnh. Liền nói có phải hay không đi. Đợi thiếu nữ áo đỏ mở mắt ra sau, đầu tiên là ngắn ngủi một bước, sau đó trong mắt nổi lên tinh quang, khỏe miệng đường cong giống như vành trăng khuyết giống như hoàn mỹ. Tạ ơn. Nàng chân thành cảm tạ một phen. Rút quẻ không phải liền là cầu cái an ổn, ý niệm này một chút liền thông suốt, chợt lại đại đại phương phương lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho Diệp Đồng. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng mi tâm có chút nhảy lên, vừa ra tay chính là linh thạch trung phẩm, quý nhân a. Như vậy quý nhân, cũng không thể cho Chu đạo tiểu tử kia. Hắn nhận viên kia linh thạch trung phẩm, dù sao đây chính là chính mình tân tân khổ khổ kiếm được, cũng không phải hám hại lừa gạt tới. Cầu thần không bằng cầu mình, lần sau đừng có lại đến rút thăm, cái đồ chơi này không cho phép. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, đem Chu đạo tương lai khách hàng đóng chặt hoàn toàn, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ngươi có thể đi tiên bảo trai, tại cái kia mượn dùng một kiện pháp bảo, có thể mang vào trong khảo hạch. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng gật đầu, trước kia có chút không tin tiên bảo trai, nhưng lần này có thể đi nhìn xem. Đa tạ, ta gọi Phong Chỉ Nhược. Phong Chỉ Nhược nháy nháy mắt, nàng nhìn về phía Diệp Đồng, ngươi về sau nếu là thụ thường, có thể tới tìm ta. Ta gọi Long Bá Thiên. Diệp Đồng cười đáp lại, Phong Chỉ Nhược, tên rất hay, đáng tiếc chưa nghe nói qua, lập tức chắp tay nói, chúc ngươi khảo hạch thuận lợi. Mượn ngươi cát luôn. Phong Chỉ Nhược khẽ bước cằm, Long Bá Thiên, cái tên thật bá đạo, nàng cái kia một bộ hồng y trong gió lắc lư, tóc đen vũ động ở giữa, quay người rời đi. Chương 20 Thiên Sát Diệp Thổ Phỉ. Chương 20 Thiên Sát Diệp Thổ Phỉ. Đợi Phong Chỉ Nhược sau khi rời đi, Diệp Đồng ngoài miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, lặng lặng chờ đợi lấy khách nhân, dù sao có thể kiếm lời một điểm là một chút. Vạn nhất nếu là gặp lại cái quý nhân, chẳng phải là phát tài. Không chỉ có như vậy, trên tay hắn còn cầm một cây tiểu đao, chính hướng về phía một khối đầu gỗ nghiêm túc khắc họa lấy. Trên đường phố người đến người đi, còn có không ít bách tính tại hét lớn bày quầy bán hàng, thật giống như ai giọng lớn, ai sinh ý liền tốt, khói lửa dị thường dày đặc. Nửa đường tới không ít khách nhân, có rút đến hạ thăm, cũng có hạ thăm, Diệp Đồng ngại ngùng cười một tiếng, thả ra trong tay một điều, tiếp lấy hỗ trợ nghịch thiên cải mệnh. Gặp được một ít lời nhiều khách nhân, Diệp Đồng chậm rãi mà nói, văn hóa mặc dù không cao, nhưng tàng kiếm phong thượng cổ tịch đặc biệt nhiều, lịch duyệt hay là có như vậy điểm. Các loại kinh điển ngôn luận nghe được người qua đường thổn thức không thôi, gia hỏa này nhìn xem tuổi trẻ, không giống như là coi số mạng dáng vẻ, không nghĩ tới lại có như thế đại tài. Dần dần đến ban đêm, Diệp Đồng mắt nhìn sắc trời, chuẩn bị thu quán, hắn muốn đi lấy linh thạch, lần này tiên bảo trai nhất định là kiếm lời đầy buồn đầy bát, tiện thể còn phải tốn linh thạch đi chuộc chu đạo. Hắn nhưng là đem Càn Nguyên Thành quy củ toàn bộ nhớ cho kỹ, miếng quảng cáo dán đầy gần phân nửa Càn Nguyên Thành, sự tình mặc dù không lớn, nhưng vẫn là cần giao chút tiền phạt. Mà so với Càn Nguyên Thành bên trong phồn hoa, tông môn khảo hạch đồng dạng hừng hực khí thế, so những năm qua còn càng thêm nhiệt liệt, vô số thiếu nam thiếu nữ lòng cao hơn trời, hướng tới cái kia càng rộng lớn hơn thế giới tu tiên. Ở trong tâm trên quảng trường, một tên trưởng lão tuyên bố lúc kết thúc, lần khảo hạch này cũng là chính thức kết thúc mỹ mãn, bọn hắn bắt đầu lựa chọn một ngọn núi bái nhập trong đó. Bất quá làm cho những này khảo hạch trưởng lão nghi ngờ là, lần này thông qua khảo hạch đệ tử, so dĩ vãng nhiều hơn dòng giá ba thành. Mà Càn Nguyên Tông một đám cao tầng khẩn cấp triệu tập hội nghị, một phen thảo luận cùng điều tra đến, phát hiện hết thảy kẻ đầu têu chính là nhà mình những đệ tử kia. Càn Nguyên Thành trên đường nhỏ, Diệp Đồng yên lặng đi tới, phản phất không tranh quyền thế, ngoại giới hồng trần khói lửa không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi vào một chỗ trà lâu, bên trong hô to gọi nhỏ âm thanh không ngừng, thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, đám tán tu nhìn xem hư cảnh xuất thần, tương đương náo nhiệt. Trà lâu một chỗ nhà gian, một tên nam tử áo trắng đang xem hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi tràn đầy thâm trầm chi sắc, nhưng hắn ẩn ẩn tay run rẩy, hay là bán rẻ hắn. Diệp Đồng trực tiếp đẩy cửa ra, quay đầu nhìn quanh một phen bốn phía, sau đó chăm chú đóng lại, hắn hít sâu một hơi, "Sư minh, linh thạch đâu?" Nam tử áo trắng chính là Bách Lý Trường Không, bất quá hắn dùng thuật pháp cải biến dung mạo, bây giờ là một gương mặt bình thường. Bách Lý Trường Không chậm rãi lấy ra một viên nhận chữ vật, dùng linh lực cưỡng ép đè nén xuống tâm tình kích động, run giọng nói, "Đều ở chỗ này đây, có bao nhiêu?" Diệp Đồng có chút hiếu kỳ, lần này bố cục xa xưa, càng là kéo lên một nhóm lớn Càn Nguyên đệ tử vào cuộc, tránh cho tông môn trách phạt. Bách Lý Trường Không khẽ nhấp một cái trà, khôi phục lạnh nhạt thần sắc, "Chính mình xem đi." Diệp Đồng thấy thế khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại rất ít? Kế hoạch thất bại. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật, tâm thần xuyên vào trong đó, chỉ một thoáng, tiết hầu hơi nhấp nhô, trong mắt mang theo khó tả không thể tin được. Trong nhẫn chữ vật, linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm lẫn lộn cùng một chỗ, nếu như thô sơ giản lược một kế, chừng gần 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Hiển nhiên, không chỉ là những cái kia tham dự người khảo hay mua, còn có không ít xem náo nhiệt cuối cùng nhịn không được hao một chút lông cừu người. Bởi vì, tiên bảo trai bên trong không chỉ có cái kia ba loại vật phẩm, còn có rất nhiều giá cả lợi ích thực tế đan dược cùng pháp khí. Giờ khắc này, Diệp Đồng sâu sắc hiểu, như thế nào nhân mạch. Bách Lý Trường Không đang bế quan trước đó, đi đến một chuyến Vô Lượng Ngọn Núi, cùng Vô Lượng Ngọn Núi rất nhiều đệ tử làm ra giao dịch. Nếu không thì tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đạt được nhiều tài nguyên như vậy để bán. Vô Lượng Ngọn Núi, tựa như là một cái món thập cẩm, bên trong tu sĩ gì đều có, luyện đan, phù lục, luyện khí, trận pháp rất rất nhiều. Không chỉ có là đệ tử nhiều nhất một ngọn núi, cũng là có tiền nhất một ngọn núi. Ta sẽ lấy đi 2 thành, đến lúc đó 1 phần trong đó giao cho mấy vị kia sư đệ. Bách Lý Trường Không nhàn nhạt mở miệng nói, bộ kia đến từ Tàng Kiếm Phong công pháp, chính là xuất từ hắn cùng những cái kia trước mắt rời tông ở bên ngoài đệ tử chi thủ. Ân. Diệp Đông ổn định tâm thần, buông xuống nhận chữ vật, còn có Vô Lượng Ngọn Núi những cái kia cung cấp đan dược đệ tử, bọn hắn linh thạch số định mức, đến lúc đó trời cao sư minh ngươi cùng nhau đưa đi đi. Bách Lý Trường Không nghe vậy sững sờ, hiển nhiên rất là kinh ngạc, tên mập mạp kia tiến bảo. Không sai, dán miếng quảng cáo bị chấp pháp điện tra ra được, hiện tại hẳn là tại chấp pháp điện trong đại lao, đợi chút nữa ta đi chụp hắn. Tốt. Ngay sau đó, hai người đơn giản trao đổi một hồi, đơn giản là lợi ích phân phối một vài vấn đề, nhưng đây đều là Bách Lý Trường Không nên nhức đầu sự tình. Diệp Đồng trong mắt ý cười từ trước đến nay đến gian phòng này sau, không có chút nào giảm bớt qua. Hán, thế nhưng là một người một mình chiếm cứ một thành số định mức. Nói cách khác, có gần như 100.000 mai linh thạch hạ phẩm, đều là Diệp Đồng một người. Lần này không chỉ có là tông môn khảo hạch viên mãn, hay là tiên bảo trai đại viên mãn, tiên bảo trai trên mặt nội lão bản là một cái không biết tên Vô Lượng Ngọn Núi đệ tử. Sau lưng thì là Bách Lý Trường Không. Lại sau đó, người giật dây chính là Diệp Đồng. Bóng đêm dần dần sâu, Diệp Đồng rời đi trà lâu, đi trên đại đạo, trái tim phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, hắn cảm giác chính mình quá có tiền, có vô số tán tu muốn ăn cướp chính mình. Đây là hắn lần thứ nhất mang theo gần 100.000 mai linh thạch khoản tiền lớn ở bên ngoài. Diệp Đồng hít một hơi thật sâu, bước chân dần dần tăng tốc, vọt thẳng hướng chấp pháp điện vị trí, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, thậm chí tiên bảo trai tiệc chúc mừng cũng không ăn, liền chạy trốn. Chấp pháp điện, lờ mờ ở mức trong đại lao. Chu đạo hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, vô lực mềm liệt trên mặt đất, mập mạp thân thể co quắp một trận, ngoài miệng còn tại không ngừng nỉ non, thiên sát, thiên sát cái nào biết độc tử đồ chơi, cho bản gia tà khí vận rút khô. Thiên sát a. Đột nhiên, Chu Mập Mạp kêu lên một tiếng, hốc mắt kịch liệt co vào cho đến trở nên đỏ bừng, hắn tân tân khổ khổ cho người ta đoán mệnh, lấy được cái kia một chút khí vận, mất giáo. Lúc đầu đang nằm được thật tốt, chờ đợi Diệp Đồng đến chỗ người, không ngờ rằng, một thân khí vận đều bị rút đi, ép cô, sau đó chính là khí vận phản phệ giáng lâm, lao thẳng. Diệp sư minh. Chu Mập Mạp ánh mắt sáng lên, nhưng mà bất quá trong nháy mắt, hóa thành căm giận ngút trời, gắt gao cắn chặt hàm răng. Hắn đem sạp hàng giao cho Diệp Đồng. Xem sao bói toán biết thiên mệnh, phúc họa tương ý tâm hiển nhiên, hai câu này một giả một thật. Chu đạo trên thực tế sẽ chỉ phía sau một câu kia. Đó chính là rút thăm. Rút đến cái gì, nhất định là cái gì. Nhưng mà tựa hồ đang Diệp Đồng một loạt nghịch thiên cải mệnh thao tác bên dưới, đem Chu Mập Mạp một thân khí vận, tất cả đều cho những cái kia rút đến hạ thăm người. Vì sao không phải hạ hạ thăm? Bởi vì Chu Mập Mạp không có nhiều như vậy khí vận. Thiên sát Diệp thổ phỉ a. Chu đạo hét giận dữ một tiếng, sợi tóc lộn xộn, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại lao vang vọng lên kêu rên khóc giống thanh âm, thiên sát a. A a a. Diệp thổ phỉ. Chương 21 đào mộ tổ tiên nhà người, chương 21 đào mộ tổ tiên nhà người, các loại Diệp Đồng đi vào chấp pháp cửa đại điện lúc, đã chính vào đêm khuya. Bầu trời đêm sâu thẳm, đen kịt như vực sâu, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, tinh hà treo lơ lửng, tỏa ra toàn bộ thế giới. Đại đa số tu sĩ phường thị cửa hàng, không phân ngày đêm, sinh ý không ngừng, còn có chút môi đến màn đêm buông xuống, cửa lớn đúng giờ đóng lại, tuyệt không tăng ca. Thí dụ như chấp pháp điện, chính là cả năm không ngừng, bất cứ lúc nào đều là cửa lớn rộng mở, trưởng tứ hải quy củ, nên bắt hoang khách đến thăm. Đây là chấp pháp điện bố trí tại Càn Nguyên thành phân điện, phong cách cổ xưa không gì sánh được, toàn thân màu đen. Điện này quang minh lẫm liệt, khu trục hết thảy tà túy, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí tràn ngập tại mỗi một chỗ. Diệp Đồng trái tim nhỏ nhảy lên kịch liệt, vốn cho rằng đi vào chấp pháp điện liền có thể buông lòng một hơi, không sợ bị người ăn cướp. Nhưng mà không như mong muốn, phi phàm không có làm dịu tâm tình, suýt nữa hai chân run lên, đây quả thực là Thanh Thiên Đại Lao gia cảm giác quen thuộc. Trong thoáng chốc, Diệp Đồng nhìn thấy Thanh Thiên Đại Lao gia tọa trấn trên đại điện, cắt hết thảy tà ác, công chính nghiêm minh, gầm thét một tiếng, dưới đường phạm nhân người nào? Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trước kia làm những chuyện xấu kia hoạt động hiện lên ở trong đầu, không hiểu thấu kém chút thoát ra, oan uổng à. Nếu không ngày mai ban ngày lại đến, Chu Mập Mạp đợi một đêm sẽ không có chuyện gì. Diệp Đồng nghĩ như thế đến. Giờ phút này chung quanh yên tĩnh, chỉ có cùng phong xuyên thẳng qua tại trong phố lớn ngõ nhỏ, trên đường không có một bóng người, chấp pháp điện không phải ai đều muốn tới, dù sao ai còn không có phạm điểm sai đâu. Hắn hít sâu một hơi, nội tâm đã có quyết định, đang muốn bước vào, đột nhiên bước chân dừng lại, lỗ tai dựng thẳng lên, thanh âm gì? Ngao 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 ngao. Chấp pháp trong điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa như là tại giết heo mở dạng, thật sự là người nghe gặp nước mắt, người nghe thương hại, vô cùng thê thảm chi cảnh đã có hình ảnh. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là có chấp pháp điện tu sĩ tại vận dụng tư hình? Dù sao có chút tu sĩ tương đương mạnh miệng, không có lớn ký ức khôi phục thuật thật đúng là không tốt điều tra rõ ràng. Diệp Đồng bỗng cảm giác do dự, vạn nhất đi chuột người đem chính mình cho góp đi vào, cái này nên làm cái gì? Sớm biết liền để người khác tới, đáng giận a. Hắn cắn thật chặt hàm răng, mình tại nơi này trong 3 năm làm điểm những phá sự kia, chỉ có hắn cùng bạn tự biết, mặc dù sự tình không nghiêm trọng lắm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Đơn giản là một chút Càn Nguyên Tông tông môn quy củ, viết tại 3 quy cựu tắc phía trên một chút không cho phép làm sự tình. Tam đại quy củ, 99 đầu nhỏ quy tắc. Vốn là chỉ có 96 đầu nhỏ quy tắc, nhưng ở thời gian 3 năm bên trong, Diệp Đồng dựa vào kiếm lời linh thạch lỗ thủng, một người liền cống hiến ra 3 đầu nhỏ quy tắc. Chu đạo nhiều nhất chính là đồng lõa. Ngày đó, chấp pháp điện cùng tông môn cao tầng chậm chạp tìm không thấy kẻ đầu têu, trong đêm tăng thêm 3 đầu quy tắc, tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện là ai. Mà kiếm lấy linh thạch, tất cả đều bị Diệp Đồng cầm lấy đi tu luyện, mức bảng bạc như là biển linh thạch bên dưới, mới đột phá tới dẫn khí cảnh tam trọng, có thể thấy được hắn đã từng là đến cỡ nào phế vật. Trong lúc bất chợt, Diệp Đồng dứt khoát kiên quyết bước vào chấp pháp trong điện, nhất định phải chuộc về bản tử, không sau đó người một khi tố giác, chính mình khẳng định phải gặp ứng, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngao ngao ngao, cái kia giết heo giống như tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Tiến trong điện, Diệp Đồng liền trông thấy một tên nam tử mặc thanh bào ngồi tại án đài bên cạnh, trong tay còn cầm một phần hồ sơ, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, liên quan tới chấp pháp điện tin tức tràn vào trong đầu, áo xanh, đối ứng chấp pháp điện huyền giai làm không khỏi chấn động trong lòng, mẹ nó đại nhân vật ra chấp pháp điện tu sĩ chia làm 4 cái cấp bậc, thiên địa huyền hoàng, đơn giản dễ hiểu dễ nhớ. Bất luận tông môn gì đệ tử, đại tộc tử đệ, bao quát tán tu ở bên trong, đều có thể gia nhập chấp pháp điện. Hoàng giai làm, chỉ cần thông qua 8 hạng khảo hạch, bối cảnh sạch sẽ, gia nhập chấp pháp điện, liền có thể trở thành. Địa giai làm, đó chính là thiên đại nhân vật, là phân điện điện chủ, Càn Nguyên thành phân điện điện chủ, chính là địa giai làm. Bất quá Diệp Đồng từng nghe nói qua, trăm năm trước có chấp pháp điện cao tầng cảm thấy cái này 4 cái xưng hô quá mức tục khí, không có khả năng hiện lộ rõ ràng chấp pháp điện uy nghiêm cùng địa vị. Một đời kia chấp pháp điện điện chủ, lúc này đem tên kia làm địa giai làm cao tầng đánh vào đại lao, lưu lại một câu ai cũng thích lời nói, chấp pháp điện xưa nay không dùng dựa vào xưng hô đến hiện lộ rõ ràng uy nghiêm. Diệp Đồng thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía nam tử mặc thanh bào, huyền giai làm, xử lý hết thảy hồ sơ, bao quát chuột người một chuyện, ta đến nộp tiền phạt. Sáng sớm tiên bảo trai sự kiện kia, 10000 mai linh thạch hạ phẩm. Nam tử mặc thanh bảo từ tốn nói, không ngẩng đầu, thế nhưng là cái kia tên là Chu đạo phạm nhân. Ân. Diệp Đồng cố nén đau lòng, giao ra 10000 mai linh thạch hạ phẩm, mặc dù những linh thạch này không cần từ hắn nơi này chủ, nhưng cũng đau lòng à. Nam tử mặc thanh bảo thấy thế, trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, cái này 10000 mai linh thạch hạ phẩm, chấp pháp điện sẽ giao cho những cái kia chịu ảnh hưởng bất tính. Lẽ ra như vậy. Diệp Đồng cười gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên thần sắc đọc lại. Ngao ngao a a. Giết heo giống như thanh âm tiếp tục truyền đến, bất quá lần này có thể loáng thoáng nghe được đang kêu a a. Diệp thổ phỉ thiên sát Diệp thổ phỉ. Diệp Đồng giật mình, là có người hay không đang mắng hắn? Nghe thanh âm này còn có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Chu mập mạp, ngươi trước tiên ở bực này lấy nam tử mặc thanh bào mà không biểu tình mở miệng nói, đối với âm thanh ồn ào không thèm để ý chút nào, chỉ là một lòng nhìn xem trong tay hồ sơ. Tốt. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, tuyệt đối là Chu mập mạp đang mắng hắn, không phải đã nói theo kế hoạch làm việc thành thành thật thật chờ lấy sao? Đây là đang làm cái gì? Hẳn là bị người vận dụng tư hình, ngoài miệng còn la hét tên của mình. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lấy Chu mập mạp tính cách, nếu là thật sự bị vận dụng tư hình, tuyệt đối sẽ đem chính mình những sự tình kia chọc ra. Mà lần chờ này chính là 2 cách giờ. Chu đạo nửa đường ngừng mấy lần tiếng mắng chửi, nhưng cũng không lâu lắm, lại tiếp lấy mắng lên Diệp Đồng đến. Mờ tối trong đại điện, nam tử mặc thanh bào dựa vào thành ghế, sớm đã hơi khép hai mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, trong tay hồ sơ cũng không biết đặt ở đi đâu rồi. Diệp Đồng đứng bình tĩnh tại trong đại điện, trên mặt mang ý cười nhạt, cũng không giận, cứ như vậy nhìn xem nam tử mặc thanh bào. Lại qua sau nửa cách giờ, nam tử mặc thanh bào mở to mắt, kẻ này thật sự là quá không lên nói, hắn ngựa khí bình tĩnh, ngươi có thể đi tiếp người. Nói đi đằng sau, hắn cầm lấy một tấm lệnh bài, theo một sợi u mang hiện lên, giải trừ Chu đạo nhà tù kia trận pháp. Tốt. Diệp Đồng cười nhạt gật đầu, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, sớm muộn đem ngươi ra tổ mộ phần đối. Hắn xưa nay không là hẹp hỏi, làm người hào phóng đây, không phải liền là muốn cho chính mình nhiều giao điểm tiền phạt ta, bao lớn chút chuyện. Diệp Đồng quay người đi hướng một chỗ âm u thông đạo, trong lòng suy nghĩ dần dần lên, ân đợi chút nữa liền đi hỏi một chút trời cao sư minh, nam tử mặc thanh bảo này đến cùng thân phận gì. Huyền giai làm, chí ít cũng là hỏi hư cảnh, cũng không biết gia tộc thế lực thế nào. Đến từ tòa nào tông môn? Mộ tổ có được hay không đạo? Giờ khắc này, hắn bởi vì kiếp trước, từ đó làm cho trong lòng đối với chấp pháp điện một điểm kia sợ hãi, đồng nhiên như mây khói giống như tiêu tán. Nguyên lai, chấp pháp điện cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Chỉ sợ thế nhân đều không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh huyền thiên cầu tặc cũng chính là ngày hôm đó ra đời. Chương 22 trả nợ. Chương 22 trả nợ. Lúc này, trời tờ mờ sáng, khu phố người đi đường thưa thớt, chỉ có chút ít mấy người trải qua. Chấp pháp ngoài điện, Diệp Đồng đã mang theo Chu đạo rời đi, cũng sẽ thuộc về người sau một phần kia linh thạch cho hắn. Ta chính là giúp người nghịch thiên cải mệnh, đổi hạ tham con, làm sao lại đem ngươi khí vận rút khô? Diệp Đồng khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi vừa mới nhìn thấy Chu mập mạp, người sau thật giống như bị điên, đi lên liền muốn đánh hắn, còn la hét đưa ta khí vận. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện ghê gớm. Chu đạo bước chân dừng lại, hai mắt càng thất thần, con ngươi trong chớp mắt trở nên không gì sánh được tăng dã, tiết hầu khàn khàn, ngươi nói, ngươi giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Đúng a? Làm sao nghịch thiên cải mệnh? Chính là đem bọn hắn cái thẻ đổi một chút, hạ tham đổi thành lá tham tốt nhất. Diệp thổ phỉ. Chu đạo ánh mắt thăm thẳm, thân thể bắt đầu tràn ngập lên một cỗ ngập trời linh lực, phản phất muốn động thủ hình dạng. Ngươi có biết hay không lịch thiên như vậy cải mệnh, gặp nạn chính là bản gia ta. Ngoa tạo, ta không biết ta. Diệp Đồng thần sắc giật mình, cảm giác nguy cơ cấp tốc dâng lên, chỉ gặp Chu đạo trợn mắt trừng trừng, chính hướng phía chính mình đánh tới. Phanh! Kinh biến nổi lên. Chu đạo dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên đất, tụ lại linh lực trong nháy mắt tiêu tán, hắn chỉ lên trời nhìn lên, mặt mũi tràn đầy sụp đổ chi sắc, nó tới a. Đúng chít chít. Một đống vân chim trực tiếp đập tại Chu mập mạp trên trán. Cái này vẫn chưa xong, một cái thân thú khổng lồ linh thú thoát ly ràng buộc rồi nhấc lên một trận gió lớn, một cước giẫm tại Chu đạo trên bụng, hắn hốc mắt kịch liệt co bảo, miệng sùi bọt mép, suýt nữa khai tiệc. Cùng lúc đó, linh thú chủ nhân là cái thân thể khôi ngô cao tới hơn 2 mét chẳng hắn, thần sắc hắn kinh hãi, nhà mình linh thú nổi điên giống người, cái này còn phải. Tráng hắn một thân khí huyết cực kỳ rồi rào vội vàng chạy đến, đột nhiên dưới chân trượt đi, hùng hậu bàng bạc khí huyết lôi cuốn lấy tráng hắn mấy trăm cân thân thể, ngạnh sinh sinh đặt ở Chu đạo trên thân. A, Chu đạo gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, người đi ngang qua đều truyền đến tiếng kinh ngạc, tên mập mạp này làm sao thảm như vậy? Đây hết thảy bất quá là tại trong nháy mắt liền phát sinh. Linh thú tiếng hô, tráng hán xin lỗi âm thanh, Chu đạo tiếng kêu thảm thiết, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, khu phố lập tức liền náo nhiệt lên. Diệp thổ phỉ, thiên sát, chết cho ta! Chu đạo cố nén đau nhức kịch liệt, lộn nhào đứng dậy, khí thế hùng hổ thẳng hướng có chút ngọng bức Diệp Đồng, rất khó tưởng tượng, một tên mập vậy mà như thế linh hoạt. Nhưng mà không đến một hơi thời gian, Chu mập mạp bước chân dừng lại, chỉ gặp một đám chấp pháp điện tu sĩ vào tới, trong nháy mắt đem Chu đạo cầu, liền ngay cả đầu kia linh thú, cùng tráng hán cũng chưa thả qua. Hoan buồn a! Chu mập mạp hô lớn, thân thể có chút dãy rủa, ta cùng hắn đùa giỡn. Đừng nói nhảm. Trước mặt mọi người ngang nhiên xuất thủ, nhiễu loạn càn nguyên thành trị an, hay là tại chấp pháp cửa đại điện, thật sự là quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Một tên chấp pháp điện hoàng giai làm hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì đem Chu đạo mang đi. Chu mập mạp ngoài miệng còn tại không ngừng hô to hoan buồn. Cũng may Diệp đồng đội vàng giải thích, bọn hắn đây là đang đùa giỡn đâu, không có thật muốn đánh nhau. Nhưng dù là như vậy, Chu đạo vẫn như cũ muốn bị đóng lại 7 ngày. Đưa mắt nhìn Chu đạo lại bị áp tại chấp pháp bọc hậu, Diệp Đồng thật sâu thở dài, việc này đích thật là hắn chi tội. Không ngờ rằng giúp người nghịch thiên cải mệnh, là sẽ rút đi Chu mập mạp khí vận, hấp thu hết người khác vận rủi bất quá, làm sao Chu đạo trước khi đi, trên mặt còn có một phần giải thoát ý vị. Diệp Đồng ngẫm nghĩ một phen, liên tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy, lập tức hiểu. Chấp pháp trong điện hẳn là có thể ngăn cản vận rủi giáng lâm. Chắc không được chấp pháp điện cái kia áo xanh huyền giai làm sẽ làm khó dễ chính mình. Nguyên lai là vận rủi phát tác, không muốn để cho Chu Mập Mạp nhanh như vậy rời đi đại lao, cho nên tên kia nam tử mặc thanh bào gây khó khăn Diệp Đồng một đêm. Bất quá nam tử mặc thanh bào là bản tính cho phép, coi như Chu đạo vận rủi không có phát tác, người trước cũng sẽ tận lực làm khó dễ, chỉ là sẽ không lâu như vậy thôi. Ai? Diệp Đồng mặt lộ ấy náy thật sâu thở dài, yên lặng nói mấy âm thanh ấy náy, trong lòng cảm thấy tự trách, ai có thể nghĩ tới, khí vận một đạo lại là thật. Đã từng hắn đối với khí vận một đạo cực kỳ khinh thường, nếu là thật sự có khí vận, hắn làm người xuyên việt, tại sao lại thảm như vậy? Từ khi mất đi tiên đế khí vận sau, hắn đối với khí vận chi đạo chẳng thèm ngó tới, bất quá vừa rồi phát sinh hết thảy, làm hắn tin tưởng không nghi ngờ đứng lên. Khí vận kim quang ba vạn dặm, trên trời rơi xuống thánh nhân cung nên Diệp Thiên Đế quý vị. Diệp Đồng suy nghĩ lung tung một phen, cuối cùng lắc đầu, mặt không đỏ, tim không nhảy, nhận tráng hắn cho Chu đạo bồi thường, hướng Tàng Kiếm Phong đi đến. Trong đại lao, Chu đạo về tới ban đầu nhà tù, hắn khoanh chân trên mặt đất, khóe miệng nghiêng một cái, thiếu chút nữa có bệnh lên trời. Diệp thổ phỉ, hy vọng ngươi là người có thể nhớ kỹ bản gia tốt. Chu Mập Mạp lộ ra gian kế đạt được giống như dáng tươi cười, hắn đã sớm đo lường tính toán qua, lần này tiên bảo trai một chuyện, mình tuyệt đối sẽ tiến hai lần đại lao. Liên liên đem sạp hàng giao cho Diệp Đồng, cũng là ở trong tính toán. Từ xưa phúc họa tương y liễu, phủ cực thái lai, chỉ cần sống qua cái này 7 ngày, tương lai tiền đồ như gấm. Đến tột cùng là cái gì đây? Chu đạo nhỉ non một tiếng, hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho tương lai mình một đường đường bằng phẳng? Chẳng lẽ lại là cùng Diệp thổ phỉ giao hảo? Ha ha ha, cái này sao có thể? Hắn cũng sướng. Chu đạo khinh thường lắc đầu, có chút nhắm mắt lại, tinh tâm ngưng thần, chuẩn bị sống qua mấy ngày nay. Đột nhiên, trần nhà chỗ rơi xuống mấy giọt nước bẩn, trực tiếp đập tại Chu Mập Mạp trên đầu, một cỗ nồng đậm mùi thối cấp tốc lan tràn ra, nguyên lai là xử lý nước bẩn trận phát hỏng. A a a, thiên sát, Tàng Kiếm Phong. Diệp Đồng như làm tặc tránh đi hết thảy đám người, đi vào chính mình trong viện chỗ dưới một thân cây. Vận dụng tiểu thuật pháp, thự hự đào, miếng đất tung bay, bên trong có cái nhận chữ bẩn, thả có 3000 mai linh thạch hạ phẩm. Diệp Đồng lại lấy ra giả bộ gần hơn 10 vạn mai linh thạch nhận chữ bẩn, cái kia thuần thức a, không ngừng trường hư đoàn thán, có tiền. Hắn đầu tiên là lấy ra 90.000 mai linh thạch, sau đó đem còn lại mấy ngàn mai một đồng bạn theo nhẫn chữ vật vùi vào trong đất, lấp bằng, còn đạp mấy phát, không chút nào có thể buông xuống cảnh giác. Cứ như vậy, chính mình tiểu kim khố chừng hơn 1 vạn mai linh thạch hạ phẩm. Làm xong hết thảy sau, Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt lấy ra đoạn kiếm cùng mặt nạ. Ông, lại cạnh. Mới vừa ra tới, hai cái nuốt vàng thú không ngừng phát ra tiếng vang, bọn chúng đã cảm giác được trong nhẫn chữ vật linh thạch, hận không thể lập tức chui vào. Một người một nửa, nếu ai dám đoạn, nhốt phòng tối. Diệp Đồng lời nói thâm thiế nói ra, sau đó lấy ra 60.000 mai linh thạch để đoạn kiếm cùng mặt nạ hấp thu. Hai cái này nuốt vàng thú thế nhưng là trước mắt hắn để cao thực lực nơi phát ra. Hấp thu linh thạch tốc độ cực nhanh, Diệp Đồng nhắm mắt lại không có đi xem, hắn sợ chính mình nhịn không được khóc lên, đều là tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt ra. Sau một lát, đoạn kiếm trên không trung bay tới bay lui, hiển nhiên rất là hưng phấn, liền ngay cả mặt nạ cũng lạch cạch không ngừng, già vui vẻ. Cùng lúc đó, đoạn kiếm cho chỗ tôi đến, Diệp Đồng ngồi trên mặt đất, hơi khép hai mắt, khí tức quanh người có chút hỗn loạn, dường như đột phá cảnh giới trước đó điểm báo. Đoạn kiếm lại đem hắn linh căn đề cao một cái cấp độ, bây giờ hắn đã là tạp linh căn, không còn là ngụy linh căn loại phế vật kia linh căn. Mà linh căn chia làm tạp linh căn, bên dưới linh căn, bên trong linh căn, bên trên linh căn, thiên linh căn, lại sau này chính là trong truyền thuyết tiên linh dễ. Đây là trăm vạn năm trước, tiên tần đế quốc thống nhất xưng hô, trên đời không một người dám chất vấn. Theo một cỗ sóng linh khí đột nhiên bộc phát, đại địa tuyết động hòa tan hầu như không còn. Diệp Đồng chậm rãi mở mắt ra, trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí bốn phía, tương đương cùng bố, dẫn khí cảnh bắt trọng. Diệp Đồng thấp giọng nỉ non, toàn thân cảm giác là trước đó chưa từng có chuyện tốt. Về phần có thể hay không đốt cháy giai đoạn, tạo thành căn cơ bất ổn. Hắn chỉ là thiên phú không được, không có nghĩa là đã từng chưa từng ăn thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này sẽ tiến hành theo chất lượng bên dưới bổ dưỡng lấy thân thể của hắn. Kiếm Cửu Châu vì hắn, có thể nói thao nát tâm, bảo vật gì đều cho Diệp Đồng đến qua, cuối cùng dưng dưng từ bỏ, đồ đệ này không cứu nổi. Diệp Đồng có chỗ dự cảm, theo chính mình tu vi cùng linh căn đề cao, đoạn kiếm cần thiết linh thạch cũng dần dần biến nhiều. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp hỏi một phen đoạn kiếm, tương lai nếu là muốn gia tăng linh căn thiên phú, cần thiết linh thạch có phải hay không sẽ trở nên to lớn hơn? Ông, đoạn kiếm có chút do dự, nếu như nói là, vậy nó tác dụng chẳng phải là lập tức liền thiếu đi rất nhiều. Dạng này chẳng phải là thật mất mặt. Cuối cùng, đoạn kiếm rơi xuống trên mặt đất, giả chết. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình đoán đúng, chỉ bất quá đoạn kiếm sĩ diện, là sẽ không nói ra trận tướng. Sẽ đoạn kiếm cùng mặt nạ thu hồi thể nội, Diệp Đồng nhẹ nhõm một hơi, cũng không tính hiện tại liền đeo lên mặt nạ, mà là chuẩn bị trả nợ đi. Bởi vì cái gọi là có vay có trả, lại mượn không khó, sư tỷ thế nhưng là tiểu phú bà, nhất định phải tạo mối quan hệ. Tự tin đời này không thẹn sự tình, Phương Cảm Tử sau hỏi Thanh Thiên. Ánh mắt của hắn tựa như một đôi dưới ánh trăng u tuyền, ngắm nhìn phương xa một tòa mơ hồ có thể thấy được nguy nga cao phong, chính là Đạo Nguyên Phong. Chương 23 Tàng Kiếm Phong. Ổ ăn mày chương 23 Tàng Kiếm Phong. Ổ ăn mày hôm nay vạn dặm trời quang, là tân sinh đệ tử chọn lựa tứ phong thời gian, trừ Tàng Kiếm Phong, còn lại tam đại chủ phong tất cả đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Huyền Luyện Phong chính là thể tu đỉnh cao, đều là một chút võ đức dồi dào hạng người, thể phách cường đại dị thường, một thân khí huyết tương đương khủng bố. Mấy chục tên cơ bắp đường cong nổi bật đại hán, chính lộ ra giữ tợn hiền lành mỉm cười, tại các nơi kéo người đâu. Hôm nay hoặc là bái nhập hành luyện phòng, hoặc là đi bái mộ phần. Vô lượng ngọn núi chính là tạp tu đỉnh cao, bên trong đệ tử cái gì cũng biết điểm, thỏa thỏa món thập cẩm, từng cái toàn thân trên dưới tản mát ra phú quý thái độ. Thậm chí có thể gặp đến vô lượng ngọn núi đệ tử, toàn thân bao quanh pháp bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên ngón tay nhẫn chữ vật càng là mang đầy đủ, hiển thị rõ nhà giàu mới nổi khí chất. Bái nhập vô lượng ngọn núi, thực lực khả năng không mạnh, nhưng tuyệt sẽ không thiếu linh thạch, sẽ không giống Tàng Kiếm Phong những tên khất cái kia một dạng. Đạo Nguyên Phong chính là tu sĩ đỉnh cao, một lòng thuật pháp một đạo, các loại cường đại sát phạt thuật pháp cái gì cần có đều có, dốc lòng tu luyện, đạo cầu trường sinh. Bái nhập Đạo Nguyên Phong hạng người, đại đa số là chạy nguyệt tiên tử đi, đương nhiên, tu sĩ sao vô tâm khí, chỉ là Đạo Nguyên Phong tu hành không khí tốt, mới quen đã thân thôi, tương đương mạnh miệng. Tàng Kiếm Phong chính là kiếm tu đỉnh cao, từng cái đều là tên ăn mày, nghèo đến đinh đương hưởng, tất cả tài nguyên đều cầm lấy đi hoàn dưỡng bản mệnh kiếm đi, cho nên được vinh dự Càn Nguyên Tông nghèo nhất một ngọn núi, cũng là mạnh nhất một ngọn núi. Như muốn bái nhập Tàng Kiếm Phong, trước tiên cần phải có kiếm đạo tiên phú, sau đó có được một thanh bản mệnh kiếm, lấy sau cùng ra ngươi tất cả tài nguyên, đi đem bản mệnh kiếm cho hắn tốt. Quá có đạo lý. Diệp Đồng trong mắt mang theo phiền muộn, một bên nhìn xem hư cảnh vừa đi trước khi đến Đạo Nguyên Phong trên đường, kiếm tu đều là nghèo nát, cái này không có cách nào phản bác. Đối với hư cảnh bên trên ban bố tất cả đỉnh núi lợi bình, tân sinh đệ tử còn đang chờ cái gì? Diệp Đồng biểu thị chân thành tán dương, và đúng, tu tiên giới cơ hồ có rất ít tu sĩ dám đi trêu chọc kiếm tu. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì quá nghèo. Kiếm tu thực lực cường đại, cùng chém giết cực kỳ gian nan, coi như thắng, lấy được thu hoạch khả năng còn không bằng chính mình tiêu hao phù lục hoặc là trận pháp, thua thiệt tê dại. Cái kia cung hoàng rất mạnh a. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, cung hoàng có thể đánh bại hai tên cùng cảnh giới kiếm tu, có thể thấy được luồng đốn, không thẹn đạo nguyên 10 tuyệt tên. Nói cách khác, giống cung hoàng lợi hại như vậy, đạo nguyên phong còn có 9 cái. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, hắn bây giờ chỉ là dẫn khí cảnh bắt trọng, muốn đem đạo nguyên 10 tuyệt tất cả đều đánh một trận, chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới chỉ đánh cung hoàng một người. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn một người một kiếm, lao tới đạo nguyên phong, đánh tơi bởi tất cả cùng cảnh giới tu sĩ. Đúng lúc này, một đầu tin tức phát tới. Trời cao sư minh, sư đệ đã điều tra rõ ràng, chấp pháp điện tên kia Huyền Giai Làm là kẻ khó chơi, sợ là không tốt hạ độc thủ. Liêu Hoài, chấp pháp điện Huyền Giai Làm, hỏi hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là gia tộc tử đệ, Khâu Thành nhân sĩ, mộ tổ cũng tại Khâu Thành. Lại thêm mặt khác một chút tin tức, Liêu gia tuy không sai lầm, nhưng ở Khâu Thành phong bình cũng không tốt. Mộ phần này có thể đào. Đa tạ sư minh. Diệp Đông biết chữ trả lời, trên mặt mang lên dáng tươi cười ôn hòa, quân tử báo thủ, 10 năm đều muộn, tranh thủ trong vòng nửa năm tới Liêu Hoài mộ tổ. Nếu để hắn đứng đấy đợi 2 canh giờ rưỡi, vậy cũng đừng trách hắn. Diệp Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình là cái lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, đây cũng là chính hắn cho là. Sau một nén nhang, Diệp Đồng đi vào Đạo Nguyên Phong cửa sân môn, đột nhiên ngay tại chỗ, có chút không dám bước vào, mấy ngày trước đây bị hành tặc một đêm chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Sư tỷ cũng không ở sau núi đi. Diệp Đồng nhỉ non một tiếng, hắn vừa rồi cho Tô Thanh Huyền phát tin tức, nhưng cũng không có đạt được đáp lại, có thể thấy được hẳn là đang bận cái gì. Tránh đi tất cả đám người, tìm tới một đầu vắng vẻ chi lộ, Diệp Đồng vận dụng mây trôi bước, xe nhẹ đường quen leo núi đi, gặp được trận pháp liền dùng sư tỷ tặng lệnh bài thông qua. Trên đường đi vừa nghỉ, sợ bị phát hiện, nửa đường cũng có gặp được Đạo Nguyên Phong đệ tử, khi chất vấn Diệp Đồng là ai lúc, hắn ngại ngùng cười một tiếng, chính mình là tân sinh đệ tử, nghĩ đến chỗ dạo chơi. Lời vừa nói ra, rất nhanh liền được cho qua, tên kia Đạo Nguyên Phong đệ tử còn khoát tay áo, hô to trên đường coi chừng. Rốt cục đi vào đỉnh núi chỗ, sáng tỏ thông suốt, Diệp Đồng cứ thế ngay tại chỗ, dù là không phải lần đầu tiên gặp, vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Ngọn núi chỗ, ký hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, linh khí mông lung mà mịt, mây mù lượn lờ đem ngọn núi nặc ở ngực bên trong, một mảnh tường hòa cùng tĩnh mịch, giống như một bức nhân gian sơn thủy chi họa. Cùng Tang Kiếm Phong so sánh, nơi này đơn giản chính là tiên cảnh, cao cấp, đại khí, cao cấp. Diệp Đồng cắn răng, rất là tức giận, phong chủ đưa thích tuyết, cảm thấy như thế rất có bức cách, thế là cải biến thiên địa pháp tắc, không có chút nào quan tâm Tàng Kiếm Phong đệ tử cảm thụ. Tốt à, bao quát Diệp Đồng ở bên trong Tàng Kiếm Phong đệ tử, có khi cũng sẽ cảm thấy, như thế xác thực rất có bức cách. Mặc dù chó cũng không tới, nhưng ít ra thanh tịnh. Đạo Nguyên Phong đỉnh núi đồng dạng có một tòa quảng trường, 9 cái thông thiên trụ lớn vây quanh, mấy tên trưởng lão ngay tại trụ đỉnh ngồi xuống, bên nghệ phía dưới đệ tử, tiên phong đạo cốt. Quảng trường lúc này đám người rộn ràng, thanh âm ồn ào, cố ý khí phong phát nam tử, cũng có ý như là chim non nép vào người nữ tử, đã xem không ít đệ tử nuốt ngụm nước bọt. Diệp Đồng tìm người nghe ngóng, nguyên lai vừa mới là Tô Thanh Huyền cùng cung hoàng so tài một phen, không chỉ có là cho Đạo Nguyên Phong đệ tử nhìn, hay là cho những học sinh mới đệ tử nhìn, hay là Nguyệt Tiên tử nói lên, về phần kết quả thì là chiến trí bình thủ. Sư tỷ làm sao lại cùng cung hoàng luận bàn? Diệp Đồng manh mối hơi nhíu, có chút không hiểu, lấy sư tỷ tính tình, là tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Không muốn quá nhiều, hắn trực tiếp hướng phía đỉnh một chỗ ưu tính vắng vẻ chi địa đi đến, nơi đó là Tô Thanh Huyền nơi đặt độc phủ. Nhưng mà cũng không qua bao lâu, liền có một đạo làm cho Diệp Đồng cảm thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Đa tạ sư tỷ hạ thủ lưu tình, không phải vậy khẳng định là ta thua. Cung hoàng đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía cách hắn 3 trượng bên ngoài thanh lãnh tiên tử, trong tay cầm một bình tốt nhất đan dược. Đan dược phẩm giai chia làm vừa tới cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm cao nhất, mà trong tay hắn rõ ràng là một bình tứ phẩm đan được chữa thương. Cung hoàng đưa ra bình thuốc, trong mắt mang theo ý cười, nói khẽ, đây là sư đệ lễ vật, hy vọng sư tỷ có thể nhận lấy. Ba trượng bên ngoài, Tô Thanh Huyền đứng yên nguyên địa, thân mang một bộ váy trắng, tiên tư mở mịt, da trắng non nà, nhu để cũng không rối ra. Nàng có chút ghé mắt, ngữ khí không có chút rung động nào, ta cùng ngươi luận bàn, chỉ là bởi vì ngươi đi một chuyến Tàng Kiếm Phong, về phần thắng thua, ta không quan tâm. Lễ vật thì không cần, cung hoàng sư đệ hay là mời trở về đi. Thanh lanh thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, tú mục triệt giống như thu thủy, toàn thân nếu có nhàn nhạt ánh sáng, tươi mát thoát tục, không dính một tia khói lửa nhân gian. Nàng nói đi đằng sau quay người rời đi, một đôi trong mắt vượng có chút nhấc lên gợn sóng, tiểu sư đệ bị người tìm tới Tàng Kiếm Phong, làm đại sư tỷ, khẳng định phải thay hắn ra một hơi. Sư tỷ cung hoàng khẽ nhíu mày, cầm đan dược tay không biết làm sao bây giờ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đành phải đưa mắt nhìn Tô Thanh Huyền rời đi. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, chính mình chỉ là đi một chuyến Tàng Kiếm Phong, muốn giao hấn cái kia tiến về phía sau núi tặc tử, sư tỷ tại sao lại hiếm thấy phát ra luận bàn mời? Hắn lắc đầu, quay người cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ngươi là ai? Trước mắt là một tên thiếu niên mặc hắc bào, toát ra người vật vô hại dáng tươi cười, khí chất thường thường không có gì lạ, thậm chí cảm giác không đến tu vi khí tức. Diệp Đông mỉm cười, ngay mặt ta tặng quà đúng không? Trợ ôm quyền nói, gặp qua cung hoàng sư minh, ta có biện pháp để Nguyệt Tiên Tử nhận lấy lễ vật của ngươi. Coi là thật. Cung hoàng ánh mắt tiến tĩnh, cũng không lộ ra quá nhiều biểu lộ. Tự nhiên, nếu như sư minh tin được ta, đan dược cho ta, ta sẽ để cho sư tỷ nhận lấy. Nghe được sư tỷ hai chữ, cung hoàng trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ngươi cũng là Đạo Nguyên Phong đệ tử. Diệp Đông gãi đầu một cái, hơi có chút không có ý tứ, nhỏ giọng nói, ta là tân sinh đệ tử, dựa vào sư tỷ quan hệ tiến đến. Cá nhân liên quan. Cung hoàng ánh mắt ngưng tụ, Đạo Nguyên Phong cũng không phải dựa vào quan hệ liền có thể tiến, thật sự là người không thể xem bề ngoài, như vậy bình thường thiếu niên, lại có nghịch thiên bối cảnh. Chắc không được chính mình phát giác không đã có người tại sau lưng, chắc hẳn có ẩn nấp khí cơ bảo vật. Ngươi cùng sư tỷ ra sao quan hệ? Ta là nàng biểu đệ. Diệp Đông cực kỳ chân thành nói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Nghe vậy, cung hoàng nho nhã cười một tiếng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đây quan hệ một chút liền đến. Thần sắc hắn chậm lại, cầm trong tay đan dược đưa ra. Đan dược này liền tặng cho ngươi, về phần sư tỷ lễ vật cũng không nhọc đến tiền sư đệ. A, Diệp Đông có chút ngượng, làm sao lại đưa ta? Ha ha ha, sư đệ nhận lấy chính là. Cung hoàng cười cười, đem đan dược đặt ở Diệp Đông trong tay, quay người khoát tay áo, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 24 trong ngực giai nhân tú sắc khả san, chương 24 trong ngực giai nhân tú sắc khả san có chút đồ vật a. Diệp Đông hai mắt nhắm lại, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, cái này tứ phẩm đan dược có thể không rẻ. Hắn đã từng nếm qua tứ phẩm tăng linh đan, kết cục hay là như thế, an không, đau lòng hơn nửa năm. Mưu kế không sai, đáng tiếc gặp phải là ta. Diệp Đông lắc đầu, quả thật, khi hắn nhìn thấy một màn này lên, mặc kệ cung hoàng đưa ai, đan dược đô là hắn. Mở ra hư cảnh tìm tới trời cao sư minh, Diệp Đông bắt đầu viết chữ. Hạng người vô danh, sư minh, ta cái này có bình tứ phẩm đan được chữa thương, ngươi đánh giá cái giá, chậm chút cho ta là được. Trời cao sư minh, thu đến. Diệp Đông cất kỹ lệnh bài đệ tử, căn cứ ký ức, đi vào một chỗ trồng lấy biển hoa thanh lũ chi địa, hương thơm xông vào mũi, làm cho người thần thanh khí sảng. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có chút say mê trong đó, biển hoa đều là hắn chọn lựa hạt giống, cuối cùng cùng sư tỷ cùng một chỗ trùng, thao nát âm. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Đông ngây người thời khắc, một đạo nhu hòa thanh âm truyền ra, Tô Thanh Huyền chậm rãi đi tới, quanh thân hồ điệp bay múa, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ. Nàng một bộ tóc dài nhẹ nhàng khoác lên trên vai, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính, tú mỹ như liễu cong. Ta đến trả sư tỷ ngươi linh thạch. Diệp Đông lấy lại tinh thần, nụ cười nhàn nhạt cười, lấy ra nhẫn chữ vật. Ta tại Đạo Nguyên Phong tu hành, cần dùng linh thạch địa phương rất ít, không nóng nảy, tiểu sư đệ chính ngươi trước dùng đến. Thiếu nữ không đến 1m6 tinh xảo thân cao, tại phối hợp bên trên câu này nhẹ nhàng ngôn ngữ, lại cho Diệp Đông một loại là mẹ đã thị cảm. Diệp Đông vô ý thức nói sư tỷ, ngươi chừng nào thì có thể mọc cao a? Ân. Tô Thanh Huyền đại mi cao lại, cứng rắn, quyền đầu cứng, nàng hẹp dài con ngươi hơi gợn, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ sợ muốn tới hỏi hư cảnh mới được. Đương nhiên, khóe miệng nàng dần dần nhấc lên một vòng đường cong, ngước mắt nhìn về phía Diệp Đông, ta hiện tại đã là kết đan cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá, đến lúc đó khẳng định cao hơn ngươi. Thật sao? Vậy ta dựa mắt mà đợi. Diệp Đông cười ha ha một tiếng, cũng muốn nhìn xem sư tỷ giải cao sau sẽ là bộ dáng gì. Sau đó, thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi trên mặt đất, cười nói lẩm bẩm ấm như xuân, chung quanh cỏ thơm khắp nơi trên đất, mùi thơm tràn ngập, một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Hai người ai cũng không có sớm mấy ngày người tốt một chuyện. Mà mảnh này biển hoa mặc dù là bọn hắn cùng một chỗ gieo xuống, nhưng là Tô Thanh Huyền một người quản lý. Hoa ảnh lượn quanh, gió xuân dần dần lên, mùi hoa nước mũi, một sợi gió nhẹ lướt qua biển hoa, gợi lên lấy hai bóng người áo bảo, tiêu sái không gì sánh được. Thiếu nữ bên má hai sợi tóc đen cũng theo gió nhu hòa quất vào mặt, tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Cuối cùng tại Diệp Đông tình chân ý thiết bên dưới, Tô Thanh Huyền cuối cùng là nhận linh thạch. Về sau muốn thiếu linh thạch, có thể tới tìm ta, sư tỷ cái này có rất nhiều đâu. Thiếu nữ hai tay chống cằm, trong mắt phản chiếu lấy biển hoa, trong đầu nhộn nhạo lên đã từng nàng cùng Diệp Đông chồng chung một chỗ hình ảnh, tiểu sư đệ nào sẽ luôn không cẩn thận dẫm lên hạt giống hoa. Ân, nhất định. Diệp Đông mặt lộ ý cười, sau đó nằm xuống thân đi, ngửa đầu nhìn lên trời, cánh hoa phiêu đạm thiên địa, che lại mảnh này tinh khiết trắng loáng bầu trời. Thiếu niên mặc hắc bào nằm tại trong biển hoa, hai tay gối lên sau đầu, nhìn về phía vô biên vô tận cao thiên, khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười làm sao cũng ngăn không được. Thiếu nữ váy trắng nháy mắt, chợt hai tay phất qua sợi tóc, đồng dạng nằm xuống thân đi, tiểu sư đệ nếu muốn nhìn, vậy thì bồi hắn nhìn kỹ. Diệp Đồng đang rẽ rùa sau một hồi, lấy ra một cái tiểu mục điêu, đó là một con tiểu hồ ly, hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, sư tỷ, cái này tặng cho ngươi. Tô Thanh Huyền tại một chút kinh ngạc đằng sau, trên mặt tách ra như xuân nhật loan dương giống như sán lạn dáng tươi cười, phản phất có thể hòa tan thế gian tất cả băng lãnh cùng ưu sầu. Ta ơn tiểu sư đệ, ta rất ưa thích. Nàng tiếp nhận tiểu hồ ly, trong sáng thanh tĩnh, đầy mắt mừng rỡ, trên một điêu mặt còn có vết khắc, có thể thấy được Diệp Đồng hạ không ít công phu. Sư tỷ ưa thích liền tốt. Diệp Đồng lộ ra mỉm cười, ưa thích liền tốt, hắn trước kia nguyên từ qua, nếu như sư tỷ không thu, cái kia lại là cỡ nào xấu hổ chi cảnh. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi dự định lúc nào đi làm tông môn nhiệm vụ? Tô Thanh Huyền đem tiểu hồ ly thu vào trong lòng, ghé mắt nhìn về phía Diệp Đồng, đã hơn 3 năm, ngươi nếu là không đi nữa làm một kiện nhiệm vụ, sư tôn bên kia nàng nói đến đây liền dừng lại. Diệp Đồng tự nhiên minh bạch, hắn chưa bao giờ rời đi tông môn, chớ nói chi là tông môn nhiệm vụ, nếu như không đi nữa, rất nhưng chính là sư tôn mặt. Cũng không thể, làm Tàng Kiếm Phong phong chủ tam đệ tử, tông môn nhiệm vụ một cái cũng không làm, cống hiến một cái cũng không ra. Hắn xuất ra lệnh bài đệ tử, mở ra điểm cống hiến xem xét, biểu hiện là không. Qua một thời gian ngắn đi, chờ ta chúc cơ kỳ đằng sau. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, chuyện xấu, mình nếu là không đi làm tông môn nhiệm vụ, rất là sư tôn mặt, mà sư tôn nếu là mất mặt, hắn khẳng định sẽ không may. Chờ ngươi chúc cơ kỳ đằng sau. Tô Thanh Huyền thần sắc liền giật mình, đây chẳng phải là còn muốn cái 7 năm. Nàng khẽ cắn môi dưới, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu không mấy ngày nữa liền đi đi, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi làm nhiệm vụ. A, vậy không được. Diệp Đồng liền vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là biết đến, sư tỷ gần đây đến nay một mực tại bận bịu gia nhập chấp pháp điện sự tình. Chấp pháp điện có 8 hạng khảo hạch, Tô Thanh Huyền cần lưu tại tông môn thông qua những cái kia khảo hạch. Sư tỷ, ta hiện tại đã là dẫn khí cảnh bắt trọng. Diệp Đồng giải thích nói, hắn cũng không muốn lầm sư tỷ quần quần tiên đồ, gia nhập chấp pháp điện, tài nguyên lại so với đợi tại trong tông môn hơn rất nhiều. Chấp pháp điện, nói là một cái thế lực, không bằng nói là một cái làm lẫn lộn vô số tu sĩ tổ chức, bên trong có thể gặp đến bất kỳ tông môn đệ tử. Bắt trọng. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra hồ nghi, có chút không tin lỗ tai của mình, Diệp Đồng thể chất nàng tương đối rõ ràng, tăng lên không gian đặc biệt lớn. Thật. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt bò người lên, cùng sử dụng thể nội linh lực câu thông lên một đạo trận pháp. Đó là ở trong cơ thể hắn một đạo trận pháp, do Tàng Kiếm Phong phong chủ, Kiếm Cửu Châu chô bố trí, có thể ẩn nấp một thân khí cơ. Sư tỷ ngươi nếu không tin, có thể cảm thụ chút. Diệp Đồng đi vào Tô Thanh Huyền bên người, cùng lúc đó, thể nội linh lực chạm đến trận pháp, bắn ra một đạo kim thiết cùng nhau minh thanh âm, cực kỳ chói tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ sâu trong óc truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, phương nào tặc tử, dám đụng đến ta Kiếm Cửu Châu đồ đệ. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng bị chấn động đến hai mắt tối sầm, hai tai ông tắc hưởng, thân thể bỗng cảm giác vô lực, hướng về phía trước huynh đảo. Cái này khẽ đảo, liền ngã tại Tô Thanh Huyền trên thân. Cũng may Diệp Đồng đông nhiên kịp phản ứng, hai tay vội vàng chống đất, hai người kém một chút liền dán tại cùng một chỗ. Nhưng dù là như vậy, hai người vẫn như cũ có thể nghe được riêng phần mình tiếng hít thở, chỉ cần lại hướng trước một chút, liền có thể hôn lên. Một mùi thơm đập vào mặt, Diệp Đồng hai tay chống đất, trong con ngươi phản chiếu lấy có chút hoảng hốt Tô Thanh Huyền, hô hấp hơi dồn dập. Trong lực giai nhân thân thể linh lung tinh tế, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, gương mặt đang nhanh chóng nổi lên đỏ ửng, đương theo lấy nhàn nhạt thanh hương, bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Lúc này, biển hoa khắp nơi đột nhiên trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Mưa phùn như khói, mưa bụi như sợi, bầu trời dần dần bên dưới lên tiểu vũ, giữa thiên địa bắt đầu trở nên mông lung. Màn mưa lượn lờ, bát phương tĩnh mịch. Một bộ gió núi mà qua, khắp núi biển hoa đều là lên, Tô Thanh Huyền tóc đen bay múa, Diệp Đồng tay áo đồng bền, bọn hắn hất lên một vai mưa bụi, lấy 10 dặm phần lẫm, thưởng vạn trượng hồng trần. Diệp Đồng thật lâu thất thần, nghe trong ngực giai nhân tiếng thở hào hẹn, bởi vì đạo kia tiếng hét phẫn nộ, giờ phút này tâm thần hoảng hốt, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên thân thể. Tô Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, đại não bắt đầu một lần nữa vận chuyển, gió lạnh che mặt, sợi tóc khinh vũ, linh lực đột nhiên chuốt xuống tại đầu ngón tay. Nàng mắt giống như sương tuyết, băng lãnh đến cực điểm, theo trong mắt gợn sóng, đầu ngón tay sờ nhẹ Diệp Đồng phần bụng. Phanh! Một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay lên thiên không. Phanh! Sau đó trùng điệp té ngã trên đất, ở trên mặt đất lưu lại một cái hố cỡ nhỏ. Quang không chết, xem ra là dẫn khí cảnh bắt trọng. Tô Thanh Huyền mạo như hàn sương, trong một chớp mắt, nàng hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên tận trời, đứng tại biển hoa ở giữa, lao tới cảng phương xa hơn. Khụ Diệp Đồng khập khiễng dây rủa đứng dậy, phần lưng đã là tử thành một mảnh, hắn bất đắc dĩ cười cười, việc này mặc dù không phải cố ý, nhưng tiện nghi đều chiếm, có nỗi khổ không nói được ra cái kia đạo trận pháp vốn là vì ngăn cản địch nhân, cũng là Kiếm Cửu Châu vì bảo tồn mặt mũi, không muốn để cho người khác phát hiện đồ đệ của mình là cái phế vật. Nhưng Kiếm Cửu Châu không nghĩ tới, Diệp Đồng đã là dẫn khí cảnh bắt trọng, lại thêm trận pháp vốn là ở người phía sau thể nội, linh lực đủ để giải khai trận pháp. Chương 25 độc đan hỏng, còn có độc sao? Chương 25 độc đan hỏng, còn có độc sao? Giáng chiều chiếu rọi thiên vũ, sơn phong lạnh lùng. Diệp Đồng biện eo, cũng đem diện mạo của mình dùng thuật pháp cải biến một phen, khập khiễng hạ đạo nguyên phong, xem ra lại phải nuôi một đoạn thời gian bị thương. Trong lúc bất chợt, thần sắc hắn biến đổi, vì sao muốn thành thành thật thật dưỡng thương? Không bằng đi vô lượng ngọn núi hao điểm đan được chữa thương. Về phần bình kia tứ phẩm đan được chữa thương, hắn không nỡ dùng. Hắn nhìn lấy mình cằn cỗi nhẫn chữ vật, bên trong chỉ còn hơn mấy trăm mai linh thạch, hít sâu mấy khẩu khí, cuối cùng là không có để cho mình khóc lên. Diệp Đồng hướng phía vô lượng ngọn núi đi đến, trên đường đi gặp được không ít đệ tử, có khi sẽ tò mò nhìn một chút tên này người thọt, còn có người sẽ cười lạnh một tiếng, giả thành cao thủ. Mà Diệp Đồng thì là mỉm cười, gặp ai cũng rất có lễ phép, đối với những cái kia mắt lộ đùa cợt, cũng không giận, cũng không chuẩn bị giễu nhân. Tất cả mọi người là một cái tông môn đệ tử, vạn nhất cho đánh cho tàn phế, cái kia chẳng phải lúng túng sao? Yên lặng thu hồi dấu ở trong lòng bàn tay ảnh lưu niệm sau đá. Diệp Đồng đi tới Vô Lượng ngọn núi, đồng thời cho Bách Lý Trường Không phát một đầu tin tức, ba người này, phiền Phất Sư Minh đi tìm người đánh một trận. Đồng thời đem linh khí ảnh lưu niệm phát ra, phía trên là cái kia ba cái đối với Diệp Đồng mắt lộ trào phúng người. Hắn cũng không phải lòng dạ hỏi, chỉ là yêu mến một chút cái này ba tên sư đệ thôi. Dù sao, tu sĩ cũng tu tâm, tiên đồ mênh mông, táo bạo chính là tối kỵ, chớ nói chi là đối với người xa lạ lộ ra bất thiện chi ý, hơi không cẩn thận chính là khai tiệp chi điểm giữ. Diệp Đồng thành công, lại hợp lý, thuyết phục chính mình. Ai, ta vẫn là quá thiện lương. Diệp Đồng lắc đầu, tiếp lấy bắt đầu leo núi. Bầu trời hoàn toàn mông lung, tiểu vũ như khói như sương, y mắng bay là tả tại Vô Lượng ngọn núi, dính ướt đại địa, thẩm thấu cảnh khô lá heo bữa. Không hổ là Vô Lượng ngọn núi, liền ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương khí, chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn, động tiên phúc địa cũng không sánh bằng đi. Vừa mới đạp vào ngọn núi, Diệp Đồng liền tại trước mặt mọi người tán thưởng nói ra. Dẫn tới một bên không ít Vô Lượng ngọn núi đệ tử ghé mắt, bọn hắn lông mày nhíu lại, không khỏi lộ ra nét mừng, như thế biết nói chuyện, nhiều lời điểm. Diệp Đồng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, còn không khỏi nhiều hút vài hơi, phiêu phiêu dục tiên, giống như một giây sau liền có thể vũ hóa thành tiên. Không hút còn tốt, khẽ hấp lên vớm. Mấy đạo hô to gọi nhỏ âm thanh đống nhiên truyền đến, chủ nhân thanh âm nhìn thấy Diệp Đồng còn nhiều hút vài hơi, càng để hơn gấp. Vị sư đệ kia, đừng hút ta. Nín hơi ngưng thần, đừng hút. Đây là đan độc. Hắn vào bằng cách nào? Không thấy quy củ sao? Khẽ dịu trước một khắc cuối cùng, Diệp Đồng trông thấy một tên sắc mặt trắng loáng thiếu niên, thần sắc vội vàng hướng phía chính mình chạy tới. Không có việc gì là ta không hiểu quy củ không đúng, lần này làm sao nhanh như vậy? Diệp Đồng nhỉ non một tiếng, hai mắt tối sầm, choáng váng cảm giác cấp tốc vào tới, sau đó bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Hay là phần lưng trước chạm đến đại địa. Khi Diệp Đồng tỉnh lại thời khắc, toàn thân trên dưới thư thư phục phục, thần thanh khí sảng, phần lưng thương thế khôi phục hoàn hảo, liền ngay cả trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có sinh mệnh khí tức bộc lộ. Vô Lượng ngọn núi liền điểm ấy tốt, đan được nhiều, số lượng nhiều bao ăn no. Phàm là tới này choáng một lần, đan được chữa thương cùng không cần tiền giống như ném trong miệng ngươi. Bao ăn no là tà thực, thật có thể để cho người ta ăn quá no loại kia. Diệp Đồng dãy rủa đứng dậy, cảm giác thời gian đã qua thật lâu, hắn quan sát một chút bốn phía, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Làm sao cùng lần trước tỉnh lại địa phương không giống mới? Lấy hắn tại Vô Lượng ngọn núi dùng khác biệt diện mạo, khẽ xỉu hơn 10 lần kinh nghiệm tới nói, bình thường đều là tại trong một phòng nhỏ tỉnh lại. Mà lần này, là tại một cái trong phòng luyện đan, mùi thuốc nồng đậm, nhiệt độ muốn so địa phương khác cao hơn rất nhiều, chung quanh còn có không ít kệ hàng, phía trên trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ. Đột nhiên, trong một gian phòng truyền đến một trận tiếng cười quái dị, còn không ngừng phát ra thành. Ta thành tiếng quái thiếu. Diệp Đồng thần sắc giật mình, vội vàng đứng dậy, đừng hôm nay thua ở Vô Lượng ngọn núi, luyện đan luyện điên rồi tu sĩ, đúng vậy tại số ít. Đúng lúc này, một tên thiếu niên từ trong bóng tối đi ra, trên mặt hắn một mảnh đen nhánh, sợi tóc lộn xộn địa bàn trên đầu, toàn thân vừa đen lại bẩn, quần áo tả tơi. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy là hải tử nhà nghèo. Người đã tỉnh, cũng không chóng đi. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng, đi vào Diệp Đồng trước người, xin lỗi tiếng nói, vị sư đệ này, ta gọi Ngô Tiểu Bạch, vừa mới lúc luyện đan không cẩn thận thất thần, luyện ra đan độc. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đan độc mặc dù lợi hại, nhưng không đủ để chí mạng. Nghe vậy, Diệp Đồng lâm vào trầm mặc, lần thứ nhất có chút hối hận đến Vô Lượng ngọn núi hao lông cừu, hơi không cẩn thận, chính là khai thiệp hiện ra a thấy tình cảnh này, Ngô Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là hút tròn váng? Không có đạo lý a, chính mình rõ ràng là dùng bình thường lượng thuốc luyện chế. Sư đệ, viên đan dược này ngươi nhận lấy, xem như bồi thường, ta vừa mới luyện chế tốt. Ngô Tiểu Bạch xuất ra một viên tản mát ra vầng sáng mông lung đan dược, xem xét chính là đại bà bối. Trên đan dược còn có mấy tầng vòng tròn ở phía trên, đây là đan văn, đại biểu Ngô Tiểu Bạch luyện đan kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh, thỏa thỏa luyện đan đại sư. Diệp Đông nhíu mày, hắn không dám ăn, loáng thoáng ở giữa, luôn cảm giác trong tông môn muốn ra cái mối họa lớn. Luyện đan, thỉnh thoảng sẽ luyện ra đan độc. Đến tận đây, Vô Lượng Phong Sơn đỉnh chỗ, đệ tử như muốn tiến đến, nhất định phải nín hơi, không phải vậy hạ chàng liền sẽ giống Diệp Đồng như thế. Cường hãn như hắn, tại Vô Lượng ngọn núi choáng hơn 10 lần, hao hơn 10 lần đan dược, lần này, đúng là tại không đến trong thời gian 3 cái hô hấp té xỉu. Có thể thấy được Ngô Tiểu Bạch luyện độc luyện đan chi đạo lợi hại. Cái này không có độc, thật, tin tưởng ta. Ngô Tiểu Bạch cực kỳ nói nghiêm túc. Diệp Đồng không nói. Ngô Tiểu Bạch gặp Diệp Đồng không tin, quay người chạy vào một căn phòng, xuất ra một con chuột bạch. Chuột bạch tựa hồ là biết tử kỳ đã đến, không ngừng chi chi kêu to lấy, giống như là tại đối với vợ con cáo biệt. Đối lại nó ăn vào đan dược, thân thể đột nhiên run lên, sau đó ngã trên mặt đất, không có khí tức, vợ con của nó khóc bi thương không thôi, giống như là đã nhìn thấy tương lai của mình. Trang diện đột nhiên lâm vào một loại nào đó xấu hổ bầu không khí bên trong, ai cũng không nói gì. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Nô Tiểu Bạch sờ lên cái mũi, mở miệng đánh gây nơi đây yên tĩnh, có chút chột dạng, chuột thân hình nhỏ, một chút độc liền bị độc chết, tu sĩ ăn khẳng định liền không giống với. Hắn sau khi nói xong, lôi kéo Diệp Đồng tay áo, nghiêm mặt nói, ngươi chờ ta một hồi, ta lại đi luyện một lò. Đừng. Diệp Đồng rốt cục mở miệng, cái này nếu là thật ăn, hôm nay toàn tông trên dưới đệ tử đều được đi Tàng Kiếm Phong ăn hàn đế. Hắn nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, ngươi lúc đó nói ngươi thất thần, là bởi vì suy nghĩ cái gì mới đi thần? Có thể nói một chút không? Nô Tiểu Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thần sắc kích động, vấn đề này hỏi rất hay à. Thật là khéo. Sư đệ, ta hỏi ngươi, có độc gọi độc đan, nếu như bị hư độc đan, đó còn là độc đan sao? Còn sẽ có độc tính sao? Còn có, đan được chữa thương có thể trị liệu tu sĩ, là bởi vì nó do rất nhiều chữa thương thảo dược luyện chế mà thành, dược tính sẽ mạnh rất nhiều. Nhưng vì cái gì, luyện đan được chữa thương vật liệu chỉ có mấy loại kia? Đều là chữa thương thảo dược, với thân thể người không có chỗ xấu, dựa vào cái gì không có khả năng nhiều hơn mấy loại? Chương 26 vô lượng ngọn núi đám thổ hào, chương 26 vô lượng ngọn núi đám thổ hào không có 3 năm chảy máu não, sợ là hỏi không ra những vấn đề này đi. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, hắn đầu phi tốc chuyển động, bình tĩnh nói, độc đan hỏng sẽ sói mòn dược tính, độc tính liền sẽ không mãnh liệt như vậy, đây là vấn đề thứ nhất. Đan được chữa thương nếu như lại tăng thêm vài đóa chữa thương thảo dược đi vào, liền sẽ sinh ra đối xứng tính, hiện tại đan được chữa thương đều là tiền bối các tiên hiền lấy mạng tích tụ ra tới đan phương. Diệp Đồng nhìn về phía Ngô Tiểu Bạch, ngữ khí buồn bã nói, ngươi xưa nay không đọc sách sao? Ngô Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu. Hắn xưa nay không đọc sách, thần sắc hắn trở nên cực kỳ phân chấn, đây là gặp được người trong đồng đạo a. Rất nhanh, hắn lấy ra một đống lớn đan dược, vung tay lên, toàn đưa cho Diệp Đồng, nhưng có một điều thỉnh cầu. Đó chính là cùng hắn cùng nhau nghiên cứu đan phương, nhìn xem có nhiều chỗ có thể hay không thay đổi. Diệp Đồng nghĩ đến vừa rồi chính mình suýt nữa nguyên địa khai tiệp thời điểm, cũng không có tiếp nhận Ngô Tiểu Bạch hảo tâm quà tặng, vô lượng ngọn núi luyện đan sư nhiều như vậy. Tiên độ rộng rãi bao la hùng vĩ, làm người không thể nghĩ quần a. Khi Diệp Đồng tìm cái cơ chuẩn bị sau khi rời đi, Ngô Tiểu Bạch nhiệt tình muốn cùng hắn thêm cái đồng môn hảo hữu. Nhưng bị Diệp Đồng cự tuyệt, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Diệp Đồng bóng lưng cảm thấy tiêu điều, Nô Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bất quá Diệp Đồng vừa mới chuẩn bị rời đi vô lượng ngọn núi lúc, vô lượng phong phong chủ đúng là tại đỉnh núi, cùng một đám đệ tử nguyên địa luyện đan, mùi thuốc mở mịt như mây mù. Dường như nghe nói Diệp Đồng thảm trạng, vô lượng phong phong chủ tự mình đưa cho Diệp Đồng một bình tốt nhất đan được chữa thương, chính là ngũ phẩm. Vô lượng ngọn núi, thật mẹ nó có tiền. Diệp Đồng lập tức cảm kích không muốn không muốn, cái gì tốt nói đều nói rồi, các loại, vô lượng ngọn núi trên trời rơi xuống đan đế, trên trời rơi xuống lực khí, phù lục, trận pháp đại đế, tạp tu tiên đồ đỉnh phong chỗ, chỉ có cả nguyên vô lượng chúng. Vô lượng ngọn núi đệ tử nghe chút, tê, ghê gớm, gia hỏa này thái thượng đạo, nhao nhao móc ra trận bản, phù lục, đan dược. Còn nói cái gì đều là huynh đệ nhà mình, không thu chính là không nể mặt ta. Diệp Đồng lúc đến thê thê thảm thảm ưu tư, trở lại lúc cười toe toét vui vui mừng mừng, miệng nhỏ lau mật giống như hung hăng khen vô lượng ngọn núi, vui nở hoa rồi đều. Cáo biệt vô lượng ngọn núi một đám thổ hào sau, hắn về tới Tàng Kiếm Phong. Trong sân, Diệp Đồng dần dần miệng méo, nhìn tứ phương, tương đương trống trải, hạ cám lại yên tĩnh. Vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện chồng chất thành núi nhỏ trận bàn, đan dược cùng phụ lục, bất quá tất cả đều là nhất phẩm, duy chỉ có mấy món nhị phẩm. Nhất phẩm trận bàn là đầu to, chừng 20 kiện, một kiện liền giá trị hơn ngàn mai linh thạch hạ phẩm. Phụ lục số lượng nhiều nhất, hơn 300 tấm. Đan dược càng ghê gớm, hơn 100 bình có thể ăn vào luôn. Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, cái này nếu là tất cả đều bán đi, chỉ sợ có thể bán cái 120.000 mai linh thạch hạ phẩm. Bất quá giá trị cao nhất là vô lượng phong phong chủ tặng ngũ phẩm đan được chữa thương, nghe nói liền ngay cả động thiên cảnh tu sĩ thương thế đều có thể khôi phục tốt. Diệp Đồng mắt nhìn hư cảnh tìm tới cống hiến đường danh sách trao đổi, phát hiện ngũ phẩm đan dược cần dòng dã 1000 điểm cống hiến. Một chút điểm cống hiến có thể đi cống hiến đường hối đoái thành 100 mai linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, một bình ngũ phẩm đan dược giá trị 100.000 mai linh thạch hạ phẩm. Diệp Đồng có chút thất thần, cái này còn mở cái gì tiên bảo trai? Mỗi ngày đi vô lượng ngọn núi nói tốt không phải, đơn giản đi một chuyến kiếm lời 220.000, kỳ thật tại vô lượng ngọn núi làm cái tên ăn mày cũng là coi như không tệ. Đương nhiên, Diệp Đồng trong lòng cực kỳ rõ ràng, đây là lần thứ nhất tán dương vô lượng ngọn núi, hiệu quả đương nhiên tốt, lần sau liền sẽ không dạng này. Hiện tại còn không thể bán, từng chiếm được đoạn thời gian. Diệp Đồng hơi híp mắt lại, tính toán đợi đầu ngọn gió đi qua, lại giao cho trời cao sư minh, khiến cái này tài nguyên có thể tại trên thị trường lưu thông. Đến lúc đó bạn nhất bị vô lượng ngọn núi đệ tử mua được, phát hiện có chút quen thuộc, à, cái này không đồ vật của mình à, cái kia chẳng phải lúng túng sao? Diệp Đồng lắc đầu, đem trên mặt đất đại bảo bối thu sạch tốt, thanh trừ hết thể tạp niệm, lẩm bẩm một tiếng, hy vọng sư tỷ sẽ không tức giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại cả bệ đòn sư tỷ. Loại kia trái tim phảng phất muốn nhảy đến cổ họng, toàn thân da thịt nổi lên từng tia nhiệt khí cảm giác. Khoan hay nói, Diệp Đồng rất dư vị, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ngứa ngáy trong lòng, còn muốn một lần nữa. Ta đại khái là bị bệnh. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, bản thân kiểm điểm một phen, cảm giác gáy náy tự nhiên sinh ra, đây chính là chính mình sư tỷ, sao có thể có loại suy nghĩ này? Thế là hắn mở ra hư cảnh điểm tiến mới ra, bị hoặc hồ yêu bảng xếp hạng, từng cái phong vận vô song, không phục đến biện. Dự định cực kỳ biện bên trên biện một chút. Qua hồi lâu, Diệp Đồng một lần nữa từ trong đống tuyết bỏ lên, thần sắc có chút khó coi. Ngay tại vừa mới, hắn lại cùng tên kia gọi là Trầm Hương người, bởi vì bộ ngực vấn đề, biện thật lâu, cuối cùng Diệp Đồng bất tiện ngôn tử, mắng mất quá, thua trận. Diệp Đồng cảm thấy, nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Trầm Hương cảm thấy, nữ tử muốn thành thục có vật bị, có tài trí, lại cùng đạo lữ tách rời qua, đó mới gọi người ở giữa đệ nhất tuyệt sắc. Không nghĩ tới tu tiên giới cũng có tạo tặc. Đáng giận. Diệp Đồng cắn thật chặt hàm răng, hắn nhưng là thuần ái chiến sĩ, thờ phụng một đời một thế một đôi người. Đương nhiên, nam nhân mà, biết được đều hiểu. Gặp bóng đêm dần dần sâu, Diệp Đồng về đến trong phòng, trịnh trọng lấy ra mặt nạ, sau đó chậm rãi đeo lên. Lần này, hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Tiên Tần Đế Quốc, Cửu Vũ vùng địa cực, Lăng Vân Tiên Hoa. Cùng, hắn điều tra tư liệu lúc phát hiện, được vinh dự lục tiên bạch khởi. Quen thuộc hoàng hốt cảm giác cấp tốc lan tràn mà đến, Diệp Đồng trở nên thất thần, phản phất giống như cách một thế hệ. Kính nguyệt không gian. Diệp Đồng mở mắt ra, vô ý thức nhìn về phía tự thân áo bào, quả nhiên vẫn là kiện kia mặc y thủy hoàng đế chi y y người đã đến phương xa, Bạch Khởi Tĩnh đứng ở trên phế tích, sắc mặt không vui không buồn, trong mắt không hề bận tâm, giống như là đã tiếp nhận sự thực. Diệp Đồng khẽ bước cằm, đầu linh quang lóe lên, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, Bạch Khởi, ngươi là cao quý lục tiên, có thể từng muốn minh bạch. Ân. Bạch Khởi quay người nhìn về phía Diệp Đồng, nho nhã cười một tiếng, chính như ngươi lời nói, trên đời không có vĩnh hằng đạo thống. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên Diệp Đồng, bình tĩnh nói, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta không phải đã nói rồi à? Diệp Đồng tiếng nói bình thản, chậm rãi đi hướng vách đá, trái tim nhỏ điên cuồng loạn động lấy, mẹ nó, thật là khủng khiếp uy áp. Gặp Diệp Đồng cũng không chuẩn bị trả lời, Bạch Khởi có chút nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, còn xin Huyền Thiên đạo hữu, đem ta chân linh một lần nữa quy về tịch diệt đi. Không có khả năng tự sát, còn sẽ không biến mất. Diệp Đồng đưa lưng về phía Bạch Khởi, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, không thèm đếm xỉa. Hắn chợt cười nhạt nói, tướng quân nói đùa, ngươi có biết, ta đưa ngươi chân linh một lần nữa khôi phục, phải trả giá như thế nào? Lời vừa nói ra, vang dội cổ kim. Bạch Khởi bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Đồng, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta. Diệp Đồng cũng không quay đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, toàn thân chạy xuôi một cỗ cảm giác tăng thương, thật giống như vượt qua thời không trường hà khách nhân, tại trong sông lưu lại dấu chân của hắn. Hắn ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, ngựa khí buồn bã nói, bản tọa, Huyền Thiên, một tên tuế nguyệt kẻ ăn cắp, chứng kiến qua thế gian phồn hoa ngàn vạn, chứng kiến qua hồng trần khói lửa cuồn cuộn vậy chứng kiến đại tần cô đơn.